Chương 332, chuyến đi này không tệ. Chương 332, chuyến đi này không tệ, không có thành quả cũng chỉ có thể một mực nếm thử xuống dưới, coi như mấy ngày đều không có kết quả, hắn khẳng định sẽ kiên trì chí ít một tháng thậm chí thời gian dài hơn, trừ phi có thể đặt thành mục tiêu không phải về sau gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ. Xác thực như thế, cái này liên quan đến tôn nghiêm mà không phải vẹn vẹn vì tài phú. Nếu là còn có thời gian ta thật nguyện ý lưu tại cái này bồi bồi hắn. Tiếp nối ngày mai liền phải trở về công việc cương vị. Thời gian ngược lại là rất dư giả nhưng ta chỉ muốn bồi chung đại sư cùng một chỗ câu cá. Ôi giọng điệu này nghe được ta đều toàn thân nổi da gà. Coi chừng đêm nay bị trung đại sư bạn gái giáo huấn một lần nha. Hàn Bạc lớn tình huống tạm thời để qua một bên. Lập tức trọng yếu nhất chính là mau chóng để loại cá tiểu thương đến đây thu mua câu bạn nhóm thành quả. Chờ đợi quá trình bên trong, Trung Nguyên trước đem mấy vị danh xưng bắt được 50 cân trở lên trọng lượng người mang lên cái cân kiểm nghiệm một chút. Nhìn thấy rốt cục muốn bắt đầu ước lượng, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Dù sao một ngày này cố gắng chính là đang chờ giờ khắc này. Đầu thứ nhất, 47 cân, không có đạt tiêu chuẩn. Đầu thứ hai, 46 cân, còn chưa đủ. Điều thứ ba, 55 cân, quá quan. Đầu thứ tư, 51 cân, cũng phù hợp tiêu chuẩn. Thứ 10 đầu, vừa vặn 50 cân, hợp cách. 50 cân trở lên loại cá chỉ bằng vào nhìn bằng mắt thường kỳ thật rất khó chính xác tính ra, vẫn là cần dùng đến dụng cụ khoa học tiến hành đo đạc. Hết thể 10 đôi cá nhìn như có thể đạt tới 50 cân cánh cửa. Nhưng trên thực tế trải qua tinh vi xác định đi sau hiện chỉ có 5 đầu có thể thỏa mãn yêu cầu thu hoạch được 1 vạn nguyên tiền mặt ban thưởng. Trong này cũng có Thẩm Văn đánh bắt đi lên một đôi. Cho điều kiện phù hợp người chuyển khoản thanh toán ban thưởng khoản tiền lúc, đạt được tiền thưởng mấy người đều trong bụng nở hoa. Thật sự là chuyến đi này không tệ a, so những cái được gọi là hắc hố thú vị nhiều. Trừ bỏ vừa đi vừa về giao thông phí tổn cùng câu phí các loại chi tiêu bên ngoài kiếm hơn 9.000, đặc biệt cảm tạ Trung đại sư ủng hộ. Mức này tương đương với cá nhân ta một tháng tiền lương nha. Tương đương khả quan, trong vòng một ngày thù lao tương đương với dòng giã 30 ngày, thoải mái lật trời. Chờ mong Trung đại sư lần sau tổ chức tương tự họ phơ lìn hoạt động, làm ơn tất sớm thông chi để cho ta trước báo danh. Nhìn lĩnh thưởng người kia rào rạt dáng vẻ đắc ý, cái khác không có lấy được thưởng bằng hưu trong lòng ít nhiều có chút không yên ổn, lần này xem như các ngươi vận khí không tệ, lần sau nhưng là không còn như thế may mắn. Nói đúng, lúc này ta chuẩn bị đến đặc biệt đủ, nếu như các ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận, nói không chừng Trung lão sư cũng sẽ ban thưởng các ngươi đâu. Ai, ta nếu là cần câu không gãy, cam đoan câu cá so với các ngươi đều lớn. Các vị huynh đệ, chúng ta đừng làm lan lộn, hoạt động này không phải Trung lão sư làm, là chính các ngươi gom lại một đống, về sau Trung lão sư biết mới cho điểm ban thưởng. Không sai, là chính các ngươi muốn khiêu chiến đại mục tiêu. Trung lão sư nghe nói sau vì ủng hộ các ngươi mới nói cho ban thưởng tiền, đừng làm phản á. Trung Nguyên gia để lên tiếng, mặc dù hôm nay cái này tụ hội không phải ta an bài, nhưng ta cảm thấy rất tốt. Về sau có cơ hội, tìm tới thích hợp đập chứa nước chúng ta lại tổ chức một lần. Nơi này tuy nói không tệ, nhưng nếu như tổng đến cũng liền không có gì mới mẻ sức lực, tìm chúng ta đều không có đi qua địa phương câu cá càng có ý tứ. Đối với Trung Nguyên tới nói, dạng này hoạt động không chỉ có thể để hắn đạt được càng nhiều fan hâm mộ ủng hộ, đối chưa tới công ty phát triển cũng rất có chỗ tốt. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều nhao nhao biểu thị đồng ý, trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng nhao nhao đưa ra lễ vật, biểu đạt đối Trung đại sư đề nghị tán thành. Lại có thể câu cá còn có cơ hội dãy một bút, loại chuyện tốt này ai không muốn tham gia. Dù sao chỉ muốn đi theo Trung đại sư dưới ghế ngồi cán, có hắn mồi ổ, nhất định có thể có thu hoạch. Ngay tại mọi người nhiệt liệt thảo luận lần sau đi nơi nào tổ chức loại hoạt động này lúc, hàng cá tử lái xe tới. Du bằng phụ thân cũng cùng đi. Trung Nguyên cùng Du bằng phụ thân lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng hàng cá tử nói tới giá tiền. Lần này giá cả so với lần trước mỗi cân nhiều một khối tiền, mà lại hàng cá tử cam đoan sẽ không ở trên cái cân chơi hoa văn. Trung Nguyên không do dự, thay những cái kia định đem cá bán trở về câu bạn nhóm đáp ứng. Tiếp xuống bắt đầu cân. Hơn 10 vị câu bạn, cân quá trình tự nhiên không vui. Bọn hắn bận rộn hơn một giờ, mới đem tất cả cá xử lý xong. Về phần Trung Nguyên thu hoạch, hắn đem cá con đều cho hàng cá tử. Còn lại 2 con cá lớn đưa cho Du Bằng. Dù sao người ta giúp một chút, cũng không thể luôn tại trên miệng nói lời cảm tạ. Đến lấy ra chút thực tế đồ vật biểu thị cảm tạ. Du Bằng phụ thân vốn là muốn chối từ, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy câu bạn quên can, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhận kia 2 con cá lớn. Về phần Thẩm Văn câu được đầu kia 51 cân lớn cá chấm đen, nàng quyết định mang về nhà đi cho người nhà nhìn xem, cũng dự định phát người bằng hữu vọng, mà không phải bán cho hàng cá tử. Đến bãi đỗ xe, Trung Nguyên đem xử trí bỏ vào trong xe, mà câu bạn nhóm cũng nhất nhất cùng hắn cáo biệt. Chờ câu bạn nhóm rời đi về sau, Trung Nguyên đối Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên nói, chúng ta đi xem một chút mâm lớn lao sư thế nào, xem hết lại đi ăn cơm thế nào, phải chiếu cố tốt fan hâm mộ của mình. Còn có Hàn Bạc lớn cũng phải chiếu cố một chút, dù sao hắn còn thiếu mình 10 vạn khối đâu. Nguyên Phỉ Phỉ, tốt lắm, ta cũng không nói bụng. Bao Lưu Xuyên, tùy tiện đi, ta không có ý kiến. Ba người tìm đến đập chứa nước nhân viên quản lý, mời hắn lái thuyền đem bọn hắn đưa đến đối diện. Mấy phút sau, vòng qua đập chứa nước trung ương một cái đảo nhỏ, bờ bên kia mơ hồ có ánh đèn lấp lóe. Cứ việc mới 6 giờ nhiều, nhưng bởi vì rừng cây che chắn, sắc trời đã tối xuống. Vì thấy rõ ràng, Hàn Bạc lớn mở ra tử con đèn. Trung Nguyên một đoàn người đương nhiên không sẽ trực tiếp từ hắn câu điểm đối diện xuống thuyền, mà là lại dạo qua một vòng mới cập bờ. Đập chứa nước nhân viên quản lý, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Trung Nguyên một giọng nói tạ ơn, mang theo Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên đi tìm Hàn Bạc lớn. Trực tiếp trong phòng, kỳ thật Trung sư phó là đến đòi nợ, căn bản không phải đến xem Hàn Bạc lớn có bao nhiêu cá lấy được. Nói nhảm, cái này còn phải nói sao? 10 vạn khối a, trung sư phó làm sao có thể bỏ qua? Những người này thật sự là lần lượt giáo huấn không đủ khắc sâu, tại sao muốn khiêu chiến trung sư phó đâu? Thanh thản ổn định mình câu cá không tốt sao? Ha ha ha, chỉ có chiến thắng trung sư phó mới có thể đoạt lại cự vật đánh bắt đại sư danh hào a. 10 vạn khối, ta một năm đều dãy không được nhiều như vậy, vạc lớn lao sư một ngày liền thua. Đi vào hàn vạc lớn bên này, hắn mấy vị đồ đệ lập tức hướng Trung Nguyên Vân An. Tất cả mọi người tính người quen, không có quá nhiều lời khách sáo. Trung sư phó, hôm nay vận may không tệ à, lại câu được một đầu 108 cân cá lớn. Đương Trung Nguyên cùng hàn vạc lớn các đồ đệ hàn huyên qua đi, hàn vạc lớn nhìn về phía Trung Nguyên, ngựa khí có chút không vui nói. Thua tiền ai cũng sẽ không cao hứng. Trung Nguyên không có quản những này, cười ha hả hỏi, hàn sư phó, ngài câu được nhiều ít đâu? Cho ta xem một chút chứ sao? Hàn vạc lớn, nhìn cái gì vậy, lớn nhất mới hơn 70 cân, thiếu đi người 30 cân. Chương 333, đây là vào mê chương 333, đây là vào mê Trung Nguyên liễu lời nói, may mắn ta câu được một đầu đại gia hỏa, không phải nói không chừng liền bị hàn sư phó thắng. Hàn sư phó có đói bụng không? Có muốn cùng đi hay không ăn một chút gì? Hàn vạc lớn hừ một tiếng, ta biết ngươi là tới lấy tiền, ta không nói nhảm, hiện tại liền để đồ đệ chuyển cho ngươi. Nói xong liền để đồ đệ cho Nguyên Phỉ Phỉ chuyển 10 vạn. Thu được tiền, Trung Nguyên càng cao hứng. Hàn sư phó nếu là đói bụng, ta cho ngài đóng gói một chút trở về. Hàn bạc lớn, mang ta lên mấy cái đồ đệ đi liền tốt, bọn hắn có thể giúp ta mang một điểm là được. Mặc dù thua, nhưng hắn trong lòng suy nghĩ nơi này khẳng định còn có càng lớn cá chờ lấy. Hàn bạc lớn quyết tâm nhất định phải câu một đầu hơn 100 cân cá lớn đi lên mới chắc chắn. Đây không phải đơn thuần vấn đề tiền, liên quan đến chính là mặt mũi. Gặp Hàn bạc lớn không đi ăn cơm, Trung Nguyên cũng không bắt buộc, quay đầu đối với hắn các đồ đệ nói ra, các ngươi lưu một cái tại cái này nhìn xem Hàn sư phó, những người khác đi theo ta đi ăn cơm đi. Đạt được Hàn bạc lớn sau khi đồng ý, ba cái đồ đệ đi theo Trung Nguyên đi, lưu lại một cái lưu thủ. Đối câu cá người mà nói, một cái trước người câu cá nhưng thật ra là không an toàn. Nếu như một người đem câu, cho dù câu đến cá lớn cũng không thể tùy tiện xuống nước vật lộn. Trung Nguyên cho Hàn bạc lớn lưu lại một cái đồ đệ cũng là ra ngoài cái lo lắng này, sợ hắn sẽ bị cá lớn kéo vào trong nước. Trở lại trên bờ, Trung Nguyên mang theo Hàn bạc lớn ba vị đồ đệ đi ăn cơm. Bởi vì bọn hắn có xe của mình, chỉ cần đi theo phía sau hắn là được. Cơm nước xong xuôi, đã 8 giờ rưỡi đêm, nhanh 9 giờ. Về khách sạn thời điểm, đã hơn 9 giờ rưỡi. Về đến phòng về sau, Nguyên Phỉ Phỉ nói cho Trung Nguyên, treo cái cổ thức quạt hợp tác làm xong, một tháng mở rộng phí là 8 vạn, hiệu quả tốt, đến tiếp sau mỗi tháng có thể đề cao đến 10 vạn. Dựa theo trước mắt tình huống, chúng ta có thể liên tục hợp tác 4 tháng, cũng chính là 40 vạn thu nhập. Đúng, mỗi tuần chỉ cần trực tiếp 3 lần mang cái này quạt là được. Nâng lên cái này quảng cáo hợp tác, Nguyên Phỉ Phỉ lộ ra thật cao hứng. Trung Nguyên cười hắc hắc nói, rất tốt, vì ban thưởng ngươi, ta chờ một lúc dạy ngươi hảo hảo bơi lội. Nghe được đề nghị này, Nguyên Phỉ Phỉ lập tức đỏ mặt. Học bơi lội, ai biết có thể hay không biến thành chuyện khác. Bất quá vô luận như thế nào, Nguyên Phỉ Phỉ đã thành thói quen Trung Nguyên cử động. Nhìn thấy Nguyên Phỉ Phỉ ngầm thừa nhận, Trung Nguyên lập tức gọi tới ngày hôm qua nhân viên phục vụ, thương lượng đi mái nhà bể bơi sự tình. Nhìn thấy Trung Nguyên nhân viên phục vụ vào đầu nói, hiện ở thời điểm này, bơi lội nước có chút nguội mất, thích nghi nhất thời gian là 7 giờ đến 8 điểm ở giữa. Hiện tại đã nhanh 10 giờ rồi, muốn không hôm nào lại đến a. Nghe đến nơi này, Trung Nguyên một mặt thất vọng. Nguyên vốn còn muốn hôm nay lại chơi một hồi, kết quả ngâm nước nóng. Hắn thở dài, nói ra, vậy vẫn là ngày mai đi. Nhân viên phục vụ cười rời đi. Trung Nguyên về đến phòng đem tin tức này nói cho Nguyên Phỉ Phỉ. Sau khi nghe được, Nguyên Phỉ Phỉ cũng có vẻ hơi thất lạc, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, vậy chúng ta liền xem TV đi. Trung Nguyên phụ hòa nói, xem TV, còn có thể ăn chút nhập khẩu đường. Ngày thứ hai, Trung Nguyên không có ý định đi câu cá. Hắn mãi cho đến 9 điểm mới từ trên giường đứng lên. Sau khi rửa mặt, Trung Nguyên cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại. Bao Lưu Xuyên bảo hôm nay nếu như không đi câu cá, hắn liền đợi tại khách sạn biên tập hôm qua đập video. Kỳ thật biên tập video chỉ là một cái lấy cớ, chủ yếu vẫn là không muốn đánh nhiều Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ. Đã Bao Lưu Xuyên không muốn ra cửa, Trung Nguyên cũng không có kiên trì, mang theo Nguyên Phỉ Phỉ đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau, hai người đi dạo phố. Tại tòa thành lớn này rộng, có thể đi dạo địa phương nhiều lắm. Bất quá đối với nữ hải tử tới nói, trọng yếu nhất đương nhiên là mua sắm. Tại trong thương trường, Trung Nguyên cho Nguyên Phỉ Phỉ mua mấy bộ mới áo tắm. Nhìn xem Trung Nguyên cho nàng chọn áo tắm, Nguyên Phỉ Phỉ đỏ mặt đến như quả táo. Dạo phố, ăn cái gì? Cả ngày xuống tới, hai người mệt muốn chết rồi. Đến cơm tối thời gian, Trung Nguyên cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại. Lúc này, Bao Lưu Xuyên mới từ trong phòng ra. Ba người đang chuẩn bị lúc ăn cơm chiều. Trung Nguyên điện thoại vang lên. Là Hàn Bạc Lớn đánh tới. Trung Nguyên lúc này mới nhớ tới Hàn Bạc Lớn còn ở bên kia câu cá, mình suýt nữa quên mất. Hàn sư phó, đang bận cái gì đâu? Trung Nguyên tiếp thông điện thoại bước nhỏ hỏi một câu. Hàn Bạc Lớn đi thẳng vào vấn đề, ngươi ăn cơm tối không? Nếu như không ăn liền mau đi, ăn mang cho ta 5 phần tới. Ngươi còn đang câu cá. Trung Nguyên cảm thấy rất kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi là tối hôm qua câu được buổi sáng, ba ngày lại tiếp tục câu sao? Hàn Bạc Lớn lơ đễnh, có cái gì kỳ quái đâu sao? Trung Nguyên quên đủ, trước đó đã liên tục câu được một ngày một đêm, ngươi còn muốn tiếp tục như vậy nữa sao? Hàn sư phó, thân thể nhưng trọng yếu a, đừng đem thân thể làm hư. Vốn cho là Hàn Bạc Lớn hôm qua không có câu được cá liền về nhà nghỉ ngơi, không nghĩ tới hắn còn ở nơi này. Nghe hắn ý tứ, đêm nay còn muốn tiếp lấy câu. Hàn Bạc Lớn nói, yên tâm đi, hôm nay ban ngày ta đã nghỉ ngơi mấy tiếng, không có vấn đề. ngươi tranh thủ thời gian cho ta đưa 5 phần bữa ăn đến, lượng nhất định phải đủ, chúng ta đều nhanh chết đói. Trung Nguyên bất đắc dĩ nói, thôi ta. Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Phỉ Phỉ hỏi, Hàn sư phó chính ở chỗ này câu cá sao? Trung Nguyên gật gật đầu. Nguyên Phỉ Phỉ sợ hãi than nói, cái này cũng quá điên cùng đi, nếu là lại câu một buổi tối, liền là liên tục 2 ngày 2 đêm, dạng này làm sao chịu nổi? Trung Nguyên giải thích nói, hắn hẳn là cùng các đồ đệ thay phiên lấy câu. Bao Lưu Xuyên phụ hòa nói, coi như thay phiên cũng chịu không được à, vì thắng ngươi, liều mạng như vậy có chút quá mức. Trung Nguyên lắc đầu, không phải quá phận, đây là bà mê. Ăn xong cơm tối, Trung Nguyên ngoài định mức gói 8 mâm đồ ăn, 10 bát cơm. Sợ Hàn Bạc lớn bọn hắn ăn không đủ no, lái xe đi vào đập chứa nước. Đập chứa nước nhân viên quản lý chính ở bên ngoài cùng với người nhà video trò chuyện. Bởi vì Hàn Bạc lớn nguyên nhân, hắn đã 2 ngày 2 đêm không có trở về. Còn tốt Hàn Bạc lớn giao nhiều tiền. Cân nhắc đến thù lao, nhân viên quản lý cũng không nói gì. Nhìn thấy Trung Nguyên xuống xe, nhân viên quản lý lập tức kết thúc video, cũng nói với hắn, "Trung sư phó, ngươi có thể khuyên một chút Hàn sư phó đi về nghỉ mấy ngày lại đến sao? Ta sẽ không thu lệ phí, thẳng đến hắn câu đến mọi người bằng mới thôi." Trung Nguyên đáp lại, "Hẳn là tạm được, chính hắn nói đã ngủ qua mấy giờ." Nhân viên quản lý bất đắc dĩ nói, "Xác thực ngủ mấy tiếng, nhưng đều là trên xe thích hợp nghỉ ngơi, tối đa cũng liền 3-4 tiếng, thật sợ hắn dạng này xảy ra chuyện a, vạn nhất xảy ra vấn đề ta cũng phiền phức. Em đẹp đến, lại có khả năng trở về không được." Đối nhân viên quản lý tới nói xác thực có phong hiểm. Trung Nguyên đáp ứng, "Tốt, ta chờ một lúc khuyên hắn, có thể không thể thuyết phục cũng không biết." Nhân viên quản lý cảm kích nói, "Chỉ cần thử khuyên liền tốt, vạn nhất hữu hiệu đâu." Sau đó, nhân viên quản lý lái thuyền đưa Trung Nguyên bọn người đi tìm Hàn Bạc Lớn, cũng giống như hôm qua lộ tuyến. Mười mấy phút sau, Trung Nguyên đi vào Hàn Bạc Lớn câu điểm. Chương 334, ngày mai lại tiếp tục chương 334, ngày mai lại tiếp tục nhìn thấy hắn mang tới cơm hộp. Hàn Bạc Lớn mấy cái đồ đệ mau tới trước nhận lấy. Đưa qua cơm hộp về sau, Trung Nguyên đối Hàn Bạc Lớn nói, "Hàn sư phó, ngươi ăn cơm trước, để cho ta tới giúp ngươi thủ một hồi." Lúc này đại khái là trạm vạng tối 6 điểm, tạm thời còn không cần dùng đến dạ quang đèn. Hàn Bạc Lớn đứng dậy duỗi lưng một cái, "Được, ngươi tới đi." Chờ Hàn Bạc Lớn đi ra, Trung Nguyên ngồi xuống câu vị bên trên, thuận tiện hỏi một chút, "Hàn sư phó, tối hôm qua đến bây giờ, câu được nhiều ít cá?" Đang dùng cơm, Hàn Bạc Lớn trả lời, "Xác thực không ít, tối hôm qua câu được một đầu 80 cân, nhưng chính là không có gặp được đầu kia 100 cân cá lớn." Trung Nguyên truy vấn, "Những cái kia cá đâu?" Hàn Bạc Lớn trả lời, "Để nhân viên quản lý giúp bán mất." Dưới tình huống bình thường, Hàn Bạc Lớn đều sẽ phóng sinh câu được cá lớn, nhưng lần này hắn cảm thấy không cam tâm, dứt khoát đem những này cá toàn bán, có chút hờn dỗi cảm giác. Hàn Bạc Lớn nói tiếp, "Đi, cơ tối tiền chuyển cho ngươi đi." Trung Nguyên cự tuyệt, "Mấy trăm khối ta còn gồng gánh nổi, ta chẳng qua là cảm thấy Hàn sư phó không cần thiết cố chấp như vậy, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục, có lẽ." Lời còn chưa nói hết, Trung Nguyên phát hiện dây câu bỗng nhiên bị kéo mạnh, cấp tốc nhấc an, trúng cá. Hoa nhất thanh, dây câu phá vỡ mặt nước sông về phía trước đi. Cùng lúc đó, cần câu phát ra từ từ âm thanh. "Bao Lưu Xuyên, nhanh hỗ trợ." Ôm cần câu, Trung Nguyên la lớn. Bao Lưu Xuyên lập tức chạy đến phía sau hắn, ôm lấy eo của hắn trở về túm. Có Bao Lưu Xuyên trợ giúp, Trung Nguyên cảm thấy sức kéo rõ ràng giảm bớt. Con cá này không nhỏ, chỉ ít 100 cân. Trung Nguyên đối Hàn Bạc Lớn lớn tiếng nói. Hàn Bạc Lớn một miếng cơm kem chút phun ra ngoài. Mình đau khổ chờ đợi 2 ngày 1 đêm đều không có thu hoạch gì. Kết quả Trung Nguyên vừa mới tiếp nhận liền lên đại gia hỏa. Nếu là sớm một chút biết, hắn thả rằng không ăn cái này cơm. Ngay tại mình ăn trong khoảng thời gian này, con cá kia nói không chừng vốn là tại câu điểm phụ cận bồi hồi. Hiện tại ngược lại để Trung Nguyên cướp đi. Đối với thả câu người tới nói, trừ phi tự tay câu được, nếu không dù cho sử dụng mình cần câu cũng không tính công lao của mình. Cho dù người khác nói là người câu, trên tâm lý cũng sẽ không tiếp nhận. Nhìn thấy Hàn Bạc Lớn bộ kia buồn bực bộ dáng, Nguyên Phỉ Phỉ nhịn không được bật cười. Hàn Bạc Lớn thở dài nói, "Nghiệp chướng a." "Đúng là nghiệp chướng. Vất vả vài ngày, ném đi nhiều như vậy con mồi, cũng chỉ là nhiều ăn một miếng cơm thời gian, cá liền bị Trung Nguyên câu đi. Chỉ sợ thiên hạ không còn so đây càng oan sự tình." Thở dài qua đi, Hàn Bạc Lớn quyết định vẫn là ăn trước cơm tối xong lại nói. Dù sao cá đã để Trung Nguyên câu đi lên, thật sự nếu không ăn, chẳng phải là lại thua thiệt cá lại chịu đói. Mười mấy phút sau, Trung Nguyên ra hiệu Bao Lưu Xuyên bung ra chính mình. Bao Lưu Xuyên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bung lòng ra Trung Nguyên. "Trung đại sư, một mình ngươi giải quyết cá lớn như thế sao?" Hàn Bạc Lớn nhịn không được hỏi, "Nếu không ta để đồ đệ tới giúp ngươi một chút." Chỉ qua mười mấy phút, cái này quái vật khổng lồ lực lượng còn không có hao hết, nghĩ khống chế nặng 100 cân ra hỏa, ít nhất phải 2 người liên thủ nửa giờ mới được. Đương nhiên, không phải nói một người liền thật không thể đi, chỉ cần có thất thủ dây thừng là được. Nhưng Hàn Bạc Lớn gậy tre không có buộc thất thủ dây thừng, cho nên hắn mới lo lắng, nghĩ để đồ đệ của mình hỗ trợ. Trung Nguyên lắc đầu. Thấy thế, Hàn Bạc Lớn không nói thêm lời, vương hộp cơm ngồi tại chồng chất trên ghế, nhìn xem Trung Nguyên chở cá. Hắn đối với mình gậy tre cùng tuyến tổ vẫn là rất có lòng tin. Gậy tre là đặc chức chế, trải qua khảo thí, có thể kéo được 200 cân đồ vật. Tuyến tổ cũng là chuyên vì cá lớn chuẩn bị cỡ lớn nhất trang bị. Trên bờ Trung Nguyên, dùng sức chịu đựng cần câu. Tại bên bờ đi tới đi lui, cùng cá lớn phân cao thấp. Một cái đồ để nói, "Sư phó, Trung đại sư khí lực thật lớn à, dạng này đều có thể đối cứng lấy gậy tre." Hàn Bạc Lớn gật gật đầu, "Trung đại sư khí lực sát thực so nhìn mạnh rất nhiều, khẳng định huấn luyện qua." Một cái khác đồ đệ cũng phụ họa, "Ta trước đó nhìn Trung đại sư video, hắn lưu cá lớn thời điểm, có thể chống đỡ 40 phút cũng không thấy đến mệt mỏi, thể lực thật phi thường tốt." Đúng à, lúc mới bắt đầu Trung đại sư câu 50 cân cá cũng sẽ tay chân như nhũn ra, bây giờ đối phó 100 cân cá lớn cũng không có vấn đề gì. Hàn Bạc lớn kẹp một miếng cơm đến miệng bên trong, đây cũng là thiên phú đi, Trung đại sư đang câu cá phương diện có thiên phú, nhất là vận khí đặc biệt tốt, cảm giác giống như là trời sinh ăn câu cá chén cơm này. Mười mấy năm trước, Hàn Bạc lớn tuyệt sẽ không như thế nói. Khi đó trong nước căn bản không có cái gì ổn định câu cá vòng tròn. Tất cả mọi người là dã ngoại câu cá, con mồi chỉ có con giun, dòi bọ trở thiên nhiên vật liệu. Hoặc là dùng cơm đoàn cố lên đồ ăn bánh, thêm chút đi bột mì trộn lẫn một trộn lẫn đương con mồi. Thương phẩm mồi là cái gì cũng không có người biết. Đồ đi câu làm sao phối càng là nhất khiếu bất thông. Tất cả đây đều là những năm này chậm rãi lục lọi ra tới. Về phần chuyên môn câu cá kiếm tiền nuôi sống gia đình, càng là chưa từng nghe thấy. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần biết câu cá liền có thành tựu tên cơ hội. Thành là chân chính câu cá cao thủ còn có thể kiếm tiền. Cho nên hắn cảm thấy Trung Nguyên thích hợp người này. Nghe được Hàn Bạc lớn khích lệ Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ thật cao hứng. Cái nào cái bạn gái không thích nghe người khác khích lệ bạn trai của mình đâu? Hàn Bạc lớn nói xong, lời nói xoay chuyển, bất quá ta cảm thấy, người trẻ tuổi danh khí quá đại hội có vấn đề, vẫn là phải có chút đả kích mới được. Đợi lát nữa chúng ta ăn xong tiếp tục câu, tranh thủ bắt đầu vượt qua 163 cân cá lớn, cho Trung đại sư nhìn xem. Nghe được Hàn Bạc lớn nói muốn chèn ép Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ có chút không cao hứng. Nàng rất rõ ràng Trung Nguyên không cần đả kích như vậy. Hắn đối mục tiêu rất rõ ràng, thành danh cũng sẽ không tiêu ngạo. Mỗi lần câu cá đều chăm chú, không giống có chút cái gọi là cao thủ, sẽ chỉ giảng lời nói xuông, câu không đến liền kiếm cớ. Nguyên Phỉ Phỉ mặc dù sinh khí, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao Hàn Bạc lớn cũng có nhất định đạo lý. Hắn là ra ngoài hảo ý, chỉ là không đủ giải Trung Nguyên. Sau khi cơm nước xong, Hàn Bạc lớn gọi các đồ đệ thu thập rác rưởi, mình đi đến Trung Nguyên bên kia đi xem. Từ Trung Nguyên câu bên trong đến bây giờ cũng liền đi qua nửa giờ. Lại nhanh như vậy câu đi lên. Cứ việc mặt nước không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn thấy mặt nước gợn sóng biến hóa. Hàn Bạc lớn nhìn thấy trên mặt nước ba động phi thường chấn kinh. Đây là một đầu 100 cân đại gia hỏa, nửa giờ đầu liền bị lấy tới, Trung Nguyên lực lượng thực sự ra ngoài ý định. Ngoại trừ lực đạo, kỹ xảo của hắn cũng cao minh. Nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền đem cá lớn làm cho không sai biệt lắm. Trên thực tế, Hàn Bạc lớn cũng không biết, Trung Nguyên dựa vào là man lực đến trừ cá, kỹ thuật thành phần kỳ thật không lớn. Dù sao thoát câu suất giảm bớt 20 chỉ cần cần câu cùng tuyến tổ không có vấn đề, Trung Nguyên liền không sợ chạy cá. Không cần sợ cá chạy hoặc thiết bị xảy ra vấn đề, còn lại chính là dùng sức túm. Hàn đại sư, giúp đỡ chép lưới một chút. Trung Nguyên đối bên cạnh Hàn Bạc lớn nói. Hàn Bạc lớn lập tức cầm lên mình chép lưới. Hắn lưới cũng rất tốt, chỉ là cùng Trung Nguyên to lớn chép lưới so sánh vẫn là nhỏ chút. Chương 335, muốn áp chế Trung đại sư nhuệ khí. Chương 335, muốn áp chế Trung đại sư nhuệ khí. Nhưng dùng để chép 100 cân cá đã đủ. Chờ Hàn Bạc lớn chuẩn bị kỹ càng, Trung Nguyên bắt đầu lui lại. Cá lớn hướng bên bờ bơi lại. Hàn Bạc lớn tìm đúng thời cơ, cấp tốc đem đầu cá bộ tiến chép lưới. Lập tức cực nhanh bước lên chép lưới, để toàn bộ cá trượt vào. Một mạch mà thành động tác so Trung Nguyên ném càng còn thông thuận. Dạng này kỹ năng không có trải qua trường kỳ huấn luyện là rất khó nắm giữ. Quá đẹp rồi, Hàn đại sư chép cá đơn giản thần tốc. Bao Lưu Xuyên khen. Hàn Bạc lớn cười cười, luyện nhiều liền tốt. Bao Lưu Xuyên nói bổ sung, không mấy năm chuyên nghiệp luyện tập sợ không học được. Cá bị kéo sau khi lên bờ, Hàn Bạc lớn tiếp tục trả lời Bao Lưu Xuyên, đi theo Trung đại sư thường xuyên đối phó cá lớn, nhiều cơ hội, tiến bộ cũng nhanh. Bao Lưu Xuyên gật đầu biểu thị đồng ý Hàn Bạc lớn túi người lấy xuống lưới câu. Sau đó đối bên cạnh học sinh nói, đến, nhìn Trung đại sư con cá này nặng bao nhiêu. Các đồ đệ lấy ra cái cân, cùng một chỗ xương một chút. 109 cân. Bên trong một cái người báo ra số lượng. Hàn Bạc lớn thở dài, nếu là hôm qua có thể câu được nó liền tốt, đáng tiếc ca. Trung Nguyên nói, không có gì tốt đáng tiếc, con cá này vốn phải là Hàn đại sư ngươi câu đi lên, chỉ là vận khí ta tốt nhặt được cái tiện nghi, trên thực tế vẫn là công lao của ngươi. Hàn Bạc lớn nói, là ta câu liền là của ta, không phải ta câu không phải ta, Trung đại sư không cần an ủi ta. Mặc dù có chút sinh khí con cá này bị ngươi cầm đi, nhưng ta cũng không trở thành nhỏ mọn như vậy. Hơi dừng một chút, Hàn Bạc lớn lại hỏi, con cá này, Trung đại sư chuẩn bị xử lý như thế nào? Trung Nguyên trả lời, cho Hàn đại sư đương ép ổ cá đi, ta tin tưởng Hàn đại sư nhất định có thể câu được càng lớn cá. Hàn Bạc lớn gật gật đầu, tốt ta, vậy liền cho ta làm ép ổ cá. Không có chuyện Trung đại sư ngươi liền đi về trước đi, đừng để bạn gái của ngươi ở chỗ này cho mối đốt. Trung Nguyên tò mò hỏi, Hàn đại sư không có ý định đi sao? Hàn Bạc lớn có chút cố chấp nói, ta có thể đi chỗ nào? Còn không có câu được cá đâu, chờ ta câu được lại nói. Trung Nguyên nghiêm túc, dạng này không được a, nhất định phải nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay vô luận như thế nào không thể tiếp tục câu được, nếu là thật muốn câu cũng phải ngày mai lại câu. Hàn Bạc lớn không phục nói, tiểu tử ngươi quản được rất rộng nha, ta câu cá của ta, làm phiền ngươi cái gì vậy rồi? Trung Nguyên kiên trì nói, dù sao chính là ăn ta đưa tới cơm, liền không thể tiếp lấy câu. Ngươi nếu là không chịu nghỉ ngơi thật tốt, ta liền hướng trong nước ném tảng đá phá hư ngươi cá ổ. Hàn Bạc lớn mở to hai mắt nhìn xem hắn. Ném tảng đá? Lời này là fan hâm mộ 400 vạn đại sư sẽ nói đi ra sao? Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu là ngươi không nghe lời của ta, ta thật sẽ ném tảng đá. Trung Nguyên nói tiếp đi, không tin ngươi có thể thử một chút, nhiều nhất chúng ta đánh một trận, ngươi niên kỷ như thế lớn đoán chừng cũng đánh không lại ta, càng đừng đề cập các đồ đệ của ngươi cũng sẽ không giúp ta. Hàn Bạc lớn nhìn về phía bên người mấy cái đồ đệ, các đệ tử nhao nhao gật đầu biểu thị ủng hộ Trung đại sư thuyết pháp. Làm đồ đệ đương nhiên hy vọng sư phó có thể thành công câu cá chiến thắng đối thủ, nhưng bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy sư phó mệt muốn chết rồi thân thể. Nhìn thấy các đồ đệ đứng ra ủng hộ Trung Nguyên, Hàn Bạc lớn không nói gì lời nói nặng. Quay đầu đối Trung Nguyên giảng, mọi người già nói ngươi là câu cá trong vòng du dân vô lại, ta còn cảm thấy không có khả năng đâu, không nghĩ tới là thật. Không chỉ có uy hiếp muốn ném tảng đá, thế mà còn muốn động thủ đánh nhau. Cái này cùng đầu đường bên trên lưu manh có khác biệt gì? Đối mặt Hàn Bạc lớn trách cứ, Trung Nguyên không thèm để ý chút nào nói, ngài nói không sai, ta chính là đang câu cá trong hội đường phố máng. Kia ngươi làm sao bây giờ? Là lựa chọn kỹ càng tốt đi nghỉ ngơi, vẫn là chờ lấy ta đem ngươi cá ổ bị hủy diệt hoàn toàn? Hàn Bạc lớn không có cách nào đành phải nhượng bộ. Ta đi nghỉ ngơi được rồi, ngươi đừng cho ta làm phá hư. Trung Nguyên lộ ra hài lòng thân sắc, cái này là được rồi. Mặt khác cũng làm cho hai cái đồ đệ cùng đi nghỉ ngơi, nửa đêm thay ca tới là được, không cần đến bốn người cùng một chỗ thức đêm. Thế là Hàn Bạc lớn sai khiến hai cái học sinh đi theo mình rời đi, trước khi đi hắn còn dặn dò còn lại hai đồ đệ chú ý cẩn thận. Sau đó một đoàn người lên đập chứa nước người phụ trách thuyền rời đi thủy vực, trên đường còn được đến vị này người phụ trách tán thưởng Trung đại sư có thể khuyên động quật cường như sắt Hàn Bạc lớn. Đến biết chuyện đã xảy ra về sau, đập chứa nước lao bản miễn phí cung cấp trụ sở cho bọn hắn nghỉ ngơi, đồng thời an bài tốt hết thảy công trình để tại bọn hắn thoải mái dễ chịu vượt qua ban đêm thời gian. Ở đây tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quan tâm đối phương khỏe mạnh an toàn, tại trận này hữu nghị bên trong lẫn nhau càng hiểu hơn cùng tôn trọng. Cũng là bởi vì xem trọng Trung Nguyên, cho nên mới đối Trung Nguyên yêu cầu nhượng bộ. Giao phó xong Hàn Bạc lớn hai cái đồ đệ về sau, Trung Nguyên cái này mới rời khỏi. Đợi đến Hàn Bạc lớn rửa mặt hoàn tất ra, Trung Nguyên đã không có ở đây. Gọi đến hai tên đồ đệ của mình, vừa rồi Trung đại sư nói với các ngươi cái gì rồi? Hai đồ đệ nói ra, Trung đại sư nói nếu là sư phó ngươi một hồi vụng trộm chạy tới câu cá, để chúng ta gọi điện thoại cho hắn, hắn đến lúc đó trực tiếp lái thuyền tới ngươi câu điểm phải rối. Hàn Bạc lớn cười nói, hắn thật đúng là đề cao bản thân mà. Đồ đệ hỏi, sư phó, nếu như ngươi không nghe hắn, kiên trì muốn đi câu cá, hắn sẽ thật hướng trong nước ném tảng đá sao? Hàn Bạc lớn cười híp mắt trả lời, khẳng định, hắn biết ta không làm gì được hắn, tiểu tử này có chút ngạo khí, phải tìm cơ hội giáo huấn hắn một chút, áp chế hắn nhuệ khí. Hai cái đồ đệ cười cười không nói chuyện. Muốn áp chế Trung đại sư nhuệ khí, chỉ sợ rất khó thực hiện. Coi như ngày mai câu được một đầu 200 cân cá lớn, nhưng Trung đại sư nếu như không có tham dự tranh tài, vậy đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trừ phi ngày mai chính Trung đại sư tới tìm người tỉ thí. Nhưng chỉ cần so sánh thử, Trung đại sư liền sẽ yêu cầu đặt cược, mà chỉ cần hạ chú, cuối cùng người thắng khẳng định là hắn. Như vậy liền thành một cái vô giải tuần hoàn. Muốn dựa vào cái này tới áp chế Trung đại sư, cơ hồ không có khả năng. Hàn Bạc lớn hoàn toàn không biết mình đồ đệ trong lòng nghĩ như vậy. Nếu là biết, không phải bị tức đến quá sức không thể. Đồ đệ của mình thế mà đối với mình như thế không có lòng tin. Trở lại khách sạn, Trung Nguyên dự định đi mái nhà bơi lội nguyện vọng thất bại. Quá muộn, không thích hợp bơi lội. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy thất vọng Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ an ủi hắn nói, chúng ta ngày mai về sớm một chút đi, liền sẽ không bỏ qua bơi lội thời gian. Trung Nguyên nhìn xem Nguyên Phỉ Phỉ, làm xấu cười một tiếng, xem ra ngươi là rất muốn cho ta dạy cho ngươi bơi lội à. Nguyên Phỉ Phỉ đỏ mặt lên, biết mình nói lỡ miệng, vội vàng giải thích, không phải như vậy, ta chỉ là muốn thử xem vừa mua áo tắm mà thôi, nhìn xem có vừa người không. Nghe xong chính là ở ngực không đồng nhất. Lại nói thử mới áo tắm cùng bơi lội có cái gì không giống chứ? Trung Nguyên còn muốn lại trêu chọc Nguyên Phỉ Phỉ. Lúc này điện thoại di động vang lên. Tưởng rằng Hàn Bạc lớn đồ đệ đánh tới, kết nối sau mới phát hiện là Quan Phàm Hoắc đánh tới. Quan đại sư, muốn như vậy tìm ta có chuyện gì? Chương 336, được bản thân đi xem một chút mới được chương 336, được bản thân đi xem một chút mới được Quan Phàm Hoắc bởi vì Trung Nguyên cùng quản liên dung quan hệ, cũng cùng Trung Nguyên quan hệ không tệ. Đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi gần nhất soát run âm sao? Trung Nguyên, một lúc lâu không có soát, thế nào? Không phải đang câu cá chính là đang đuổi đi câu cá trên đường, Trung Nguyên thật vài ngày đều không thấy run âm. Quan Phàm Hoắc nói ra, khó trách ngươi không có phản ứng gì, nguyên lai thật không có soát run âm a, hiện tại là như thế này, ngươi ở cái kia Mân Tỉnh có cái đập chứa nước lao bản một mực tuyên bố muốn khiêu chiến các vị đại sư, nói mình đập chứa nước bên trong không có giả đại sư. Ai có thể tại trong một ngày từ chỗ của hắn câu được một tấn liên dùng, không chỉ có không cần đưa tiền, còn có thể đem cá mang đi, sẽ còn đưa nhà mình nuôi ngà cùng dê. Trái lại thì cần muốn cho câu phí, cá còn phải trả về, hơn nữa còn muốn miễn phí cho hắn công việc 3 ngày. Ta cảm thấy ngươi có thể đi nhìn thử một chút. Trung Nguyên nhướng mày, còn có chuyện tốt bực này. Không phải là hắn đập chứa nước căn bản không có nhiều cá a. Quan Phàm Hoắc, cái này cũng không rõ ràng, ngươi được bản thân đi xem một chút mới được. Trung Nguyên, các ngươi những đại sư này không đi thử thử sao? Quan Phàm Hoắc, ta cũng nghĩ đi, nhưng là công ty bên này sự tình thực sự quá nhiều, nhất là trong khoảng thời gian này một mực tại bận bịu bản mới mỗi câu sự tình. Trung Nguyên, tốt à, ta đi dò tra nhìn, sau đó lại hỏi một chút tình huống, nếu như khoảng cách không xa lắm ta liền đi một chuyến, nếu là quá xa coi như xong. Sau khi cúp điện thoại, Trung Nguyên nói với Nguyên Phỉ Phỉ, ngươi thích ăn dê nướng nguyên con vẫn là nồi sắt hầm lớn a? Nguyên Phỉ Phỉ, tình huống như thế nào nha? Trung Nguyên, ta liền muốn biết ngươi muốn ăn loại nào. Nguyên Phỉ Phỉ, hai loại đều muốn ăn, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Trung Nguyên, vậy cứ như vậy đi, chấm nhất hậu thiên liền dẫn ngươi đi ăn dê nướng nguyên con cùng nồi sắt hầm lớn a. Nguyên Phỉ Phỉ mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng biết chắc cùng vừa mới điện thoại có quan hệ. Bất quá đã Trung Nguyên không nói, nàng cũng không nhiều hỏi, phản mà coi như đây là hắn muốn cho mình một kinh hỉ. Trung Nguyên cho tới nay đều cho là mình câu liên dung kỹ thuật tương đương tự tin. không nghĩ tới lại có như thế cái không biết sâu cạn đập chứa nước lão bản, đang run âm bên trên làm lên treo thưởng. Muốn khiêu chiến cả nước đại sư cùng câu cá kẻ yêu thích nhóm. Đây không phải nói rõ lấy đưa tiền sao? Một tấn liên dung có thể bán 1 vạn khối trở lên. Lại thêm Nga cùng dê giá trị, cũng có 1800. Nhìn còn không hạn chế câu cá số lần. Cái này nếu bị thua, chẳng phải thua thiệt thảm rồi sao? Đồng thời, Trung Nguyên cũng cần xác nhận tin tức này độ tin cậy. Nghiệm chứng phương pháp cũng rất đơn giản. Chính là tại trên mạng lục soát một chút tin tức tương quan. Rất nhanh, Trung Nguyên tìm được cái kia video. Là 3 ngày trước ban bố. Tại hắn vừa tới đến Mân Tỉnh lúc liền phát ra tới. Bất quá video điểm tán cùng bình luận số đều không cao. Điểm tán hơn 3.000 cái, bình luận cũng liền 200 đầu tả hữu. Trong video đập chứa nước thu phí tiêu chuẩn một ngày là 2.500 khối tiền. Nhìn đến nơi này, Trung Nguyên lập tức liền hiểu điểm tán ít cùng tất cả mọi người tại nhà danh nguyên nhân. Một ngày 2.500 đồng tiền phí tổn, đối với phổ thông câu cá người tới nói xác thực quý cực kỳ. Đại đa số đập chứa nước mỗi ngày bình quân thu phí cũng liền 300-600 nguyên tả hữu. Đắt một chút địa phương khả năng hơn ngàn, tiện nghi địa phương mấy chục khối là được rồi. Một ngày 2.500, còn dám như thế tùy tiện, toàn bộ trên internet cũng không tìm tới cái thứ hai. Dù là người đập chứa nước cá lại nhiều, cái giá tiền này cũng không hợp lý. Dù sao câu cá không chỉ là một người liền có thể giải quyết sự tình, còn cần nhìn mồi nhử cùng cá tình huống. Dùng không đối con mồi hoặc là gặp được cá không yêu cắn câu tình huống. Kết quả kia tự nhiên có thể tưởng tượng được. Loại tình huống này thu 2.500 khối tiền, lại không thể cam đoan người khác nhất định sẽ có thu hoạch, làm sao có thể có người nguyện ý đến đâu? Không bằng thành thành thật thật trông coi quen thuộc thủy vực. Đồng thời tuyệt đại đa số bình luận cũng đều biểu thị không tin lão bản sẽ phong khoáng như vậy, cảm thấy cái này chỉ là vì tuyên truyền mà thôi. Đến lúc đó đi hiện trường, không chừng còn có nào cái khác uy định chờ lấy đâu. Chỗ lấy cho đến nay, còn không có câu bạn tiến đến ứng chiến. Trung Nguyên tiếp lấy nhìn phía sau hắn mấy ngày ban bố một chút liên quan tới chính mình đập chứa nước bên cạnh ngôi dưỡng Nga cùng dê nội dung. Phối văn chữ vẫn là như vậy phách lối. Nói cái gì không ai dám tới khiêu chiến vân vân. Mới nhất một cái video là sáng nay phát ra. Biểu thị nếu có người có thể tiếp nhận khiêu chiến cũng hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền lại cho ra 2 con dê, 4 cái Nga. Chờ Nguyên Phỉ Phỉ tắm rửa xong ra lúc, Trung Nguyên mau đem nàng kêu đến. Nguyên Phỉ Phỉ cho là hắn là muốn ăn đường, thế là nói, ngươi không tắm trước sao? Trung Nguyên minh bạch Nguyên Phỉ Phỉ hiểu lầm, cười ha ha, ta chỉ là muốn cho ngươi xem một chút cái video này có hay không pháp luật hiệu lực, không phải muốn ăn nhập khẩu đường. Nguyên Phỉ Phỉ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, a, trước kia đều là Trung chủ động, lần này lại bất chi bất giác biến thành nàng chủ động. Loại biến hóa này, chính Nguyên Phỉ Phỉ đều không có ý thức đến. Xem nhanh một chút đi. Trung Nguyên đưa di động đưa cho Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ nhìn trong chốc lát sau nói, loại này video xác thực có pháp luật lực kết thúc, đây chính là trước ngươi nói muốn mang ta đi ăn dê nướng nguyên con cùng nồi sắt hầm lớn Nga sao? Trung Nguyên cười nói, đúng a, còn có chặt tiêu đầu cá đâu. Nguyên Phỉ Phỉ, ta còn tưởng rằng ngươi phải cho ta cái gì kinh hỉ đâu, kết quả nhanh như vậy liền để ta đã biết. Trung Nguyên đột nhiên đứng dậy, tốt giống nghĩ tới điều gì, ai nha, ngươi không đề cập tới ta đều suýt nữa quên mất, nhắm mắt lại, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Trung Nguyên đột nhiên xuất hiện tự động để Nguyên Phỉ Phỉ có chút bất đắc dĩ. Tốt ta, ta nhắm mắt có thể, nhưng không cho phép ngươi khi dễ ta. Nguyên Phỉ Phỉ vừa nói, một bên đã nhắm mắt lại. Trung Nguyên, ách, ngươi không đề cập tới ta đều quên, ha ha ha. Nguyên Phỉ Phỉ gấp nhắm chặt hai mắt, thân thể có chút phát run, nàng không biết Trung Nguyên muốn đối với mình làm cái gì. Nhìn xem Nguyên Phỉ Phỉ bộ dạng này, Trung Nguyên thật đúng là không đành lòng tiếp tục trêu cợt nàng. Hắn từ trong túi móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Sau đó nói với Nguyên Phỉ Phỉ, tốt, ngươi có thể nhắm mắt. Nguyên Phỉ Phỉ mở to mắt, chỉ gặp Trung Nguyên hai tay dâng một cái tiểu xảo tinh xảo hộp ở trước mặt nàng biểu hiện ra. Nguyên Phỉ Phỉ, đây là cái gì? Trung Nguyên, chính ngươi mở ra nhìn xem. Nguyên Phỉ Phỉ gật gật đầu, chậm rãi mở ra hộp. Đựng trong hộp lấy một đầu phi thường xinh đẹp dây chuyền. Cho ta. Nguyên Phỉ Phỉ mừng rỡ nói. Trung Nguyên gật đầu, đương nhiên là đưa cho ngươi. Nguyên Phỉ Phỉ đem dây chuyền lấy ra cẩn thận chú đáo, phát hiện đúng là một sợi dây chuyền kim cương. Ngươi chừng nào thì mua? Ta làm sao tuyệt không biết. Trung Nguyên, hôm nay dạo phố thời điểm thừa dịp ngươi đi toilet công phu mua lại. Nguyên Phỉ Phỉ, không phải là nhà kia xa xỉ trong tiệm bán cái chủng loại kia dây chuyền a? Trung Nguyên, cũng không tính là cái gì xa xỉ phẩm a, sợi dây chuyền này cũng liền hơn 3 vạn. Nguyên Phỉ Phỉ kinh ngạc nói, hơn 3 vạn còn không tính nhiều. Trung Nguyên, lúc này đảm tiền quá tục khí, đến, ta giúp ngươi đeo lên. Nguyên Phỉ Phỉ gật gật đầu, đem dây chuyền cho Trung Nguyên. Chương 337, lần sau về nhà mua cho ngươi kim vòng tay. Chương 337, lần sau về nhà mua cho ngươi kim vòng tay. Sau đó, Trung Nguyên đi vào Nguyên Phỉ Phỉ sau lưng, giúp nàng mang tốt dây chuyền. Nhìn xem trên cổ Trung Nguyên tự tay vì chính mình đeo dây chuyền, Nguyên Phỉ Phỉ hưng phấn ôm lấy Trung Nguyên. Từ khi kết giao đến nay, đây là hắn lần thứ nhất tặng quà cho nàng. Nội tâm kích động chỉ có chính nàng có thể trải nghiệm. Mấy phút sau, Nguyên Phỉ Phỉ buông lòng ra Trung Nguyên, chợt nhớ tới cái gì, ai nha, ta còn không có vì ngươi chuẩn bị lễ vật đâu. Trung Nguyên đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nàng, ngươi chính là ta lễ vật tốt nhất. Nghe nói như thế, Nguyên Phỉ Phỉ nhất thời sửng sốt, trên mặt lại nổi lên đỏ ửng, đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Câu nói này đối nàng xung kích quá lớn, nhất là Trung Nguyên trước đó chưa từng có nói qua loại lời này. Thấy thế, Trung Nguyên nở nụ cười, ta đi tẩy cái mặt, ngươi mới hảo hảo thưởng thức hạ sợi dây chuyền này có thích hợp hay không ngươi. Chờ Trung Nguyên khi trở về, Nguyên Phỉ Phỉ đã trở về phòng đi. Bất quá Trung Nguyên không có đi theo vào, mà là cầm lên điện thoại cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại. "Uy, Bao Lưu Xuyên, chờ sau đó ta đem một đoạn video chuyển cho ngươi, làm phiền ngươi liên hệ trong video người xác nhận một chút tình huống là có hay không thực. Nếu như là thật liền hỏi một chút địa điểm, nếu như cách chỗ này không tính xa chúng ta liền hai ngày sau lại đi qua nhìn một chút. Cúp điện thoại về sau, Trung Nguyên đem video chuyển cho Bao Lưu Xuyên. Chỉ chốc lát sau, Bao Lưu Xuyên liền hồi phục lại, là thật à, chỗ kia cách chúng ta vị trí hiện tại mới hơn 70 công lý, mà lại đường cao tốc cũng thuận tiện, nhiều nhất một cái giờ liền có thể đến. Trung Nguyên, vậy liền gần, hậu thiên chúng ta thử nhìn một chút. Bao Lưu Xuyên, đi lạc, bất quá nơi đó phí tổn thật là không thấp à, muốn 2.500 khối đâu. Người bình thường ai bỏ được nếm thử a, coi như đại sư cũng muốn suy nghĩ một hai đâu. May mắn ngươi không giống bình thường, ha ha. Đối với Trung Nguyên năng lực Bao Lưu Xuyên 10 phần tin phục, thu phí đắt đi nữa, hắn cũng tin tưởng Trung Nguyên có thể nhẹ nhõm tiến bể. Đợi đến Trung Nguyên trở lại phòng ngủ lúc phát hiện, Nguyên Phỉ Phỉ cũng không có nằm ở trên giường xem TV mà là tại phía trước cửa sổ tự chụp. Kỳ thật chủ yếu vẫn là vì khoe khoang vừa lấy được mới dây chuyền. Không chỉ có đập xong ảnh chụp, thậm chí còn cố ý ghi chép một cái video cho mẹ của mình nhìn. Tuy nói cũng không nói rõ dây chuyền sự tình nhưng nàng một mực tại trong video khoe khoang nó. Cũng không lâu lắm mẫu thân liền chú ý tới treo ở nữ nhi trên cổ đồ trang sức, cũng thông qua màn hình khen ngợi Trung Nguyên ánh mắt độc đáo tuyển thật tốt. Đối mặt tương lai mẹ vợ tán thưởng Trung Nguyên ngược lại hiện đến không có ý tứ. Nằm ở trên giường hô, a di, lần sau về nhà mua cho ngươi kim vòng tay. Video đầu kia lập tức truyền đến một trận thoải mái cười to, ha 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 ha, tâm ý linh thế là được, không cần đặc địa đi mua, dù sao cũng sẽ để nhạc phụ ngươi mua cho ta. Trung Nguyên kiên quyết không đồng ý, vậy không được, ta đã nói khẳng định sẽ làm đến. Nguyên mụ mụ cười đến càng thêm vui sướng. Cảm thấy cái này tương lai cô già có chút cố tình gây sự nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Dù sao có thể thu được đến từ tương lai nhi tử đưa đồ vật trong lòng tự nhiên cao hứng không thôi. Cuối cùng còn dặn dò một câu, bất quá đừng chọn quá đắt đỏ, A Trung Nguyên thì hứa hẹn chọn lựa cùng nguyên mẹ khí chất tương xứng hợp trang sức liền tốt. Hai người cách không hàn huyên thật lâu mặc dù không thấy mặt cũng rất thú vị vị mười phần, chỉ là kẹp ở giữa nghe trong lúc nói chuyện với nhau cho Nguyên Phỉ Phỉ hơi có vẻ xấu hổ. Trò chuyện xong về sau Nguyên Phỉ Phỉ phát hiện mình chen miệng vào không loạn, trực tiếp kết thúc video trò chuyện. Leo đến trên giường hướng phía hắn nói, vẫn rất sẽ lấy mẹ ta niềm vui, A Trung Nguyên trả lời, nào có cái gì ngươi của mẹ ta phân chia, ở ta nơi này mà đó chính là mẹ ta nha. Nguyên Phỉ Phỉ cong lên miệng làm đúng nói, ta phát hiện ngươi trở nên càng ngày càng sẽ đùa người khác vui vẻ Trung Nguyên, cũng không phải, ta chính là muốn cho ngươi vui vẻ mà thôi. Nguyên Phỉ Phỉ đỏ mặt giống quả táo, nhưng nàng vẫn hỏi câu, vậy ta về nhà muốn hay không cho mụ mụ ngươi mua cái kim thủ vòng tay a? Trung Nguyên gật đầu nói, chuyện này ta đến xử lý đi, làm nhiều năm như vậy nhi tử đều không chút mua cho nàng lễ vật. Tiền bạc bây giờ dư giả điểm, có thể cho nàng chọn cái không tệ kim thủ vòng tay. Còn ngươi nha, cho ta cha mang hộ điếu thuốc là được rồi. Nguyên Phỉ Phỉ có chút gấp, như vậy sao được? Trung Nguyên cười híp mắt nói, cái này có cái gì không được? Chúng ta không phân ngươi ta, đúng hay không, cô vợ trẻ? Ách, nghe xong lời này, Nguyên Phỉ Phỉ mau đem mặt vùi vào trong chăn, không dám để cho Trung Nguyên nhìn thấy mình lúng túng biểu lộ. Trung Nguyên vui tươi hớn hở nở nụ cười. Sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trung Nguyên sớm bỏ lên giường, hắn đến đi xem một chút hàn bạc lớn bên kia thế nào. Liên sợ tối hôm qua hắn không nghe lời lại vụng trộm đi câu cá. Mặc dù kia hai cái đồ đệ đã đáp ứng sẽ cho mình báo tin, nhưng nếu như hàn bạc lớn uy hiếp bọn hắn không cho nói, đoán chừng hai người cũng không dám vi phạm sư phó ý tứ. Đơn giản rửa mặt về sau, mang theo Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên cùng đi ăn điểm tâm. Trên đường còn gọi điện thoại hỏi một chút hàn bạc lớn muốn hay không cho mang một ít thức ăn tới. Hàn bạc lớn lập tức nói xong, phi thường muốn kêu một ít thức ăn. Thế là, thịt ống, bánh ngọt, còn có cố ý cho mỗi người bọn họ chuẩn bị bánh bột đều bị cất vào trong túi. Những vật này ăn đặc biệt khi nói. May mắn xuất phát sớm, một đường thông suốt, không đến nửa giờ ba người liền đã đứng ở đập chứa nước bên cạnh. Lúc này, quản lý đập chứa nước Đại Thúc đang bận đánh răng. Thấy là Trung Nguyên tới chơi, Đại Thúc lập tức thấu xong miệng cùng bọn hắn chào hỏi. Trung Nguyên cười đưa lên bữa sáng túi, cho ngài cùng Hàn sư phó chuẩn bị một ít thức ăn, vừa bật đi ngang qua. Đại Thúc xoa xoa tay ngượng ngùng nói lời cảm tạ. Ăn xong điểm tâm về sau, Đại Thúc liền lái thuyền dẫn bọn hắn tiến về hàn bạc lớn vị trí. Trời còn chưa hoàn toàn ánh sáng phát ra, bốn phía cảnh sắc cùng ban ngày rất không giống. Đối mặt cảnh đẹp, Nguyên Phỉ Phỉ lập tức lấy điện thoại di động ra đập. Sau đó không lâu, bọn hắn đến câu điểm. Nhìn thấy Trung Nguyên, hàn bạc lớn cùng hai tên đồ đệ liền đội hỏi đợi. Mặt khác hai người đệ tử hẳn là còn ở trong túc xá đi ngủ đâu. Trung Nguyên trêu ghẹo nói, Hàn sư phó lên được thật là đủ sớm a. Hàn bạc lớn trả lời, 5 giờ, liền muốn thử thời vận có thể hay không gặp gỡ đầu cá lớn. Lúc này chính là bọn chúng ra kiếm ăn thời cơ tốt nhất, vạn nhất có thể đụng tới cự vật đâu. Tối hôm qua thu hoạch thế nào? Trung Nguyên cười hỏi. Một cái đồ đệ trả lời nói, tối hôm qua thu hoạch không tệ, hơn 10 đầu hơn 30 cân cá chấm đen tới tay, đáng tiếc lớn nhất còn không có gặp được. Đối lại đa số câu cá kẻ yêu thích tới nói, một đêm này tính rất phong phú. Trung Nguyên cười hắc hắc khen ngợi hai câu sau đó bắt đầu chia phát sớm một chút, đều nếm thử hương vị như thế nào. Sau đó hắn đối Hàn lớn đòn khiêng đề nghị, ngươi ăn cơm trước đi, nơi này ta thay ngươi nhìn chằm chằm một hồi. Hàn bạc lớn do dự một chút nhưng cuối cùng quyết định tuân theo Trung Nguyên nói làm, vậy được rồi, liền để ngươi giúp ta nhìn điểm. Bất quá ngươi phải chú ý một chút đừng có lại bên trong cá. Tối hôm qua Trung Nguyên ngoại ý muốn bắt được một đầu cự hình cá cho Hàn đại sư tạo thành không nhỏ đả kích. Yên tâm đi, coi như thật sự có chuyện gì ta cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Huống chi nếu như ta có tốt như vậy vẫn may đi sớm mua vé số. Trung Nguyên cười nói. Chương 338, dạng này đại cá ai không muốn nhìn cái cẩn thận. Chương 338, dạng này đại cá ai không muốn nhìn cái cẩn thận. Hàn Bạc lớn cấp tốc giải quyết hết một tô mì sợi, cái khác đồ ăn thì có thể ngồi ở chỗ đó chậm rãi nhấm nháp. Đang lúc hắn quay người cầm chén một cái mắt, chỉ nghe thấy Trung Nguyên hưng phấn hô lớn nhất thành, bên trong cá á. Nhìn lại, chỉ thấy đối phương dùng sức níu lại gậy che kéo về phía sau, rõ ràng câu bên trên chính là một đầu đại gia hỏa. Bao Lưu Xuyên lập tức xông đi qua hỗ trợ. Còn bên cạnh vị kia đáng thương Hàn lão sư đơn giản muốn khóc lên, thật sự là số khổ. Lúc này mới chuyển cái thân a. Mắt thấy Trung Nguyên liên tục hai lần đều có như thế giai vận, Hàn Bạc lớn trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Nhưng hắn chỉ có thể tự an ủi mình nói về sau không tiếp tục để người này tiếp xúc mình quý giá đồ đi câu mới có thể có cơ hội thắng một lần. Cứ việc ngoài miệng nói không thấy ngon miệng kỳ thật lại rất mau ăn xong tất cả đồ ăn lấy bảo đảm về sau thể lực rồi giao tiếp tục chiến đấu. Khi lại một lần nữa nhìn thấy ngay tại lưu cá quá trình bên trong Trung Nguyên lúc không khỏi nói ra, ngươi nên đi mua vé số từ thiện. Thế nhưng là cái sau hết sức chăm chú cũng không có phản ứng chính mình. Theo thời gian chuyển rời, tại hai người phối hợp xuống nhất cuối cùng thành công đem nó thu phục tại trong túi. Nhưng là không hề rời đi Trung Nguyên quá xa, liền đợi tại bên cạnh hắn, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ. Con cá này thật to lớn a, đến có trên 100 cân đi. Ai, Trung đại sư vận khí thật sự là quá tốt, sư phó chân trước vừa đi, hắn chân sau liền câu được. Nếu không phải kém như vậy 10 giây đồng hồ, con cá này vốn phải là sư phó. Còn không phải sao, bất quá cái này cũng nói cái này đập chứa nước bên trong xác thực có không ít đại gia hỏa, sư phó sớm tối có thể câu được một đầu. Hai cái đồ đệ một bên hâm mộ Trung Nguyên, một bên cũng không quên an ủi một chút Hàn Bạc lớn. Nghe bọn hắn, Hàn Bạc lớn cũng mở miệng nói ra, đợi lát nữa thay người thời điểm, hai người các ngươi lại đi mua cho ta điểm ốc nước ngọt. Lần này tới mất tỉnh, ta không phải câu một đầu đại gia hỏa trở về không thể. Hai cái đồ đệ lập tức gật đầu đáp ứng. Thời gian từng giờ trôi qua. 40 phút về sau. Trung Nguyên sắc mặt mặc dù nghiêm túc, nhưng còn không đến mức bối rối. Trong nước cá lớn còn tại hắn trong phạm vi khống chế. Lúc này, đã đợi rất lâu không thấy Trung Nguyên trở về đập chứa nước nhân viên quản lý cũng đi tới. Nhìn xem Trung Nguyên đang bề bộn tại đối phó con cá lớn này, nhịn không được kinh ngạc nói với Nguyên Phỉ Phỉ, Trung đại sư lại câu đến cá lớn sao? Nguyên Phỉ Phỉ cười đáp lại, đúng vậy, ngay tại Hàn đại sư lúc ăn cơm bị hắn câu được, vận khí thật rất tốt. Thật là khiến người ta ghen tị vận khí à, may mắn đây không phải ta đập chứa nước, không phải ta phải xấu chết. Đập chứa nước nhân viên quản lý cảm thán nói, nếu là cái nào đập chứa nước để Trung đại sư câu cá, không thu 2100 trời đều thua thiệt chết rồi, không đúng, một bạn một ngày cũng thua thiệt. Nguyên Phỉ Phỉ nói, này làm sao có thể theo người thu phí đâu? Nhân viên quản lý cười nói, trên lý luận là nói như vậy, nhưng ta đoán đập chứa nước để Trung đại sư câu hai lần liền sẽ không lại để cho hắn tới. Nguyên Phỉ Phỉ phụ họa, có thể câu hai lần thế là tốt rồi, chúng ta chi đi trước một chút đập chứa nước cũng chỉ để chúng ta câu một lần. Nhân viên quản lý cười nói, ta hoàn toàn lý giải những cái kia đập chứa nước lao bản ý nghĩ. Liên tại bọn hắn nói chuyện ngay miệng, Trung Nguyên đem trong nước cá lớn kéo ra khỏi mặt nước. Tia đen nhánh thân hình rõ ràng không dưới 100 cân. Hàn Bạc lớn đồ đệ sợ hãi thán nói, con cá này rất lớn, hẳn là so đêm qua còn một lớn. Nhân viên quản lý đối Hàn Bạc lớn hỏi, Hàn đại sư, ngươi cảm thấy con cá này lớn bao nhiêu? Cứ việc tâm tình không tốt, Hàn Bạc lớn vẫn là chăm chú nghĩ trả lời, ta cảm thấy có chừng hơn 120 cân đi. Nếu như con cá này là chính hắn câu, hôm nay liền có thể hài lòng thu can về nhà. Bây giờ lại chỉ có thể tiếp lấy trông coi. Quá tra tấn người. Ta cũng đoán chừng nó hẳn là tại 120 đến 130 cân ở giữa, bất quá so với Trung đại sư lần trước câu đi lên đầu kia 163 cân lớn cá chấm đen vẫn là nhỏ một chút, đương nhiên, nơi này nặng nhất cá chí ít có 200 cân trở lên. Nhân viên quản lý giải thích nói. Hàn Bạc lớn tò mò hỏi, ngươi làm sao xác định như vậy nơi này có vượt qua 200 cân cá? Mấy năm trước ta phái người thả lưới đánh bắt qua, đi lên một đầu hơn 100 cân cá, những này năm qua đi, dài đến 200 cân là hoàn toàn có khả năng, hơn nữa còn khả năng không chỉ một đầu. Lúc ấy muốn làm điểm cá mang về ăn Tết, nhưng thực sự quá chất quý, cuối cùng lại đem nó để lại chỗ cũ rồi. Nhân viên quản lý giải thích nói. Sau khi nghe xong, Hàn Bạc lớn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khó trách người ta có mạnh như vậy lòng tin nhận định lớn nhất cá có thể đạt tới 200 cân trở lên. 7-8 phút sau, đầu này to lớn cá chấm đen đã bị lưu đến nhanh trắng dã trạng thái. Bao Lưu Xuyên đối Hàn Bạc lớn đề nghị, nếu không Hàn sư phó ngài đến giúp đỡ chép một chút cá đi. Hàn Bạc lớn lắc đầu cự tuyệt, ngươi đến, ta dạy cho ngươi hôm qua ta là thế nào chép. Bao Lưu Xuyên gật gật đầu, sau đó cầm lấy Hàn Bạc lớn cung cấp lưới vây lại cá. Lúc hướng dẫn dưới, Bao Lưu Xuyên nhanh chóng đem cự thành kéo lên mở. Lớn cá chấm đen vừa lên mở, bốn phía lập tức vây đầy người tò mò nhóm. Dạng này đại cá ai không muốn nhìn cái cẩn thận. Các cái khác người xem hết náo nhiệt về sau, Nguyên Phỉ Phỉ mới lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu chụp ảnh lưu niệm. Cho Sương nhìn xuống nhìn nặng bao nhiêu đi. Ứng thanh về sau, nhân viên quản lý cùng Trung Nguyên mấy người tề lực đem cá nâng lên cái cân. Dòng giá 124 cân. Bao Lưu Xuyên tuyên bố kết quả. Ghi chép tốt số liệu sau liền đem nó an trí tiến vào bảo dưỡng lồng. Như thế lớn cái đầu, Trung Nguyên không có ý định đem nó lại ném nước đọng bên trong. Dù sao, đây là khoản tài phú nha, không cần tỉ phí a. Trông thấy Trung Nguyên đem con ngồi mới đưa vào mình cá hộ, Hàn Bạc lớn lại là một phen thở dài. Trung lão sư à, lần sau cũng chỉ làm phiền ngươi cho chúng ta đưa cấp được, có thể hay không đáp ứng ta không còn đi đụng đến ta gậy che rồi. Coi như cá thật túm chạy cũng không cần gấp. Được không? Lời này nghe cường ngạnh, trên thực tế lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng thần cầu. Hắn là thật tâm không chịu nổi một lần nữa đả kích như vậy. Đến bây giờ còn không có sụp đổ toàn bộ nhờ một cỗ tín niệm trèo trống, mình khẳng định cũng có thể bắt được đại gia hỏa. Lại nói tối hôm qua đã là 10 nặng 9 cân, hiện tại cao hơn một tầng đạt đến 124 cân, theo cứ như vậy tăng lên xuống dưới, nói không chừng lần tiếp theo liền thật là đầu 200 cân cấp bậc quái vật. Loại sự tình này quyết không thể phát sinh nữa. Thế là Trung Nguyên cởi mở cười một tiếng đáp ứng nói, được, ta về sau không động vào người can. Hắn cũng rõ ràng làm như vậy mới là đúng. Dù sao đối phương tuổi tác không nhỏ, vạn nhất có chuyện bất chắc thực sự đảm đương không nổi trách nhiệm, mà lại nói lời nói thật. Trước đó cũng không nghĩ tới mỗi lần tiếp nhận đối phương đều có thể thu hoạch tốt như vậy thành quả, xem ra Hàn lão sư con mồi bên trong cất giấu không ít bà bối. Mà sở dĩ bình thường những cái kia cá lớn không muốn mắc câu, thì khả năng bởi vì hắn bung đi xuống đồ ăn nhiều lắm. Chỉ có đương những cái kia mồi nhử bị sau khi ăn xong, bọn chúng mới có thể chú ý tới móc bên trên đồ vật, cho nên đến phiên mình tiếp nhận về sau, bởi vì giảm bớt cạnh tranh tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Nghĩ đến điểm ấy, Trung Nguyên không khỏi nhẹ cười lên. Nhìn thấy hắn còn tại dương dương đắc ý bộ dáng, Hàn Bạc lớn bất mãn liếc mắt lẩm bẩm một câu, đắc chí liền xoay người lại tiếp tục thả câu. Chương 339, người lao bản này tâm thật sự là hắc. Chương 339, người lao bản này tâm thật sự là hắc. Một lần nữa treo tốt con mồi, lần nữa đầu nhập dự định vị trí, chờ đợi kỳ tích xuất hiện lúc, Trung Nguyên biểu thị, vậy ta liền đi trước à, có cái gì cần lại tìm ta. Hàn Bạc lớn phất tay, mau đem ngươi những tên kia thập thu thập đi thôi, trông thấy trong lòng liền khó chịu. Hướng nhân viên quản lý bàn giao nói, giúp ta liên hệ cái người mua xử lý hôm nay thu hoạch, tiền về ngươi coi như mấy ngày nay tại cái này tiêu phí phí tổn. Riêng lại như thế con cá chuyển tay ra ngoài liền có thể đáng giá không ít tiền. Hai đầu tính cùng một chỗ chí ít có thể kiếm được tiền bạn nguyên tả hữu. Đập chứa nước nhân viên quản lý nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt à, nếu như còn có dư thừa, ta sẽ kết toán cho Hàn đại sư. Trung Nguyên, đi. Hàn Bạc lớn quay đầu nhìn một chút Trung Nguyên, ngươi còn tính là có chút lương tâm, cái này hai đầu cá ngươi câu được, ta cũng liền không có khó chịu như vậy. Trung Nguyên cười hắc hắc, chờ ta có cơ hội đi Hàn đại sư quê quán câu cá thời điểm, Hàn đại sư phải thật tốt tiếp đãi một chút mới được, không phải liền có lỗi với ta cái này hai đầu đại gia hỏa. Hàn Bạc lớn, liền biết trong lòng ngươi có mưu ma trước quỷ, tiểu tử ngươi thật sự là đủ cơ linh. Yên tâm đi, đi chúng ta chỗ ấy khẳng định để ngươi hài lòng. Đạt được Hàn Bạc lớn cam đoan, Trung Nguyên cười vui vẻ. Trước khi đi, Trung Nguyên dặn dò, ban đêm Hàn đại sư muốn sớm nghỉ ngơi một chút, đừng quá liều mạng. Hàn Bạc lớn, biết, biết, ngươi đứa nhỏ này nói thật nhiều. Trung Nguyên lại chuyển hướng Hàn Bạc lớn hai cái đồ để nói, 8 giờ tối hôm nay, nếu như các ngươi sư phụ không có đúng hạn đi ngủ, lặng lẽ cho ta phát cái tin tức, ta liền lái thuyền tới dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Hàn Bạc lớn hai cái đồ đệ cười đáp ứng. Về phần Hàn Bạc lớn bản nhân, thì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Trung Nguyên, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Trung Nguyên, kia là tự nhiên. Nói những này về sau, Trung Nguyên mang theo Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên rời đi. Đi vào nhân viên quản lý chỗ ở, Trung Nguyên nói với Bao Lưu Xuyên, dù sao hôm nay không cần trực tiếp, cùng đi dạo phố à. Bao Lưu Xuyên vội vàng cự tuyệt, hai người các ngươi đi là được, ta không làm cái này bóng đèn. Đối với Bao Lưu Xuyên tới nói, buổi sáng đến sớm, bây giờ đi về còn có thể bù một cảm giác, chờ tinh thần khôi phục tốt, một chút thời gian một mình đi ra ngoài nói không chừng có thể gặp được mình thích nữ hài nhi, thêm cái mẹ chát, đến trận Mỹ Hảo gặp gỡ bất ngờ. Thế là, ba người bọn họ từ đập chứa nước ra liền tách ra. Một cái về tới khách sạn, một cái khác mang theo bạn gái bắt đầu đi dạo ngôi thành thị phồn hoa này. Hai ngày thời gian hiển nhiên không đủ để du lãm tòa thành thị này tất cả danh thắng, bọn hắn chỉ là chọn lấy mấy cái nổi tiếng địa phương chụp ảnh đánh thẻ mà thôi. Kỳ thật lữ hành niềm vui thú cũng không ở chỗ xâm nhập hiểu rõ mỗi cái địa phương, mà là bảo trì một loại không biết hướng tới, loại này mang theo vội vàng phương thức sẽ cho người đối tương lai tràn ngập chờ mong. Tựa như nếu để cho Trung Nguyên trở lại đã từng công tác thành thị du ngoạn, hắn tuyệt đối không vui, nơi đó ký ức chỉ có tăng ca đến đêm khuya. Trong ngày này, Nguyên Vị Phỉ lại đập không ít ảnh chụp, có một nửa là nàng cùng Trung Nguyên cùng một chỗ chiếu. Chạm vạng tối lái xe trở về lúc, Trung Nguyên đột nhiên đối bên cạnh Nguyên Phỉ Phỉ nói, đúng rồi, muốn hay không ngày mai hoặc là hậu thiên đi bờ biển. Bên kia phong cảnh rất tuyệt, là lôi cuốn điểm du lịch một trong. Nghe đến đó, Nguyên Phỉ Phỉ nhãn tình sáng lên, lúc đi học nàng liền nghĩ đi qua nhìn một chút, nhưng là một người luôn cảm thấy cô đơn, bây giờ có bạn trai làm bạn, đương nhiên nguyện ý vậy liền trời tối ngày mai đi có được hay không. Trung Nguyên nghĩ nghĩ, ngày mai khả năng không kịp, không qua đi trời không có vấn đề. Chúng ta ngày mai trước đi mua một ít ăn, tỉ như thịt dê loại hình trở về sử dụng, hậu thiên lại đi đi. Gặp Nguyên Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra vẻ do dự, Trung Nguyên lập tức đoán được là bởi vì những cái kia đồ tắm càng thích hợp ban đêm trường hợp, liền an ủi nàng nói, không cần lo lắng, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh xuống nước chơi liền tốt. Nguyên Phỉ Phỉ hoạt bát cười cười, kia không cho phép ngươi khi dễ ta nha. Tuyệt đối sẽ không. Trung Nguyên kiên định trả lời. Trở lại dừng chân địa phương về sau, ba người tại khách sạn ăn xong bữa phong phú cơm tối, sau bữa ăn Bao Lưu Xuyên đơn độc ra ngoài đi dạo, mà Trung Nguyên thì mang theo Nguyên Phỉ Phỉ lên nóc nhà bể bơi hưởng thụ thuộc tại hai người của bọn họ thời gian. Ước chừng 7 giờ tối, đương Trung Nguyên dựa theo lộ tuyến chỉ thị lái xe đến đập chứa nước quản lý chỗ phụ cận lúc, phát hiện nơi đó đã tụ tập mấy vị yêu thích câu cá bằng hữu chính hướng bên bờ đi. Nhìn thấy xe của mình chiếc tới gần, nhân viên quản lý lập tức nhiệt tình tiến lên đón, cũng đưa cho Trung Nguyên một điếu thuốc lá làm ân cần thăm hỏi, hiển nhiên đối với có thể mở ra lì mụ xỉn đến tiến hành hưu nhàn hoạt động người đều phá lệ tôn kính. Đập chứa nước lão bản, Trung lão bản, nhìn ta video tới a. Trung Nguyên gật gật đầu. Đập chứa nước lão bản, trong video đều nói qua quy củ, nhưng cân nhắc đến ngươi là lão bản thân phận, cho ngươi đánh 3 ngày công sát thực không quá thực tế. Nếu là ngươi không có khiêu chiến thành công, lại nhiều trả cho ta 3 ngày câu cá phí tổn liền tốt, thế nào? Không có khiêu chiến thành công, cho thêm 3 ngày câu cá phí tổn, đó chính là 7500, tăng thêm hôm nay 2500, tổng cộng là, không thể không nói, người lao bản này tâm thật sự là hắc. Theo dạng này phương pháp tính toán, chỉ cần đến mười mấy cái câu cá bằng hữu, một tháng có thể kiếm mấy chục vạn. Dù sao một ngày câu 1000 cân cá không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Rất nhiều đại sư đều không nhất định có thể làm được. Loại quy củ này ta không có vấn đề, ta chính là muốn biết, ngươi đập chứa nước bên trong đến cùng có hay không cá. Trung Nguyên hỏi. Đập chứa nước lão bản, tuyệt đối có cá, nếu là ngươi cảm thấy ta đập chứa nước không có cá, có thể tìm dưới người lưới bắt cá. Một lưới xuống dưới nếu như không có 300-400 cân cá, ta sẽ đem tiền trả lại cho ngươi, cá ngươi tùy tiện lấy đi. Nếu có 300-400 cân cá, ngươi liền theo giá thị trường mua lại liền tốt, ta sẽ không nói hai lời. Nếu như một lưới xuống dưới có thể vớt lên đến 300-400 cân cá, điều này nói rõ đập chứa nước bên trong thật sự có cá. Lúc này, Bao Lưu Xuyên mở ra trực tiếp ở giữa lập tức tràn vào đại lượng người xem. Ta đi, hai ngày này trôi qua thật sự là quá khó chịu, không nhìn trực tiếp thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Đồng cảm, không nhìn trực tiếp ta liền toàn thân không thoải mái. Không nghĩ tới lần này Trung đại sư thế mà hai ngày không có trực tiếp. Trung đại sư cũng quá đáng, lâu như vậy không phát sóng, đêm nay nhất định phải làm rút thưởng đền bù chúng ta. Ha ha ha, không sai, đêm nay nhất định phải rút thưởng. Tặng quà. Chờ một chút. Các minh đệ, ta cảm thấy trước mắt người này giống như ở nơi nào gặp qua. Ta đang run âm soát từng tới hắn. Ta cũng nhớ lại, gia hỏa này chính là tại lưới bên trên khiêu chiến đại sư cùng câu bạn đập chứa nước lão bản. Ta cũng nhìn qua hắn video, ta còn mắng hắn là si tâm vọng tưởng đâu, 2500 câu một ngày, quá tham tiền, không nghĩ tới Trung đại sư thật đến rồi. Mấy phút sau, trực tiếp ở giữa khán giả đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Chơi ạ. Gia hỏa này là gan như thế lớn, dám toàn lưới phát khiêu chiến. Thu phí mắc như vậy, ai sẽ nguyện ý cùng hắn chơi? Đưa Nga, đưa dê thì ngon sao? Có loại đưa châu. Chương 340, hắn thế nào nghĩ? Chương 340, hắn thế nào nghĩ? Ha ha ha, vô luận đưa cái gì, ta đều cảm thấy Trung đại sư hôm nay khẳng định sẽ thắng hắn. Nhất định phải bắt lấy hắn, phách lối như vậy. Một tấn cá đối Trung đại sư tới nói căn bản cũng không tính sự tình. Thu thập hắn, chưa thấy qua phách lối như vậy lão bản, nhất định phải cho hắn biết lợi hại. Nghe xong lão bản, Trung Nguyên chậm chậm ung dung nói, đã ngươi nói đến khẳng định như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần. Bất quá ta nếu là hôm nay khiêu chiến thành công, ngày mai còn có thể lại đến sao? Đập chứa nước lão bản kém chút vỗ ngực cam đoan, ngươi mỗi ngày đều đến ta đều không có ý kiến. Chỉ cần ngươi có thể khiêu chiến thành công, ha ha ha. Trung Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi trên xe chuyển câu cá công cụ. Đồng nhiên, Trung Nguyên hướng phía đập chứa nước lão bản nói ra, bạn gái của ta muốn câu cá, có thể tiện nghi một chút. Yêu cầu có thể thấp một chút sao? Đập chứa nước lão bản nhìn về phía Nguyên Phỉ Phỉ, nghĩ nghĩ nói ra, 1000 khối tiền, câu được 500 cân. Nàng nếu có thể đạt tới số lượng này, câu cá phí tổn ta trả lại cho nàng, nàng còn có thể mang đi một con ngà cùng một con dê. Trung Nguyên cười ha ha, đi. Sau đó cũng đem Nguyên Phỉ Phỉ đổ đi câu chuyện xuống dưới. Trực tiếp thời gian, lão bản này hôm nay sợ là muốn điên rồi, ha ha ha. Vậy mà để Trung đại sư bạn gái câu 500 cân, hắn thế nào nghĩ? Còn có thể thế nào nghĩ, khẳng định là xem thường người ta bạn gái. Lão bản này bình thường thật đối câu cá đại sư không hứng thú. Tựa như dây chuyền sản xuất bên trên công nhân, tan việc tuyệt đối sẽ không lại đi soát các công nhân công tác video. Cấp nước kho lão bản quét mã thanh toán xong câu cá phí. Trung Nguyên ba người xuống đến đập chứa nước, tìm kiếm thích hợp câu vị. Muốn một ngày câu một tấn cá trích cùng cá chép hiển nhiên không được. Cá trích một đầu mới một cân, đến câu lên ngàn đầu, thực sự quá nhàm chán quá mệt mỏi. Cá chép dễ dàng náo ổ, một khi náo loạn một lần liền phải chờ thật lâu mới có thể tiếp tục câu. Cá chấm đen cùng cá chấm cỏ cũng không tệ. Nếu như có thể bắt được 20 đầu nặng 50 cân cá chấm đen là được. Mấu chốt ở chỗ muốn có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi. Muốn hoàn thành cái này một tấn mục tiêu, liền phải câu cá lớn, còn phải không sợ náo ổ cái chủng loại kia. Liên Dung là lựa chọn tốt nhất, mà lại bất luận cái gì dạng đập chứa nước, Liên Dung đều là tất thả cá loại. Không chỉ có cá bột tiện nghi, còn tịnh hóa nước chất. Cái này đập chứa nước nhìn không chỉ thời gian 2 năm, bên trong nhất định có không ít lớn Liên Dung. Rút hơn vài chục đầu lớn Liên Dung, dễ dàng hoàn thành khiêu chiến. Trung Nguyên quyết định, hôm nay liền chuyên môn câu Liên Dung. Dùng siêu cấp kim bản phù câu Liên Dung con mồi, không chỉ có thể bảo hộ cá lấy được, còn có thể thuận tiện tuyên truyền một chút mình con mồi. Về phần Nguyên Phỉ Phỉ, cũng đồng dạng câu Liên Dung. 500 cân Liên Dung, 10 cân cá câu hơn 50 đầu là đủ rồi, 1 giờ 4 đầu, đồng dạng có thể hoàn thành khiêu chiến. Định phương án, Trung Nguyên bắt đầu làm chuẩn bị. Phỉ Phỉ, hôm nay chúng ta muốn câu Liên Dung, ngươi cầm lớn một chút tuyến tổ cùng nặng lơ là, móc cũng dùng lớn một chút, tỉ như số 11 Ilya Thế Nhi. Nguyên Phỉ Phỉ đáp ứng, bắt đầu ở câu cá trong giường tìm kiếm thứ mà nàng cần. Trung Nguyên đã sớm đem những vật này đều chuẩn bị tốt, không chỉ là chính hắn dùng, còn vì Nguyên Phỉ Phỉ chuẩn bị một phần. Dạng này mỗi lần đương Nguyên Phỉ Phỉ nghĩ câu cá thời điểm, liền trực tiếp có thể từ mình trong giường cầm là được rồi. Chuẩn bị kỹ càng dây câu về sau, Trung Nguyên bên này mồi câu cũng đã làm xong. Hắn giúp đỡ đem gậy tre, tuyến lắp ráp tốt, lúc này mồi câu vừa dễ dàng dùng. Hắn điểm một nửa cho Nguyên Phỉ Phỉ, để nàng đi theo mình đồng dạng vung mồi câu đánh ổ hai người bọn hắn không có đứng đến rất xa, đại khái liền cách xa 5, 6 mét dáng vẻ. Trừ phi là gặp đặc biệt lớn Liên Dung, không nhưng khoảng cách này vấn đề không lớn. Nguyên Phỉ Phỉ trước kia cũng câu qua loại cá này, cũng không cần Trung Nguyên đặc biệt dạy nàng như thế nào làm. Tại chính thức mở câu trước, Nguyên Phỉ Phỉ từ trong ba lô lấy ra ba cái treo cái của quản, một cái mình mang bên trên, lại cho Trung Nguyên một cái. Cái cuối cùng đưa cho Bao Lưu Xuyên. Trung Nguyên ngầm hiểu, lập tức đối camera nói về sớm chuẩn bị tốt quảng cáo tử. Tại trực tiếp quá trình bên trong, có người xem bình luận nói, Trung đại sư lợi hại nha, lần này là bán quạt điện à nha. Một cái khác nói, xem ra chúng ta Trung đại sư danh khí thật không là bình thường lớn, ngay cả quạt quảng cáo đều có thể kéo tới tài trợ. Còn có người lập tức ủng hộ, chỉ cần Trung đại sư để cử ta đều tin, lập tức đi ngay mua một cái trở về. Một vị khác fan hâm mộ nói tiếp, nhất định phải đuổi theo. Cho nhà vị kia mua cái nhìn ta tại bờ sông Bung Can dùng. Đối với những này sản phẩm chào hàng tin tức, trực tiếp ở giữa đại đa số người đều biểu thị có thể tiếp nhận, dù sao thông qua kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Trung đại sư giới thiệu tốt vật chất lượng đều không lời nói. Nói xong thương phẩm về sau, Trung Nguyên liền bắt đầu chuyên chú vùi đầu vào thả câu ở trong đi. Không có mấy vòng về sau hắn liền phát hiện hoa tử bên trong đã có mục tiêu xuất hiện, chỉ gặp kia phiêu chợt cao chợt thấp lắc lư. Khả năng cao điểm, Trung Nguyên nói như vậy, sau đó quả quyết lên cán. Theo cán thân đột nhiên thẳng tắp, một đầu đớp chừng 7-8 cân bạch liền trong nháy mắt vọt ra khỏi mặt nước. Nhìn, leo đến một đầu đại khái 7 cân cá mẻ, trung sư phó thuần thục xử lý xong rồi nói ra. Ai nha mà ơi, đây chính là đầu không nhỏ mới mẹ liên a, hơn nữa còn là trực tiếp kéo lên mở, lao chung cánh tay lực lượng thật là mạnh nha. Khán giả nhao nhao biểu thị kinh ngạc. Châm đối với mấy cái này ca ngợi cùng suy đoán, cùng ở hiện trường Tiểu Xuyên ca giải thích nói, thường xuyên khiêu chiến đại gia hỏa người lực lượng tiên nhiên khí liền sẽ trở nên cường đại chút. Bất quá không ít mưa đạn treo chọc nói mình cũng hy vọng có thể mỗi ngày dạng này luyện lực cánh tay, nhưng chính là không đụng tới nhiều như vậy cự nhân cấp bậc gia hỏa thôi. Lúc này Trung Nguyên cũng không hề để ý trên màn hình thảo luận nội dung, chuyên tâm chỉ đạo lấy bên cạnh nữ đồ đệ, thử một chút hạ xuống 30cm sẽ càng tốt hơn một chút, y lý theo chỉ thị hành động không lâu sau, Nguyên Phỉ Phỉ bên kia quả nhiên hiệu quả không tệ, liên tiếp chúng đến mấy lần tiêu, trong đó bao quát một con tiếp cận 20 giờ quái vật khổng lồ. Mặc dù lưu bọn chúng tốn thời gian càng lâu một chút, nhưng đối nàng hoàn thành ngày đó chỉ tiêu y nguyên rất có ích lợi. Theo thời gian dần dần đi vào lúc giữa trưa, tại đem thứ 12 đầu nặng hơn 10 cân mục tiêu vật thành công bắt được bỏ vào lưới lồng về sau, trung sư chuyển quyết định hơi thư giãn một tí, "Tiểu Phỉ à, chúng ta đi ăn cơm trưa à?" Cái sau nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, sau đó hai người cùng nhau rời về phía dưới bóng cây liền làm hộp bên cạnh. "Thế nào a, chỗ ngươi thu hoạch như thế nào nha?" Nam sĩ lo lắng hỏi thăm. Làm sơ tính toán về sau, Nguyên đồng học kinh thán không thôi, vậy mà nhanh đẩy ba túi lớn tổng cộng 600 kg đâu. Ta vẫn luôn đang vùi đầu gian khổ làm ra thế mà không có lưu ý đến bên cạnh thành tích như thế lóa mắt. Mặt đối với bằng hữu băng tới hâm mộ ánh mắt trông mộ chỉ là cười cười biểu thị kỳ thật nếu như có thể nhiều đụng mấy lần càng lớn cá thể buổi sáng hẳn là có thể viên mãn kết nghiệp đi. Nguyên Vị Phỉ đem nàng thích nước rửa đưa cho Trung Nguyên, ta câu được 6 đầu ước chừng 20 cân đại bạch liên, còn có mười mấy đầu 8 cân tả hữu. Dạng này cộng lại, không sai biệt lắm câu được 200 cân. Trung Nguyên nói, 200 cân đã rất không ít, buổi chiều câu cá hiệu quả sẽ tốt hơn, hôm nay tuyệt đối có thể đột phá 500 cân. Chương 341, nguyên lai là người mới học cá chương 341, nguyên lai là người mới học cá Nguyên Phỉ Phỉ nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Một ngày có thể câu được 500 cân cá, đây là Nguyên Phỉ Phỉ chưa từng có kinh lịch. Nhưng hôm nay nhìn tình huống này, tựa hồ rất có thể thực hiện. Trực tiếp thời gian, một buổi sáng, Trung đại sư liền có thể câu lên 600 cân cá, ta cũng không kinh ngạc. Làm ta hiếu kỳ chính là bạn gái của hắn vậy mà cũng có thể câu lên 200 cân. Chính ta câu được thật lâu, nhưng chưa bao giờ qua dạng này thành tích tốt. Ta không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn hắn dùng con mồi tốt, hơn nữa là đặc biệt nhắm vào Bạch Liên. Ta hiện tại muốn biết nhất chính là, cái kia siêu cấp kim bản phù câu Bạch Liên con mồi vì cái gì đến bây giờ còn mua không được. Ha ha, đừng nóng đội à, trực tiếp ở giữa rất nhiều câu bạn cũng còn chưa dùng tới loại này con mồi đâu. Gấp rút chết ta rồi, các minh đệ, nếu như lại đợi không được cái này con mồi, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ tốt nhất câu cá mùa. Càng nóng thời điểm, Bạch Liên liền càng xuống gọn. Yên tâm đi, tháng sau ngươi nhất định có thể câu thông khoái. Ta dùng qua khác Bạch Liên con mồi, nhưng hiệu quả chênh lệch quá nhiều. Lần sau bổ hàng về sau, ta muốn tồn mấy bao trong nhà, miễn cho lại không cấp được. Đại lão, đủ quát tức giận. Một bao 20 khối tiền, mấy trăm bao chính là hơn vạn khối a. Dùng tiền không là vấn đề, chỉ cần câu đến tận hứng. Căn cứ Trung Nguyên tình huống, nghỉ ngơi 10 phút cơ bản có thể khôi phục 8 thành thể lực. Dù sao, hệ thống cung cấp 40 sức chịu đựng tăng lên vẫn là rất cường đại. Thế nhưng là, cân nhắc đến Nguyên Phỉ Phỉ cũng không cùng dạng ưu thế, hắn vẫn là quyết định để tất cả mọi người lại nhiều nghỉ ngơi một hồi. Để tránh nàng nhìn thấy mình câu cá liền theo quá khứ câu. Chính mình mệt mỏi điểm không quan hệ, không thể để cho Nguyên Phỉ Phỉ quá cực khổ. Trung đại sư, trực tiếp ở giữa phân chút hy vọng ban đêm có thể nhìn thấy ngươi làm một lần rút thưởng hoạt động, đền bù hai ngày này không có trực tiếp mang tới tiếng mới. Vừa ăn hai cái bánh mì cùng một bình nước bao Lưu Xuyên nói. Đối mặt ông tính, Trung Nguyên nói, được rồi, buổi tối hôm nay ta sẽ rút ra thời gian một tiếng tiến hành rút thưởng. Phần thưởng là ta hôm nay dùng treo cái cổ quạt, chuẩn bị đưa cho 100 vị may mắn người xem. Mỗi cái quạt giá bán hẹn 200 khối, tổng cộng là một bút 2 vạn nguyên chi tiêu. Như thế khẳng khái chủ bá, trước lúc này còn không ai thấy qua. Dưới tình huống bình thường, cái khác chủ bá tặng quà đều cần mọi người trước soát lễ vật hoặc là mua sắm sản phẩm mới có cơ hội nhận lấy, càng không cần nhắc tới đưa tặng loại này cấp cao quà tặng. Đa tạ Trung đại sư, quả nhiên đại khí bằng bạc. Nhất định phải rút đến ta ạ. Không phải cho lão bà mua cây quạt liền phải tự móc tiền túi, ha ha ha. Nếu như bị ta rút chúng, ta sẽ cho ngươi đưa lên 100 khối tiền đoa, không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi quá nhiều. Hy vọng lần này ta có thể trúng ký. Trung đại sư tổ chức nhiều lần dạng này hoạt động, ta cũng còn không trúng qua, cũng coi là thiết phấn một viên. Vạn nhất bị rút chúng, ta muốn đem phần thưởng chuyển tặng cho chúng ta trực tiếp thời gian nữa tính câu cá kẻ yêu thích. Có người muốn sao? Nói chuyện riêng liên hệ. Ha ha, chiêu này đủ thông minh a, còn không có lấy được thưởng liền nghĩ bắt chuyện muội tử. Học tập đến, Nguyên lai những cao thủ không chỉ có sẽ câu cá còn có thể vẩy muội, bội phục. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ không quân, cái khác mọi thứ tinh thông. Cùng fan hâm mộ các bằng hữu hô động xong về sau, Trung Nguyên nhìn đồng hồ, đại khái nghỉ ngơi nửa giờ tả hữu, vừa vặn thích hợp lần nữa đi ra ngoài thả câu. Phỉ Phỉ, chúng ta đi thôi. Ngươi có thể thử một chút đem phao điều chỉnh đến 20cm vị trí tới. Đối với đề nghị của hắn, Nguyên Phỉ Phỉ không có bất kỳ cái gì nghi vấn, lập tức làm theo. Đổi qua vị trí về sau, bởi vì nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ổ điểm bên trong cá đã có chỗ sói mòn. Thế là hai người một lần nữa đánh ổ, lúc đầu buổi sáng cần ném thật nhiều lần mới khả năng hấp dẫn bầy cá tới, mà bây giờ chỉ cần ném 2-3 can, rất nhanh liền sẽ có cá mắc câu. Trung Nguyên buổi chiều cái thứ nhất thu hoạch liền tương đương không tầm thường, chí ít có nặng 25 cân một con cá. So sánh dưới, Nguyên Phỉ Phỉ bên kia thì là tốn hao càng nhiều khí lực mới dần dần có phản ứng, bất quá cuối cùng nàng câu được cá càng lớn, chừng 30 cân. Đây chính là nàng lần thứ nhất một mình kéo nặng như vậy đại bạch liên, lộ ra tương đương phí sức. Nữ hải tử cuối cùng khí lực có hạn, nhất là vừa bắt đầu đối kháng đại bạch liên loại kia liều mạng dễ dỗi lực lượng lúc, nếu như không chú ý khống chế rất dễ dàng mất đi ngư cụ. Ta cảm thấy vẫn là chuyên tâm tại 10 cân trên dưới cá tương đối tốt, lại đến mấy đầu như thế lớn, ta sợ là muốn không còn khí lực. Đem cá bỏ vào trong lưới về sau, nàng phát khởi bực tức. Nghe lời này, Trung Nguyên cười nói, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác ca. Nơi này cỡ nhỏ loại cá nhiều lắm, không quá phù hợp khẩu vị của ta. Kia tốt. Nguyên Phỉ Phỉ đồng ý nói. Thế là hai người đổi câu điểm. Kết quả thật đúng là có chỗ khác biệt. Hiện tại Trung Nguyên phụ trách câu khá lớn cá, mà Nguyên Phỉ Phỉ thì theo đuổi trong mắt của nàng mục tiêu, nhỏ một chút bạch liên. Thời tiết như thế nóng bức, ta còn tưởng rằng bọn cá cũng sẽ không ăn, không nghĩ tới thế mà vẫn rất dễ dàng cắn câu. Rất rõ ràng ngươi chưa thử qua đặc biệt nhằm vào bạch liên sách lược. Kỳ thật ta là tân thủ, nhìn ngươi video sau mới bắt đầu luyện tập, thật không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. A, nguyên lai là người mới học a, muội muội. Nếu như nguyện ý, ta có thể dạy ngươi như thế nào tốt hơn đường đối. Nghĩ mỹ nữ đều muốn điên rồi a. Xin nhờ ta thế nhưng là nam tính tuyển thủ đâu. Ha ha, vị này xác thực đối bằng hữu khác phái có chút mê, các vị về sau phải chú ý an toàn, cẩn thận ngay cả nam nhân đều không buông tha dở hơi. Ngậm miệng. Ta chỉ là nghĩ tìm một cái thích đồng dạng yêu thích bạn gái, đối với nam sĩ cũng không có hứng thú. 4 giờ chiều. Đập chứa nước người phụ trách mở ra thuyền nhỏ tới, nói cho mọi người thu can đã đến giờ, đồng thời bắt đầu kiểm tra mọi người thu hoạch nhiều ít cá. Bình thường tới đây câu cá cũng không có nhiều người. Rất nhanh đến phiên Trung Nguyên. Chờ hắn lên bờ, nhìn thấy Trung Nguyên bên người cá hộ, nhịn không được giật mình nói, "Trung lão huynh, ngươi hôm nay câu được nhiều ít nha?" Tại Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ ở giữa đại khái 5 mét về khoảng cách, bày biện dòng giá 8 cái giả cá lưới lớn. Nhiều cá như vậy lưới thật đúng là để người phụ trách có chút sợ ngây người. Chính thu thập công cụ Trung Nguyên đối người phụ trách nói, "Bên này 6 cái là của ta, bên kia 2 cái là bạn gái câu. Chính ngươi xưng một xưng đi, cụ thể coi như ta không có tính qua." Đổi câu cá vị trí về sau, Trung Nguyên cũng thuận tiện đổi lưới cá vị trí. Nếu không, hắn cùng Nguyên Phỉ Phỉ câu lên cá liền sẽ hôn cùng một chỗ. Kỳ thật hỗn hợp hay không quan hệ không lớn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, người phụ trách này cũng không tin Trung Nguyên có thể câu đầy một tấn cá. Thậm chí đều cảm thấy không có khả năng đạt tới 500 cân. Bởi vậy, coi như Trung Nguyên đem mình tất cả thành quả đều cho bạn gái, đang phụ trách mắt người bên trong vẫn là kiếm lời. Đơn giản tính một khoản liền có thể thấy rõ ràng. Nếu như Nguyên Phỉ Phỉ chỉ câu 500 cân, người phụ trách cũng chỉ tổn thất 1.000 đồng tiền thả câu phí tổn, cộng thêm kia mấy trăm cân cá còn có mấy phần đặc biệt phần thưởng thôi. Chương 342, cứ như vậy định á chương 342, cứ như vậy định á nhưng là từ trên thân Trung Nguyên có thể thu hoạch được 1 vạn khối tả hữu chỗ tốt phí. Trừ cho Nguyên Phỉ Phỉ mang tới chi tiêu về sau, chỉ toàn kiếm chí ít cũng có 4-5 ngàn nguyên. Đối một cái cỡ nhỏ tư nhân người làm việc tới nói, chỉ dựa vào một vị hộ khách liền có thể dễ nhiều tiền như vậy, đầy đủ cao hứng a. Nhiều cá như vậy lưới bày ở kia, không có gặp một trong đó tràn đầy a. Chúng ta đây có phải hay không là cố ý nghĩ hù dọa ta? Đem cái cân sách xuống thuyền về sau, người phụ trách nửa đùa nửa thật nói với Trung Nguyên. Trung Nguyên không có đáp lời, mà là cùng đồng bạn Bao Lưu Xuyên bắt đầu dần dần mò lên mỗi cái trong lưới chiến lợi phẩm. Đưa người phụ trách chân chính mắt thấy thu sạch lấy được thời điểm, cả người trong nháy mắt biến sắc. Cái này, nơi này đầu chỉ sợ đến có bên trên 1.500 cân a. Trung tiên sinh, đây thật là một mình ngươi câu được. Làm sao làm được loại trình độ này nha? Trời ạ, hôm nay ta sợ là muốn phá sản á. Vô luận như thế nào đoán trách cảm thán, nên tiến hành thao tác vẫn là phải như thường lệ tiến hành. Cuối cùng tổng cộng thống kê ra ước chừng 1.635 cân số lượng. Nhiều như vậy thành tích phân phối đến hai người trên đầu, đơn giản giống làm một giấc mộng, nghĩ tìm cái gì tìm cớ đều nói không ra miệng. Các ngươi những này cá lấy được theo nơi đó hành tình định giá đi. Nếu không nghĩ tự móc tiền túi thu về, chúng ta đi tìm con đường xử lý, gã vị ta loại hình đồ vật ta tự mình đi lĩnh đi tốt. Nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ biểu lộ, Trung Nguyên mỉm cười đề nghị. Nghe xong, vị tiên sinh kia thở dài, tính toán không so đo những vật này, phiền phức ngài trực tiếp liên hệ người mua. Về phần xúc vật, đợi chút nữa ta đi cấp ngài bắt. Sau đó Trung Nguyên phân phó bên cạnh đồng bạn gọi phụ cận một vị thâm niên bắt cá người điện thoại, mời bọn họ để cử mấy cái đáng tin cậy người mua tin tức tới. Không lâu liền đạt được khẳng định người phụ, sẽ có thu mua phương lấy hơi giá tiền thấp đến đây hiệp nói chuyện làm ăn công việc. Đối với cái này an bài biểu thị tiếp nhận, lúc đầu loại cá này chủng tại trên thị trường giá trị liền không cao nha. Hoàn thành cân nặng câu về sau, người phụ trách kia cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại là lựa chọn lưu lại chờ đợi giao dịch hoàn thành lại rời đi. Trong lúc đó hắn cũng không chủ động phản ứng qua Trung Nguyên bọn người, hiển nhiên đối với mất đi nhiều như vậy tồn kho trong lòng cực độ phiền muộn. Hút xong tận mấy cái khói hóa giải một chút cảm xúc về sau rốt cục mở miệng hỏi, "Trung huynh đệ vận khí coi như không tệ, Minh cái còn muốn lại đến thử chút vận may không?" Mạng lưới trực tiếp bên trong quan sát đám fan hâm mộ nghe được lần này đối thoại nhao nhao nhắn lại trêu chọc. Gia hỏa này có phải là thật hay không ngốc nha? Thế mà còn muốn lấy tiếp tục thăm dò vị cao thủ này. Đối mặt đặt câu hỏi lúc, Trung Nguyên hời hợt đáp, "Có gì không thể đâu, tới thì tới thôi." Đối phương tranh thủ thời gian bổ sung nói, "Ta cũng không nhiều lời, chỉ cần ngươi ngày mai y nguyên có thể cầm được ra như thế phân lượng kết quả ra, tất cả cá hàng hết thảy mang đi, mặt khác trả lại phí phục vụ cùng ngoài định mức đưa 3 đầu dê thêm 6 con vịt làm ban thưởng, trái lại nếu là chưa thể đạt tiêu chuẩn thì cần thêm vào trả nợ trên lệnh giá để cạnh nhau vứt bỏ đã có quyền sở hữu." Tin tưởng đúng chắc không người có thể tại trong 2 ngày diễn đi diễn lại như kỳ tích hành động vĩ đại, nhất là tại một cái nhỏ hồ nước nhỏ bên trong. Nhưng gặp Trung Nguyên trầm tư một hồi trả lời, "Không bằng dạng này, vạn nhất đem đến lần nữa thu hoạch được thu hoạch lớn ta cũng không tiện muốn nhà người chim muông thú loại tài vật đi, dù sao như thế sẽ ảnh hưởng gia đình không khí hòa thuận quan hệ. Dứt khoát đổi lại cho phép chúng ta tại trong thủy vực tự do đưa lên 2 lần cỡ lớn đánh bắt thiết bị cơ sẽ như thế nào?" Thời sau khi tự hỏi người phụ trách nhẹ gật đầu đáp ứng. Nếu như ngày mai có thể vãn hồi một bộ phận tổn thất kinh tế, cho dù vẫn như cũ có chút hao tổn cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Huống chi căn bản cũng không tin có người có năng lực như vậy liên tục sáng tạo thần thoại. Tuyến bên trên khu thảo luận lần nữa náo nhiệt lên, quả nhiên lợi hại, chuẩn bị áp dụng mới phương pháp mở rộng chiến quả. Trung đại sư không muốn lao bản dùng tiền, chính là không muốn cho lão bản gia tăng ngoài định mức gánh vác, ha ha. Lời này nói thế nào? Cái gì gọi là không nên có gánh vác, cái này không phải liền là điển hình hố người chiều số sao? Để đập chứa nước lão bản ra 1 vạn khối làm tiền đặt cược, hắn khẳng định không nguyện ý, nhưng là nếu để cho Trung Nguyên hạ 2 lưới bắt cá thử một chút, hắn tuyệt đối sẽ không phản đối. Bởi vì trong lòng hắn nghĩ đến chính là, hạ 2 lần lưới đoán chừng cái gì cũng bắt không đến đi. Cũng là bởi vì loại này không biết cùng sự không chắc chắn, mới có thể để hắn dám tiếp nhận Trung đại sư khiêu chiến. Nơi này có đập chứa nước lão bản người nhà ở đây sao? Tranh thủ thời gian dẫn hắn đi bệnh viện nhìn một cái đi, nhìn xem còn có thể hay không cứu một chút, lại tiếp tục như thế, cái này đập chứa nước liền thành Trung đại sư tư nhân. Ha 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 ha, không chỉ có là trong nước cá phải thuộc về Trung đại sư, ta nhìn kể bên này nuôi dê a gà a cái gì đều phải biến thành hắn mỹ thực nha. Vất vả nhiều năm như vậy cuối cùng còn phải vì Trung đại sư làm việc vặt, nói câu dễ nghe chính là vị lão bản này thật là một cái bồ tát sống. Ha ha ha, khẳng định là bởi vì hắn biết Trung đại sư cả nước du lịch rất phí tiền, cố ý chạy đến giúp tiền tương trợ tới. Trung đại sư, hôm nay chúng ta mang đi 3 đầu dê 5 cái Nga sợ là ăn không hết ta, không phải ban đêm làm cái rút tưởng được. Đề nghị này không tệ lắm, cứ như vậy định đi. Cái kia cá thương tới ngược lại là rất cấp tốc. Cũng liền đợi 20 phút tả hưu hắn liền xuất hiện. Nhìn thấy Trung Nguyên về sau, hắn phi thường thân thiện chào hỏi. Hai người còn lẫn nhau dâng lên khói. Tiếp lấy cá thương liền cùng Trung Nguyên hàn huyên, ta cùng Lao Du đã từng đi ra biển, một lần đụng tới sóng to gió lớn ta rơi vào đi trong biển, người trên thuyền đều không dám hạ tới cứu người, chỉ có Lao Du ôm phao cứu sinh nhảy xuống bắt ta đi lên, nếu như không phải hắn ta lúc ấy khả năng liền mất mạng. Buổi sáng hôm nay vừa tiếp xúc với đến điện thoại của hắn, ta liền lập tức chạy tới, đổi thành người khác gọi ta lúc này tới thu cá ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Hiển nhiên đó là cái lắm lời. Hắn cũng không nóng nảy bắt đầu làm việc, ngược lại trước nhớ lại chuyện cũ. Trung Nguyên lễ phép nói, thực sự không có ý tứ để người chuyên môn đuổi đến một chuyến. Cá thương phất phất tay biểu thị không quan hệ, đi đừng nói nữa, đối cá đâu. Trung Nguyên chỉ hướng cá hộ phương hướng. Lập tức hắn mang tới 2 cái trợ thủ liền bắt đầu vận chuyển. Những này cá ước lượng sao? Đã qua cái cân, có 163 nặng 5 cân. À, vậy ngươi lựa qua ta liền tin tưởng ngươi không cần lại duyệt lại một lần. Tiếp lấy hắn nói với Trung Nguyên, hiện tại cá mẹ giá cả không cao ngươi biết, đồng thời ta còn dự định đưa đến địa phương khác tiêu thụ. Đã ngươi là lão du bằng hữu, kia mỗi cân cho ngươi 10 đồng tiền, như thế nào? Tin tưởng ngươi tìm lão bản hỏi một chút cũng sẽ cảm thấy cái này giá tiền coi như hợp lý đi. Đập chứa nước lão bản không có lên tiếng âm thanh, chỉ là dương mắt lạnh lẽo Trung Nguyên bán cá quá trình. Cái này nhưng đều là hắn tân tân khổ khổ nuôi lớn cá nhà. Nhìn thấy Trung Nguyên đem cá bán đi mình còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy phần này lạnh như băng. Bất quá giờ này khắc này Trung Nguyên lại cười nói, rất tốt a. Chín nguyên ta đều hài lòng cực kỳ, hiện tại lại nhiều cho khối. Người ta trực tiếp tiếp nhận số lượng mà không có tự mình kiểm nghiệm chất lượng, có thể thấy được cùng Du Cha hoàn toàn chính xác giao tình tâm hậu. Như thế tín nhiệm đương nhiên cần muốn hồi báo tôn trọng. Chương 343, tháng trở về chương 343, tháng trở về hàng cá tử, chỉ án 9 khối tiền tính toán ngươi ăn thiệt thòi a, về sau nếu có càng nhiều cá lấy được muốn xuất thủ có thể liên hệ ta, đưa cho ngươi giá tiền vẫn như cũ sẽ không cải biến. Đồng thời bắt đầu tính sổ sách, tổng số là 1.6350 nguyên nhân dân tệ. Nhưng mà Trung Nguyên chỉ lấy đi trong đó 1.6000 nguyên số nguyên bộ phận cũng đem nó chuyển đến tiểu phỉ ngân hàng tài khoản bên trong, còn lại 350 khối thì là lưu cho đối phương thanh toán dọc đường khí du phí dùng, vị kia buôn bán người cũng không có quá nhiều hàn huyên chỉ là đơn giản đưa cho mỗi người bọn họ một hộp nhỏ khói làm lễ vật. Mặc dù không cao lắm ngăn sản phẩm nhưng lại có vẻ tâm ý 10 phần. Nói tóm lại tất cả mọi người biểu hiện ra tốt đẹp lễ nghi. Sau đó, bọn hắn liền tiến về bắt dê. Đem vượt qua hơn 1000 kg nặng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ rời ra ngoài tốn thời gian dài, bộ phận này việc xong giao tất cả cho nhân sĩ chuyên nghiệp thao tác, không cần Trung Nguyên nhúng tay tham dự. Hiện tại đã tiếp cận 5 giờ chiều chung thời gian điểm, trước đó những cái kia xúc vật nhóm cũng đều được đưa về đến riêng phần mình nghỉ lại chỗ chờ chờ xử lý. Đối bọn hắn áp dụng bắt hành động cơ hồ không tốn khí lực. Đang lúc chuẩn bị hoàn tất thời khắc, vừa vặn gặp phải ngay tại ra bên ngoài vận chuyển thành quả vật phẩm hợp tác đồng bạn, cái sau nhìn thấy tình cảnh này không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Ha ha, đây là mua được gia cầm. Đối phương nhẹ nhõm cười một tiếng giải thích nói, không phải mua, mà là thắng trở về. Đồng thời kỹ càng giảng thuật một lần toàn bộ cố sự trải qua. Sau khi nghe xong đối phương cảm thấy hết sức kinh ngạc, nguyên lai hai người các ngươi liền có thể trong một ngày câu lên nhiều đồ như vậy à? Ba người hợp lực có lẽ không tính đặc biệt xuất chúng thành tích, nhưng nếu vẹn vẹn từ hai người đặc biệt là trong đó còn có một nữ hài cộng đồng hoàn thành cái này nhiệm vụ xác thực không dễ. Đối với đến tiếp sau xử trí như thế nào thu hoạch có được ban thưởng vật phẩm, đồng bạn cấp ra đề nghị của mình, đề nghị đem tất cả loại thịt nguyên liệu đồng loạt bán ra cho mình cũng đem còn lại bộ phận lưu làm đêm đó tiệc tối hưởng dụng vật liệu. Trung Nguyên chuyển hướng hai vị đồng bạn hỏi thăm ý kiến. Một vị biểu thị gặp sao yên vậy liền tốt dù sao đều có thể ăn cơm là được, một vị khác thì biểu thị rất thích ăn nào đó khoản món ăn dù cho từ trưa nếm qua cũng có thể từ danh tự bên trên phòng đoán hương vị hẳn là rất không tệ bộ dáng. Căn cứ vào này cuối cùng làm ra quyết định, chỉ xuất bán một phần trong đó, sau đó mời xin tất cả người tham dự bao quát vừa tới không lâu bạn mới cùng nhau chia sẻ mỹ vị món ngon. Bụng đã sớm kêu rột rột. Ăn đồ ăn vặt cuối cùng không phải bữa ăn chính, nghị chân chính không đói bụng còn phải hảo hảo ăn một bữa cơm. Bán cá hổ ra xác thực ly thủy kho không xa. Không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ. Trung Nguyên đi theo bán cá người về tới nhà hắn. Vị này bán cá người gọi Hồ Tuấn, người địa phương, đã làm hơn 10 năm bán cá sinh ý trước đó cùng Du Bằng phụ thân cũng là đánh cá ngư dân. Bởi vì một lần bắt cá lúc tiến vào trong biển, mới quyết định không lại ra biển. Mấy năm này bán cá hành tình vẫn được, sinh ý cũng làm tốt lắm, kiếm chút tiền, ra xây một tòa thật không tệ biệt thự. Để Trung Nguyên ngoài ý muốn chính là Hồ Tuấn lại có ba cái nữ nhi, đại nữ nhi đã tại lên đại học, nhị nữ nhi tại học trung học, tiểu nữ nhi còn tại nhà trẻ đâu. Ba tỷ muội tuổi tác chênh lệch như thế lớn, thật sự là ra ngoài ý định. Đương nhiên, những lời này đều là Hồ Tuấn tiểu nữ nhi Hồ Tử Hàm nói. Mặc dù nàng chỉ có 5 tuổi, nhưng nói chuyện lưu loát cực kỳ. Đầu óc thông minh lại hiểu chuyện. Nguyên Phỉ Phỉ thích tiểu hải tử, hai người gặp mặt liền trò chuyện. Hồ Tuấn thê tử cũng là người địa phương, cùng Du Bằng mẫu thân, sẽ không nói tiếng phổ thông. Sẽ chỉ nói đương phương ngôn. May mắn, Hồ Tử Hàm sẽ giảng tiếng phổ thông, có thể giúp một tay truyền đạt mụ mụ ý tứ. Hồ Tuấn đem cá mang về sau, lập tức bỏ vào lũ lụt trong giường, cũng cho cá tắm dưỡng. Thu xếp tốt cá về sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị thịt dê cùng thịt ngỗng. Buổi tối hôm nay muốn tới bông nhân tiệc. Trung Nguyên bọn hắn giúp không được gì, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Chờ lấy ăn cơm. Là mời mời đi theo khách nhân, Hồ Tuấn chuẩn bị rất nhiều bản địa đặc sản đến chiêu đãi. Không đến mức để mọi người đói bụng làm chờ. Cả bàn đồ ăn chuẩn bị hơn một giờ, rốt cục ăn cơm. Ngoại trừ Trung Nguyên một đoàn người, còn có hai cái đến giúp đỡ. Một con dê đối với nhiều người như vậy tới nói dư xài. Hồ Tuấn lúc đầu dự định xuất ra rượu để khoản đãi mọi người, nhưng nghĩ tới bọn hắn còn phải lái xe về khách sạn, liền không uống rượu. Cơm nước xong xuôi, Trung Nguyên không có lập tức đi, mà là nói với Hồ Tuấn: Hồ Thúc, ngày mai ta còn muốn đi cái kia đập chứa nước câu cá, ngươi có thể đến lúc đó đợi lại tới thu cá sao? Hồ Tuấn nghĩ nghĩ, không có vấn đề, dù sao ta buổi sáng đem hôm nay cá đưa ra ngoài liền không sao, buổi chiều liền có thể quá khứ. Bất quá ngươi thật xác định ngày mai còn có thể câu được hơn 1.000 cân cá. Trung Nguyên cười nói, khẳng định không có vấn đề, điểm ấy ngươi yên tâm. Đúng, ngày mai có thể hay không tìm người trợ giúp mang lưới đánh cá. Ta sợ còn phải tại đập chứa nước vung hai lần lưới. Hồ Tuấn nói, chuyện này tìm ta liền thành, ta có lưới đánh cá. Tuy nói ta không xuống biển, nhưng ngẫu nhiên cũng giúp người ta trong hồ nước thả lưới. Bất quá ngươi tại người khác đập chứa nước tung lưới, đập chứa nước lão bản đồng ý sao? Trung Nguyên nói, chúng ta nói xong, nếu như ta có thể câu được 1.000 cân cá, đập chứa nước lão bản liền sẽ để ta vung hai lưới, bắt được nhiều ít đều thuộc về ta. Hồ Tuấn hướng Trung Nguyên giơ ngón tay cái lên, thực có can đảm làm a? Các ngươi đều rất liều, một cái dám câu 1.000 cân cá, một cái thế mà để ngươi hạ hai lưới. Người tuổi trẻ bây giờ làm sự tình đều là lợi hại như vậy sao? Trong đó một vị giúp đỡ chen vào nói, đây coi là cái gì? Ta nghe nói trên mạng có người câu cá tiền đặt cược có thể tới 10 bạc khối. Hồ Tuấn kinh ngạc nói, một trận 10 bạc khối. Giúp đỡ gật đầu nói, đó cũng không phải là. Nghe nói có người câu được một đầu giá trị 25 vạn tiêu cá, ngươi có thể tưởng tượng sao? Hồ Tuấn nói ra, cái này không có gì hiếm lạ, trước kia ta cũng đã gặp có người câu được 30 vạn tiêu cá, chỉ là kiểm tra lần cuối lúc phát hiện không phù hợp quy tắc, kết quả không tính toán gì hết, náo cái tan rã trong không vui. Kỳ thật cái kia câu cá người chính là Trung Nguyên, nhưng hắn không có nói ra. Sau đó, mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên hơn nửa giờ. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 8 giờ sáng. Trung Nguyên liền đứng dậy cáo từ. Đêm nay còn muốn về khách sạn trực tiếp rút thưởng, không thể chậm trễ nữa. Trước khi đi, Trung Nguyên cho Hồ Tuấn tiểu nữ nhi một cái hồng bao. Không mang lễ vật, đành phải cho cái hồng bao biểu tỏ tâm ý, kim ngạch không nhiều, cũng liền 500 khối tiền. Làm cho Hồ Tuấn có chút xấu hổ, nhưng không lay chuyển được Trung Nguyên, đành phải để nữ nhi nhận lấy. Trung Nguyên rời đi sau, Hồ Tuấn đối bên cạnh mình hai vị giúp đỡ nói, tên tiểu tử này quá khách khí. Các ngươi bảo ngày mai đập chứa nước lao bản có thể hay không bị nợ. Khi dễ hắn là người bên ngoài làm sao bây giờ? Một người đáp lại nói, có loại khả năng này. Bất quá hắn người không tệ, cũng rất thủ quy củ, ngày mai chúng ta có thể nhiều gọi mấy người giúp hắn chống đỡ chẳng tử. Hồ Tuấn nghĩ nghĩ nói, cũng tốt, dù sao ta chỗ này còn có hai con dê không ăn, ngày mai vừa vặn còn có thể lại đến dừng lại. Trung Nguyên trở lại khách sạn. Đã là hơn 9 giờ đêm, tiếp cận 10 điểm. Không có thời gian tắm rửa, trực tiếp để Bao Lưu Xuyên bắt đầu trực tiếp. Chương 344, lần sau có cơ hội giúp ngươi thúc thúc chương 344, lần sau có cơ hội giúp ngươi thúc thúc trực tiếp ngay từ đầu. Đám fan hâm mộ điên cuồng tràn vào. Mười mấy phút bên trong, người xem số đã đạt tới hơn 5 vạn, mà lại nhân số còn tại không ngừng lên cao. nửa giờ sau, đem tại tuyến nhân số đạt tới 8 vạn tả hưu thời điểm, Trung Nguyên mở ra rút thưởng câu. Quà tặng là Nguyên Phỉ Phỉ sớm câu thông tốt, xưởng không miễn phí đưa tặng, nhưng có thể dùng ra nhà máy giá mua sắm, sau đó từ xưởng gửi đưa cho chúng thưởng fan hâm mộ. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao lúc này mới lần thứ nhất vì bọn họ làm tuyên truyền, hiệu quả còn không biết, xưởng không có khả năng lập tức lấy ra 100 bộ sản phẩm miễn phí đưa cho fan hâm mộ. Đối với cái này, Trung Nguyên tỏ ra là đã hiểu. Nói là miễn phí rút lễ. Trên thực tế, rất nhiều fan hâm mộ lại trái lại đưa không ít lễ vật. Đến khoảng 11 giờ, trực tiếp kết thúc. Bao Lưu Xuyên thống kê một chút hậu trường thu nhập. Bất đắc dĩ nói với Trung Nguyên, buổi tối hôm nay giống như lại kiếm hơn một bạc thối. Trung Nguyên muốn bay, liền muốn lô bốn đưa chút lết đều không được, lần này fan hâm mộ thật sự là rất khó khăn mang theo. Nguyên Vị Phỉ nghe cười nói, đó là ngươi cường độ không đủ, lần sau trực tiếp đưa cầu giường, che nắng dù, lơ là, giá đỡ, treo cái cổ thức quạt cùng siêu cấp kim bản phù câu liên dung con ngồi, khẳng định lô bốn. Trung Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, chủ ý này không tệ, chờ quản liên dung bên kia sản lượng đi lên, ta có thể làm dạng này trực tiếp hoạt động. Nguyên Vị Phỉ lẽ lưới, không sợ bồi chết ta, một bộ xuống tới được ngàn đâu. Trung Nguyên cười trả lời, đưa 50 bộ ta còn là chịu đựng được, lại nói đây là nhập hàng giá, tổng cộng cũng không hao phí quá nhiều. Nguyên Phỉ Phỉ, tùy ngươi đi, dù sao ta cảm thấy 50 bộ thiếu một chút. Trung Nguyên xuất ra một điếu thuốc ném cho Bao Lưu Xuyên, vậy thì cùng hôm nay đồng giá tốt. Bao Lưu Xuyên nhận lấy điếu thuốc, nhóm lửa sau hít một hơi, nói ra, ta cảm thấy fan hâm mộ chắc chắn sẽ không để chúng ta lô bốn, nói không chừng đến lúc đó lại là kiếm tiền một ngày. Hắn đã hiểu rất rõ trực tiếp thời gian người xem, chỉ cần cho bọn hắn miễn phí tặng quà, bọn hắn liền sẽ không thật làm cho Trung Nguyên lô bốn. Ba người trò chuyện trong chốc lát. Bao Lưu Xuyên thu thập xong trực tiếp thiết bị, trở lại gian phòng của mình. Trung Nguyên thì cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, để Nguyên Phỉ Phỉ đi tắm trước. Chờ Nguyên Phỉ Phỉ tẩy xong, hắn lại đi tẩy. Hôm nay khẳng định không đi được tầng cao nhất bể bơi. Bất quá vừa nghĩ tới trời tối ngày mai có thể đi bờ biển, Trung Nguyên cũng liền không lại quan tâm bể bơi sự tình. Với hắn mà nói, mặc kệ ở nơi nào dạy Nguyên Phỉ Phỉ bơi lội đều như thế. Dù sao đến cuối cùng hai người đều sẽ quên ban sơ mục đích. Sắp sửa trước, Trung Nguyên giúp Nguyên Phỉ Phỉ đè lên cánh tay cùng cánh tay. Một ngày câu 500 cân cá. Nguyên Phỉ Phỉ là thật mệnh muốn chết rồi. Đặc biệt là hiện tại trầm tĩnh lại, nàng cảm giác cánh tay phi thường đau nhức. Một đêm bình an vô sự. Sáng ngày thứ 26 điểm, Trung Nguyên một đoàn người rời giường. Đối Trung Nguyên tới nói, sáng sớm hoặc dậy trễ khác biệt không lớn, bởi vì hắn thể năng khôi phục được rất nhanh. Chỉ là Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên không có nghỉ ngơi tốt, an điểm tâm lúc vẫn còn đang đánh áp. Chờ một lúc ta câu cá thời điểm, Phỉ Phỉ liền bên cạnh nghỉ ngơi đi. Về phần Bao Lưu Xuyên, người ban đêm đoán chừng cũng sẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ đến bờ biển đi, về sớm một chút đi ngủ. Xuất phát trước, Trung Nguyên đối Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên nói. Nguyên Phỉ Phỉ không có ý kiến gì. Bao Lưu Xuyên hâm mộ nói với Trung Nguyên, huynh đệ, để ngươi nhị cứu mẹ động tác nhanh lên à, cho ta cũng giới thiệu một người bạn gái, ta cũng nghĩ mang bạn gái đi bờ biển. Trung Nguyên, lần sau có cơ hội giúp ngươi thúc thúc. Bao Lưu Xuyên, nếu là thành công, ta tuyệt đối có ban thưởng. Hắn muốn tìm bạn gái đều nhanh sắp điên. Tựa như trực tiếp thời gian một chút fan hâm mộ đồng dạng. Hôm nay lên được tương đối sớm, đường cũng đã quen thuộc. Ba người tại trường 7 giờ rưỡi đến đập chứa nước, xe vừa dừng lại. Đã nhìn thấy ngày hôm qua mấy chiếc xe bên trong mấy người đi tới. Những người kia nhìn thấy Trung Nguyên từ trên xe bước xuống, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Trung đại sư, hôm qua về nhà thăm video mới biết được ngươi cũng tại cái này đập chứa nước câu cá. Ta đã nói rồi, ai câu cá còn đi BM lúc năm hệ, lúc ấy liền đoán là Trung đại sư, chỉ là không dám xác định. Trung đại sư, thật sự là quá bội phục ngươi, có thể cùng một chỗ hợp cái ảnh sao? Nguyên lai like mấy cái này hôm qua ở chỗ này câu cá chính là hắn fan hâm mộ. Đối mặt nhiệt tình fan hâm mộ, Trung Nguyên tự nhiên nguyện ý chụp chung lưu niệm. Đập xong ảnh chụp, Trung Nguyên hỏi, các ngươi hôm qua câu được nhiều ít cá? Một người trong đó trả lời, chúng ta đều là hướng về phía cá lớn tới, kết quả cũng không nhiều, nhiều nhất cũng mới 300 cân. Trung Nguyên, đó chính là lại cho lão bản ngoài định mức giao 7.500 a. Không có gặp bọn họ ở nơi đó làm công, hẳn là bổ giao mấy ngày phí tổn. Mấy cái câu bạn cùng nhau gật đầu. Bốn người cắt cho thêm 7.500, đập chứa nước lão bản hôm qua kiếm lời 3 vạn. Khó trách hôm qua không có bị hố khóc, còn dám mời Trung Nguyên hôm nay lại đến, nguyên lai là mấy cái này câu bạn cho hắn tăng lên gan. Lúc này, Bao Lưu Xuyên nói với bọn hắn, hôm qua chỉ câu được 300 cân, hôm nay còn tới. Đây là tới đưa tiền a. Một người khác giải thích nói, không phải trông thấy Trung đại sư hôm qua câu được 1.600 cân liên dung sao? Chúng ta cũng muốn xem thử một chút. Bao Lưu Xuyên, cũng liền ta hiện tại không ra trực tiếp, nếu không cái khác fan hâm mộ khẳng định mắng mấy người các ngươi là đốt tiền chủ. Bốn cái câu bạn bất đắc dĩ cười cười. Trung Nguyên lại nói, một hồi các ngươi đi theo ta cùng một chỗ câu liên dung, con ngồi ta cho các ngươi, mọi người đừng ngồi quá tán. Đương nhiên, nếu như còn không thể lên mở, cũng đừng trách ta. Bốn cái câu bạn nhãn tình sáng lên. Bọn hắn những người này bỏ được hoa 2.500 phí tổn đến nơi này câu cá. Điều kiện gia đình cũng không tệ. Bởi vậy có chút ngượng ngùng mở miệng mời Trung Nguyên chỉ đạo. Nhưng bây giờ Trung Nguyên chủ động mời, bọn hắn có thể nào không hưng phấn. Tạ ơn Trung đại sư. Trung đại sư quá phúc hậu. Tạ ơn. Mặc dù hôm qua rút thưởng không trúng thưởng, nhưng cũng cho Trung đại sư soát mấy trăm khối lễ vật, xem ra hôm nay vận khí tới. Trung đại sư yên tâm, hôm nay chúng ta bất luận như thế nào cũng sẽ không trách ngươi. Đám người nói chuyện trời đất. Đập chứa nước lão bản hút thuốc từ toilet đi tới. Người đều đủ sao? Kia cũng không muốn nói nhiều, giao câu phí liền có thể bắt đầu câu cá, tùy tiện tuyển vị trí. bất quá hôm nay ta sẽ cùng theo Trung đại sư học một ít làm sao câu liên dung. Hiện trường mấy cái câu bạn cười không nói chuyện. Bọn hắn biết lão bản dụng ý đương nhiên Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên cũng minh bạch hắn đang có ý đồ gì. Bất quá không quan trọng. Hôm nay mục tiêu của bọn hắn chính là muốn liên thủ đem hắn hố thảm. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ đi câu. Sau đó đi đến đập chứa nước bên cạnh. Trung Nguyên không có tuyển ngày hôm qua câu vị, tìm cái mặt nước khoáng đạt địa phương. Dạng này trung quanh cũng có thể lại đứng mấy người, mà lại đằng sau còn có bóng cây cung cấp Nguyên Phỉ Phỉ nghỉ ngơi. Nhìn xem câu bạn nhóm xếp thành một loạt ngồi, đập chứa nước lão bản cười không có lên tiếng. Từ góc độ của hắn nhìn, Trung Nguyên nếu là đơn thương độc mã khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp, nhưng nhiều như vậy câu bạn cùng một chỗ câu cá, cá sẽ bị phân tán ra đến, Trung Nguyên có thể câu nhiều ít. Nếu là hắn hôm nay có thể câu được 500 cân thế là tốt rồi. Chương 345, thua không nổi cũng đừng chơi mà chương 345, thua không nổi cũng đừng chơi mà trực tiếp đã bắt đầu. Bao Lưu Xuyên đem ống kính nhắm ngay vụng trộm đắc ý cười lão bản. Trực tiếp ở giữa người xem cùng đám fan hâm mộ lập tức đi theo cười lên. Hiện đang cười đến vui vẻ, chờ sau đó liền muốn khóc. Cảm thấy Trung đại sư cùng nhiều như vậy câu bạn cùng một chỗ còn có thể câu không đến cá. Đừng đến lúc đó hối hận. Hôm nay Trung đại sư không chỉ có muốn mình lên bờ, còn muốn mang mọi người cùng nhau xông lên bờ, trong nhà người Nga có đủ hay không? Không đủ cũng không quan hệ, để mọi người nhiều hạ hai lưới là được. Mỗi người hạ hai lưới, hôm nay thu hoạch không được có nặng một tấn. Một tấn là đủ rồi. Tối thiểu đến một vạn cân mới phù hợp. Các ngươi hung ác à, không sợ giả cứng đờ tiếp nhảy cầu liệu mạng sao? Sợ cái gì, chính hắn ra khiêu chiến, thua không nổi cũng đừng chơi mà không sai, chơi không đi xuống liền chớ miết ưỡng, dù sao chủ ý là ngươi ra, câu bạn cùng Trung đại sư chẳng qua là dựa theo ngươi nói tới làm, ngươi muốn nhảy cầu kho đó cũng là ngươi quyết định của mình. Đối với bốn cái hôm qua cho lão bản cố lên động viên bằng hữu sự tình, Bao Lưu Xuyên cũng không có nói cho trực tiếp thời gian cái khác người xem. Hắn biết nếu như hắn nói, hôm nay cùng Trung Nguyên cùng nhau câu cá bốn vị bằng hữu sẽ bị đám fan hâm mộ giễu cợt. Vì mặt mũi của bọn hắn suy nghĩ, hắn chỉ nói là vừa tới mấy vị bạn mới. Khi biết mấy vị này bằng hữu là cùng Trung đại sư cùng đi fan hâm mộ về sau, trực tiếp ở giữa người xem liền không tra cứu thêm nữa cái khác. Chỉ là cho đùa hy vọng đã chiếm Hàn đại sư chỗ câu cá, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Nếu là không thu hoạch được gì hoặc là câu đến quá ít, liền sẽ có vẻ rất xin lỗi Trung đại sư một phen tâm ý nói tóm lại, mọi người đối bọn này cùng Trung Nguyên cùng dạo người vẫn tương đối tha thứ. Bốn người này cũng rất cảm tạ Bao Lưu Xuyên không có bại lộ bọn hắn là hôm qua đã đến sự tình, dù sao bọn hắn lúc ấy thành tích cũng không tốt, vẻn vẹn câu được hơn 300 cân cá. Mà lại bọn hắn còn đáp ứng tài trợ cấp nước kho lão bản 3 ngày phí tổn, dạng này kết quả tự nhiên để cho người ta có chút xuống đài không được. Đang chuẩn bị tốt tất cả thả câu công cụ trước, Trung Nguyên trước bảo đảm Nguyên Phỉ Phỉ đã ngồi thư thư phục phục, nàng ngay tại dưới bóng cây trồng chất trên ghế nằm nghỉ ngơi, dùng ô tô lấy quạt hóng gió giải nóng, uống vào ướp lạnh qua rửa nước. Cái này khiến trực tiếp bên trong nữ fan hâm mộ không ngừng hâm mộ. Thật hy vọng mình cũng là Trung đại sư một nửa khác nha. Làm Trung đại sư bạn gái thật sự là quá khiến người ghen tị. Đây quả thực là ta trong giấc mộng bạn trai. Ai, thật hy vọng cũng có thể tìm tới một cái giống Trung đại sư dạng này bạn trai, cùng đi các nơi thả câu. Loại này ngôn luận càng ngày càng nhiều. Ha ha, Trung đại sư càng ngày càng thụ nữ sinh hoan nên, bạn gái phải chú ý nha. Bất quá mời thưa quý ông quý bà tôn trọng một cái đi, Trung đại sư đã có bạn gái. Không bằng các ngươi suy nghĩ một chút chúng ta những người này. Ta cũng hiểu được như thế nào đối đại nữ hài tử, bị tiên nguyện ý để cho ta chiếu cố, mời tự mình tâm sự. Đối mặt Trung Nguyên như thế tỉ mỉ chăm sóc mình, cứ việc cảm thấy có chút dư thừa, bởi vì nàng cảm thấy mình cũng có thể làm được, Nguyên Phỉ Phỉ vẫn là vui vẻ tiếp nhận, chỉ vì Trung Nguyên nghĩ biểu hiện ra phần này ôn nhu. Thu xếp tốt về sau, Trung Nguyên quay trở về vị trí của mình, tìm một người hỗ trợ cho đồng bạn phân phát chuyên môn dùng để hấp dẫn cá mẹ mồi nhử, cũng dặn dò, nhớ kỹ theo tỷ lệ thêm nước điều chế. Mấy vị câu bạn biểu thị đều hiểu. Cái này phối phương là từ hệ thống chỗ ấy đổi lấy tới, cùng chính Trung đại sư sử dụng, chỉ bất quá. Bên trong thiếu đi bí chế dược tề cái này một thành phần. Xét thấy hiện trường nhân số đông đảo khó mà một vừa gia nhập thuốc này vật thành phần, nhưng chỉnh thể bên trên cũng sẽ không đối bắt cá sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Đợi hết thể an bài sẵn sàng về sau, đám người bắt đầu dẫn cá tiến vào dự định phạm vi. Ước chừng ném mạnh hơn 10 lần về sau, liền đã có dấu vết tượng biểu hiện loài cá được thành công dẫn tới. Nhìn thấy phao động tính rõ ràng biến hóa lúc, kho chủ lập tức khẩn trương lên. Mới vừa rồi còn xem thường, bây giờ nhìn lấy Trung lão sư kia vừa bắt đầu có tiến triển liền bắt đầu lo âu a. Người đứng xem đánh giá rằng, xem ra hôm nay đập chứa nước chủ nhân muốn lỗ lớn vốn. Hy vọng cái này mấy tên lâm thời gia nhập bằng hữu có thể biểu hiện được tốt một chút, chí ít cũng phải vượt qua 300-400 cân mới tính cho đủ Trung lão sư mặt mũi đi. Đổi thành bình thường có lẽ 300 cân còn rất khá, nhưng bây giờ sử dụng chính là đỉnh cấp phối liệu, như không đạt được tiêu chuẩn, như vậy còn không bằng trực tiếp nhận thua tương đối tốt đâu. Giờ phút này, tại Trung Nguyên khu vực bên trong, một đầu nặng mười mấy cân đầu to cá bị cấp tốc ném lên trang nghiêm sau rơi vào trong lưới. Cứ việc đối tại cá lớn như thế, hoàn toàn dựa vào cánh tay lực lượng trực tiếp cầm lên có chút phí sức, nhưng ở thời cơ thỏa đáng mượn loại cá dễ rủa lực lượng còn có thể làm được. Ngay sau đó hai không tới 10 giây đầu này đại gia hỏa liền bị ổn định đánh bắt đến khu vực an toàn. Lợi hại nha, hơn 10 cân cá lớn không đến nửa phút liền bỏ vào trong túi. Theo lại nhất thanh tiếng hoan hô vang lên, không đến một phút khoảng cách bên trong hắn lại lần nữa bộ hoạch một bôi đồng dạng lớn nhỏ loài cá. Lúc này nguyên bản nhàn nhã hút thuốc thưởng thức phong cảnh địa chủ thấy thế lập tức sắc mặt thay đổi. Mau nhìn bên kia lại có động tĩnh á. Theo Trung lão sư không cắt thành công bắt giữ, chung quanh mấy cái tiểu đồng bọn cũng bắt đầu có phát hiện cũng tích cực điều chỉnh sách lược lấy duy trì tốt đẹp tiết tấu đến hấp dẫn càng nhiều loài cá mắc câu. lại bên trong á. Lập tức bên trái một vị cộng tác hưng phấn xách cán, sau đó lớn tiếng hô câu. Siêu một giây câu tại mặt nước lướt qua, cần câu bị lôi kéo chi chi vang. Đây là đầu cá lớn a. Thật gặp may mắn, Trung đại sư không có câu được cá lớn thế mà bị hắn câu được. Nếu như có thể câu đi lên từng cái tấn, phân cho Trung đại sư một đầu dê không quá phận đi. Ta cũng cảm thấy như vậy, muốn không thật sự không quá đối được Trung đại sư trợ giúp. Mấy cái này câu cá bằng hữu xem xét chính là hào phóng người, khẳng định sẽ cho. Mặc dù bọn hắn ngồi tại cùng một sắp xếp, nhưng hai cái câu vị ở giữa khoảng cách có xa 6-7 mét. Cho nên, Trung Nguyên không cần phải lo lắng bên cạnh câu cá người sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Chờ cái kia câu cá bằng hữu đem cá lấy tới về sau, mọi người mới phát hiện, nguyên lai căn bản không phải cái gì cá lớn, chỉ là một đầu chừng 10 nhiều cân bạch liên. Hơn nữa còn là ôm lấy. Cái này gậy tre cũng quá mềm nhũn đi, này một ít cá còn muốn lưu 3-4 phút. Làm sao không sẵn sàng tốt một chút gậy tre câu cá mẹ cùng dung cá đâu, dạng này làm quả thực là nói đùa. Gia hỏa này gậy tre độ cứng cùng Trung đại sư dùng căn bản không tại một cái trình độ, tầm 10 cân cá đối với Trung đại sư tới nói, dễ dàng giải quyết. Khả năng đây chính là trên lệch đi. Hoặc một ít người ta Trung đại sư, đừng có lại cầm loại này mềm nhũn gậy tre câu liên dùng, trực tiếp cứng rắn túm mới càng hăng. Ngay từ đầu dụ cá tiến vào mồi ổ, bỏ ra chút thời gian. Nhưng một khi cá tiến đến, Trung Nguyên bình quân mỗi 3 phút tả hữu liền có thể để lên một đầu. Có nặng 10 mấy cân, có ước chừng chỉ có 3 cân. Vô luận lớn nhỏ, chúng tất cả đều bỏ vào cá trong lồng. Một giờ xuống tới, Trung Nguyên đã bộ hoạch 16 con cá. Cộng lại nhanh 200 cân. Chương 346, cá mập sát thủ chương 346, cá mập sát thủ đây chỉ là thứ 1 giờ thành tích. Đập chứa nước lão bản rút nguyên một bao thuốc. Hiện tại hắn tin tưởng, ngày hôm qua hơn 100 cân thật là chung tay rửa can câu đi lên, không có vụng trộm làm tay chân. Hiện tại vận khí tốt mà thôi, chờ một lúc cá liền sẽ không lên câu. Đập chứa nước lão bản thấp giọng cô. Khán giả mặc dù nghe không được, nhưng ở trực tiếp bên trong nhìn ra được, đập chứa nước lão bản tâm thái triệt để sụp đổ. Ha ha ha, chưa thấy qua cái nào đập chứa nước lão bản chủ động cầu ngược, hiện đang hối hận cũng vô ích. Nhiều hút thuốc đi, nếu không tháng sau liền phải đoạt lương. Trung đại sư được xưng là đập chứa nước sát thủ, dù cho cấm chỉ đánh bắt hồ nước đều có thể mang đi mấy trăm cân cá, cái này đập chứa nước cá mẹ nhiều như thế, mang đi từng cái tấn đơn giản chút lòng thành. Ha 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 ha, đập chứa nước sát thủ như thế bá khí danh tự từ khi nào? Ta còn thật không biết. Kỳ thật cũng không đủ bá khí a, phải gọi cá mập sát thủ mới được. Không sai, dù sao ngay cả cá mập cũng dám bắt, gọi cá mập sát thủ mới chuẩn xác. Vậy cũng được a, liền một cơ hội. Đáng tiếc cuối cùng không thành. Cũng không thể trách hắn lùi bước, lần trước ra biển mục tiêu vốn cũng không phải là câu cá mập cá. Ngay tại đám fan hâm mộ vì chung ngoại hiệu tranh luận lúc, cái khác đồng hành bắt đầu nghỉ ngơi. Không có cách, cường độ cao làm việc sau một giờ, bọn hắn cần phải buông lòng một lát. Mặc dù thành tích của bọn hắn kém xa chung, nhưng cũng có chỗ thu hoạch, nhiều đến nhất đến hơn 80 cân, ít nhất cũng có 50 cân tả hữu. Theo tốc độ như vậy đoán chừng, cuối cùng mỗi người chí ít có thể mang về 500 đến 700 cân. Cứ việc không thể thắng, nhưng điều này nói rõ một cái đạo lý, đi theo Trung đại sư làm, vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Nhìn qua những cái kia đang nghỉ ngơi đồng bạn, đập chứa nước lão bản hít sâu một hơi. Hôm nay sợ là lại muốn cắm ở trong tay của hắn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không thả chạy những người khác, dự định mỗi người đại khái thu một văn nguyên, kiếm về một chút hao tổn. Đưa người khác dừng lại thở một ngụm, chúng vẫn như cũ bảo trì mỗi 1/3 đầu tốc độ không ngừng nghỉ. Hoàn toàn không có muốn ngừng ý tứ. Ông trời của ta, gia hỏa này làm bằng sắt thân thể sao? Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lâu như vậy đều không mệt. Cả ngày hôm qua mới 1 ngàn cân, chẳng lẽ hắn dự định sáng nay hoàn thành ngàn cân ghi chép? Nói như vậy, chúng thật có thể khiêu chiến 2 ngàn cân. Đương nhiên, chỉ là 2.000 có cái gì khó. Cá nhân hắn tốt nhất ghi chép là ít nhiều biết sao. Ta là tân thủ, không rõ lắm. Ta cũng vậy, thật muốn biết cụ thể bao nhiêu. Tốt à, nói cho các người biết, hắn lợi hại nhất một lần là một người ngày lẻ câu được 1.500 cân. Wow! Niu Baga! Ngươi cho rằng có thể đối phó cá mập người sẽ là cái gì hạng người bình thường sao? Nhìn thấy chuông cố này sức liệu, mấy vị bằng hữu cũng thâm thụ xúc động, nghỉ một lát, lập tức tập hợp lại, điều mồi, ném câu. Trải qua đi cũng bắt đầu bên trên cá. 2 giờ cực nhanh. Coi ổn mà ngồi đồng bạn đã tình trạng kiệt sức, thật sự là theo không kịp tiết đâu à. Trung lực lượng tính nhẫn mại thực sự doan người, ta tự mình cảm nhận được. Nhất định phải lại nghỉ nửa giờ mới có thể gắng gượng qua buổi chiều. Tiếp tục cố lên, chúng ta đi nghỉ ngơi một lát. Nghe đồng bạn cổ vũ, Trung gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Dưới mắt toàn bộ tâm tư đều tại bắt cá phía trên, nước không uống, khói cũng không có rút. Không chút nào cảm giác cánh tay chưa thể buồn ngủ. Hiệu suất của hắn thậm chí để nhà kho lão bản cảm thấy rung động. Ngày mai không thể lại để cho hắn đến rồi. Gia hỏa này đơn giản chính là tai nạn. May mắn còn có những người anh em này hỗ trợ tràn đầy thu nhập, nếu không thật sự là thua thiệt chết. 4 canh giờ quá khứ, Trung đã thành công thu hoạch tràn đầy lục đại xoá cá, mỗi trong đó ước chừng chứa 150-60 cân, nói cách khác, nửa ngày bên trong liền đạt thành tiếp cận 1 tấn số lượng. Giữa trưa 12 giờ linh vừa vang lên, Trung dứt khoát kiên quyết thu hồi ngư cụ, một khắc không lưu luyến. Ngưng chiến. Còn lại lưu lại chờ buổi chiều giải quyết. Nói dứt lời, Trung tử câu vị đứng dậy rời đi. Mấy vị khác câu bạn nhìn thấy Trung Nguyên dừng lại nghỉ ngơi, cũng cảm thấy mình là thời điểm ăn chút đồ vật. Phản chính thời gian còn sớm đây, bọn hắn hiện tại nhiều nhất đã câu được nhanh 500 cân. So sánh sớm thượng, hạ buổi trưa cá giống như tốt hơn câu. Cố gắng một chút, nhiều mấy người đạt tới mục tiêu hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng là, Trung Nguyên lại đột nhiên quay đầu nói với bọn hắn, ta buổi sáng như vậy ra sức câu, chính là vì có thể để các ngươi có nhiều thời gian hơn đến câu được càng nhiều cá. Bằng không, các ngươi hôm nay ai cũng không cách nào mà hoàn thành một tấn mục tiêu. Hiện tại ai cũng không thể dừng lại, mệnh nói liền trên điếu ngư đài nghỉ một lát, khát nước ta cho các ngươi cầm nước uống, đói bụng trước hết chịu đựng, chờ ban đêm mới hảo hảo ăn một bữa. Mấy vị câu bạn nhìn xem vẻ mặt thành thật Trung Nguyên, gặp hắn không giống đang nói đùa dáng vẻ, lập tức thu hồi chuẩn bị đứng dậy động tác. Trực tiếp bình luận trong vùng, rất cảm động à, ta liền nói vì sao Trung lão sư liều mạng như vậy đâu, nguyên lai là vì mấy cái này fan hâm mộ sáng tạo cơ hội. Ông trời của ta, Trung lão sư thật sự là quá tốt. Lúc này mới là chân chân chính chính đại sư, vì giúp mọi người ngay cả mình nghỉ ngơi cũng không để ý. Nếu như ta là mấy người này một trong, ta nếu là không chăm chú câu, ta đều nghĩ tự mình tắt mình hai bàn tay. Đây chính là câu cá người vốn có thái độ, đây chính là đại sư tinh thần. Chỉ có Trung đại sư mới thật sự là vì hắn fan hâm mộ cân nhắc người. Yêu ngươi chết mất Trung đại sư, gả cho ta đi. Nếu là Trung đại sư đến chúng ta chỗ này đến, ta nhất định phải đi chắn hắn thổ lộ. Hắc. Trung đại sư đều đã có bạn gái. Vậy ta liền cưới nàng. Đừng già nghĩ đến chiếm Trung đại sư tiện nghi có được hay không. Có suy nghĩ hay không qua chúng ta bọn này độc thân cậu cảm thụ. Mấy cái này cùng đi theo câu bạn bên trong, kỳ thật có hai cái niên kỷ so Trung Nguyên còn muốn lớn hơn một chút, nhưng bọn hắn nghe xong lại không có nửa điểm dị nghị. Tinh tế suy tư một phen, đúng là đạo lý này. Buổi sáng Trung đại sư đem hết toàn lực bắt cá mục đích đúng là muốn để mọi người buổi chiều cũng có thể nhiều vớt mấy cái. Nếu không nắm chặt ở cơ hội như vậy, từ tình lý bên trên đều không thể nào nói nổi. Dù sao, nói lên đoạt cá năng lực đến, ai đều hiểu khẳng định không bằng Trung đại sư mạnh. Lúc chiều Trung đại sư ngẫu nhiên giúp đỡ lấy trưởng khống thế cục, bọn hắn xác thực lại càng dễ bắt được đại lượng cá lấy được. Nếu không dựa theo tình huống bình thường, khả năng mỗi người cũng liền bắt cái mười mấy đầu liền có thể kết thúc công việc về nhà. Nói như vậy chỉ sợ lại không có cách nào hoàn thành cùng ngày quyết định mục tiêu. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người một lần nữa cầm lấy cần câu tiếp tục cố gắng. Không còn cùng Trung đại sư cạnh tranh tình huống dưới, bọn hắn bên trên cá hiệu suất xác thực rõ rệt tăng lên không ít. Đặc biệt là lúc này, chính là cá nhất sinh động đoạn thời gian. Đập chứa nước lão bản ở một bên nhìn thấy tràng cảnh này trong lòng không khỏi từng đợt phát lạnh. Dạng này phát triển tiếp sợ là năm nay nuôi những này cá liền muốn bạch bạch đưa ra ngoài. Nhưng mà, đã hắn đã đồng ý để mọi người theo quy định số lượng câu cá, đồng thời hiện trường cũng có hắn đang ngó chừng bảo đảm không ai trái với quy định làm việc. Chương 347, không cần thiết chương 347, không cần thiết bởi vậy, muốn đổi ý, đã tìm không thấy lý do chính đáng ngăn trở. Ngay lúc này, đập chứa nước lão bản tựa hồ linh cơ khẽ động, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ lên người nào tới. Thật không nghĩ tới Trung lão sư nói những lời này nghiêm túc như vậy, ta đối tốt với hắn cảm giác độ thẳng tắp lên cao. Đúng đúng đúng, ngay cả dâu ngon dâu ngọt cũng sẽ không nói, vẫn còn muốn tìm bạn gái, các ngươi cái này là nghĩ nhiều đi. Ông trời của ta, nữ fan hâm mộ quá nhiệt tình, Trung lão sư có thể sẽ gặp nguy hiểm à, mọi người nhất định phải bảo vệ tốt hắn, đừng để điên cuồng nữ fan hâm mộ chiếm hắn tiện nghi. Không sai, chúng ta muốn thủ hộ Trung lão sư, không thể để cho những này nữ fan hâm mộ đạt được. Có cái gì hướng chúng ta đến? Ta sẽ giảng lãng mạn, mời hứng thú tiểu tỷ tỷ VM liên hệ. Nguyên Phỉ Phỉ vốn đang dự định thêm chút đi bình luận, nhưng là vừa nhìn thấy Trung Nguyên ánh mắt chân thành, tâm đều sắp hóa thành nước. Được rồi, vẫn là không trêu chọc hắn đi. Ngẫm lại xem, có thể tại trước mặt nhiều người như vậy đối ta thổ lộ, kỳ thật cũng là rất chuyện hạnh phúc. Hiện trường nhưng có hết mấy bạn người đâu. Rất nhiều nữ hải tử đều không có cơ hội để bạn trai tại mấy bạn người trước nói ra thích mình. Đương nhiên, vì để tránh cho Trung Nguyên nói cái gì hắn bị trực tiếp ở giữa người nghe thấy, Nguyên Phỉ Phỉ vội vàng hòa giải, "Tốt ta, ngươi ngồi xuống trước, ta tiếp lấy đấm bóp cho ngươi bà bay." Vẫn không quên cho Trung Nguyên một ánh mắt cảnh cáo, ám chỉ hắn nói chuyện phải chú ý phân tốc. Trung Nguyên liếc thấy đã hiểu Nguyên Phỉ Phỉ tâm tư, cười gật đầu đáp lại. Hai người phảng phất đặc công đồng dạng thay đổi ánh mắt tin tức. Một bên đập chứa nước quản lý người thấy cảnh này, lạnh lùng hừ hai tiếng sau đi. Nếu như hôm nay chỉ có một cái câu cá người đạt tới khiêu chiến yêu cầu còn tốt xử lý, nếu là tất cả mọi người hoàn thành, kia vấn đề liền khó giải quyết nhiều. Đốt một điếu thuốc, vị lao bản này trực tiếp rời đi sân bãi, không cùng bất kỳ người nào khác chào hỏi. Một màn này cũng bị Bao Lưu Xuyên thấy được, chờ đối phương sau khi đi xa, hắn tìm tới Trung Nguyên. Vừa rồi ta nhìn vị kia người phụ trách thần sắc không thích hợp, không biết ban đêm hắn có thể hay không gây sự. Trung Nguyên đáp, không đến mức a. Cái này nhưng là chính hắn thiết lập mục tiêu, thua cũng không nhận nợ. Bao Lưu Xuyên nhún vai nói, cái này liền khó nói chắc, dù sao ta cảm thấy gia hỏa này khẳng định đang tính toán chút ý nghĩ xấu. Trung Nguyên bình tĩnh trả lời, không cần sợ, nơi này có nhiều người như vậy ủng hộ chúng ta. Hắn như thật dám ra chiêu, cũng sẽ không lấy được cái gì chỗ tốt. Bao Lưu Xuyên vẫn không yên lòng, vạn nhất nhân số không đủ làm sao bây giờ? Ở bên ngoài khó tránh khỏi gặp được phiền phức, đặc biệt là tại dính đến lợi ích lúc. Nghĩ nghĩ, Trung Nguyên trả lời nói, bạn nhất thật muốn độc thủ, ta đi đoạn hậu, ngươi mang Nguyên Phỉ Phỉ cùng cái khác mấy người bằng hữu rút lui trước lui. Bởi vì năng lực bản thân tăng lên, tại cùng người bình thường một đối một tình huống dưới vẫn là có rất lớn phần thắng. Ngoài ra còn có tương đối cao thể lực ủng hộ, thật bị đánh đến cũng càng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nghe lời ấy tử, Bao Lưu Xuyên lắc đầu, sao có thể cho ngươi đi đối mặt khả năng phong hiểm đâu? Vẫn là để ta lưu lại đoạn hậu đi, ngươi mang theo nàng mau chóng rời đi, chờ đến an toàn tìm cường tử hỗ trợ giải quyết việc này. Nghe lời này, Trung Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi cũng quá khẩn trương. Chúng ta còn tại câu lấy cá đâu, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bao Lưu Xuyên đành phải bất đắc dĩ nói, chỉ hy vọng như thế. Sau đó hắn liền đi. Lúc này, mạng lưới trực tiếp ở giữa nhắn lại đã sôi trào. Hoa, lại có người dám uy hiếp Trung lão sư, nhất định phải hung hăng phản kích bọn hắn. Ai, cách quá kém xa quá khứ rút một chút. Tỉnh táo lại, khả năng chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm có quỷ tại tin, vừa rồi rõ ràng cảm thấy đập chứa nước lao bản thái độ có vấn đề, tuyệt đối là muốn trốn qua cái này ván cược. Bất kể nói thế nào, hiện tại ta liền xuất phát đi cái kia hồ nước trợ giúp Trung lão sư, xin đem địa điểm phát cho ta. Ta là Mân tỉnh người địa phương, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong vòng 2 canh giờ ta liền sẽ đuổi tới hiện trường. Mời buổi chiều xin phép nghỉ một cái đi, kỳ thật khoảng cách nơi đó cũng không xa xôi, ta có thể lập tức lên đường. Mời cung cấp định vị tin tức cho ta. Định vị không cần, có thể trực tiếp lục soát lao bản danh tự, trên bản đồ có vị trí cụ thể. Tốt ta, nếu là dạng này coi như bên trên ta một phần. Nhìn thấy trên màn hình phi tốc lóe lên nhắn lại nội dung, Bao Lưu Xuyên lần nữa tới gần Trung Nguyên bên người. Lúc này, Trung Nguyên thì chính đối camera hướng rộng rãi đám dân mạng hô hào, là một vị thả câu kẻ yêu thích, bình thường ta không chủ động gây chuyện, nhưng là gặp được vấn đề cũng sẽ không lùi bước. Bất quá hy vọng mọi người không muốn quấn vào cuộc phân tranh này bên trong, dù sao đôi này mọi người đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà lại nếu như cuối cùng phát hiện đây chỉ là một lần đơn giản hiểu lầm, thì càng không cần thiết bạch bạch tiêu hao lẫn nhau thời gian quý giá cùng tinh lực. Đối với mọi người hảo ý trợ giúp, Trung Nguyên cảm giác sâu sắc cảm kích, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết để mọi người chuyên chạy tới trợ trận. Dù sao, có lẽ hết thảy đều chẳng qua là Bao Lưu Xuyên quá độ giải độc thôi. Vô luận như thế nào, không có người sẽ đối với đại lượng tổn thất mình nuôi loài cá mà vui vẻ. Huống chi hôm qua là vị này người phụ trách chủ động mời Trung Nguyên đến tham gia trận đấu. Chỗ lấy đối đại những cái kia đi theo mình trung thực người ủng hộ hơi quan tâm một chút cũng rất bình thường nha. Làm sao có thể chỉ cho phép ngươi từ ủng hộ của ta người trong túi kiếm tiền, lại không cho phép ủng hộ của ta người đồng dạng thu hoạch hồi báo? Đại bộ phận người xem nghe xong Trung lão sư giải thích về sau dần dần bình tĩnh trở lại, cho là hắn nói rất có đạo lý, cũng không phải là chỗ có biến đều cần lập tức làm ra phản ứng, thậm chí còn có mấy vị đáng tin người ủng hộ quyết định lập tức lên đường tiến về mục đích. Vô luận là có hay không có chân chính vấn đề phát sinh, chí ít có thể nhìn một chút thần tượng. Trực tiếp trong bình đài thảo luận như cũ khí thế ngất trời tiến hành bên trong. Ngoại trừ cao siêu kỹ nghệ bên ngoài, nguyên lai Trung tiên sinh tính cách cũng là vô cùng tốt người. Đặc biệt là khi hắn nguyện ý một mình lưu ở hậu phương, để mọi người an toàn rút lui một khắc này, lộ ra đặc biệt xuất khí. Trước đó luôn luôn coi là Trung ca là một cái khôi hài hài hước nhân vật, hiện tại xem ra ở sâu trong nội tâm ẩn giấu đi không ít dũng cảm chỗ. Chân chính yêu quý câu cá người cũng sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Giống Trung huynh đệ dạng này câu cá đạt nhân càng là không sợ hết thể gian nan hiểm trở. Giả thiết cái kia hồ nước người quản lý dám can đảm khai thác hành động nhằm vào Trung đại ca, thì tiếp xuống cuộc sống của hắn sẽ cực kỳ khổ sở. Có lẽ kế tiếp trận đấu mùa giải hắn liền phải đối mặt nghiêm trọng tổn thất kinh tế. Các vị ngàn bạn không thể hành sự lỗ mang a, loại chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Đồng ý trở lên quan điểm, cho dù là xác thực kế hoạch có chỗ làm cũng không nên công khai nói ra. Ô hô, Trung đại hiệp như vậy chiếu cố bạn lữ thật sự là khốc cực kỳ, bất kể có hay không sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ bằng vào câu nói này liền đầy đủ để cho ta biến thành hắn trung thực người sùng bái. Ta thật muốn làm Trung đại sư bạn gái, dạng này hắn liền có thể hảo hảo bảo hộ ta. Thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ, trở thành Trung đại sư bạn gái vậy mà như thế có cảm giác an toàn. Chương 348, đem cơ hội lưu cho những người khác. Chương 348, đem cơ hội lưu cho những người khác. Trung đại sư chẳng những sẽ giảng chút dễ nghe lời nói, còn cho người một loại đặc biệt đáng tin cảm giác, tăng thêm hắn lại có tiền, quả thực là trong lòng ta hoàn mỹ bạn trai. Đừng suy nghĩ, những này nữ đám fan hâm mộ đều đã thật sâu say mê Trung đại sư. Ta cũng thật biết giảng dỗ ngon dâu ngọt, mà lại cũng rất đáng tin cậy, chính là không có quá nhiều tiền, nếu có muội tử cảm thấy ta có thể cân nhắc đương bạn trai, mời tự mình liên hệ đi. Đúng lúc này, Nguyên Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Trung Nguyên, không có phát ra một điểm thanh âm. Trung Nguyên nhẹ nhàng tại trên mu bàn tay của nàng vỗ vỗ, Bao Lưu Xuyên chỉ là tùy tiện chơi bừa, ngươi không cần sợ, khẳng định không có việc lớn hơn gì. Nguyên Phỉ Phỉ dùng sức gật gật đầu, tiếp lấy ôn nhu nói, dù cho thật sự có vấn đề, ta cũng sẽ không rời đi. Trung Nguyên chừng nàng một chút, mới vừa nói, chỉ là Bao Lưu Xuyên nói đùa đâu, làm sao có thể có việc. Nhưng coi như thật xảy ra chẳng huống, ngươi cũng phải nghe sắp xếp của ta, có được hay không, đừng để ta vì ngươi quan tâm. Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Trung Nguyên có chút bất đắc dĩ lại có chút dở khóc dở cười, cái này cần thiết hay không, làm sao khiến cho cùng muốn sinh ly tử biệt giống như. Trên thực tế, Trung Nguyên thật đúng là không có đem việc này quá để ở trong lòng. Dù sao hết thảy đều ở vào trực tiếp trạng thái, căn bản không cần lo lắng đối phương dở trò. Cho dù thật phát sinh cái gì mình không nguyện ý nhìn thấy tình huống, cũng sẽ không để chung quanh bằng hữu ăn thiệt thòi. Đang lúc Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ trò chuyện thời điểm, Hồ Tuấn mang theo một đám người từ nơi không xa đi tới. Bọn hắn đi vào Trung Nguyên nơi này về sau, Hồ Tuấn trước cùng Trung Nguyên lên tiếng chào hỏi, sau đó cười nói, "Trung đại sư ngài dạng này thời gian trôi qua thật là nhàn nhã, tại dưới gốc cây ngồi, uống vào trà lạnh, còn có xinh đẹp nữ hài nhi giúp ngươi xoa bóp, nhìn xem người khác câu cá, thật là khiến người hâm mộ." Nguyên Phỉ Phỉ cười đem cánh tay từ Trung Nguyên trên vai dịch chuyển khỏi, tiếp lấy cho Hồ Tuấn bọn hắn mỗi người cầm chai nước. Hồ Tuấn không có chối từ. Trung Nguyên thì xuất ra thuốc lá phân cho mọi người. "Hồ thúc, ngài hôm nay làm sao mang nhiều người như vậy đến a? Hôm qua mới mang theo 2 người hỗ trợ, hôm nay lại lập tức tới 8 cái. Những người này nhìn đều rất cường tráng, nhỏ tuổi nhất cũng phải 30 tuổi ra mặt, lớn nhất sắp 50, nhưng khí lực của bọn hắn nhìn qua tuyệt đối không nhỏ. Ngươi không phải nói hôm nay muốn tung lưới bắt cá sao? Ta liền tìm thêm một số người đến giúp một chút, vạn nhất cá bắt nhiều, nhân thủ không đủ làm sao bây giờ?" "Đúng, ngươi hôm nay câu được nhiều ít cân cá đâu?" Trung Nguyên không có nghĩ quá nhiều liên quan tới Hồ Tuấn vì sao mang đến cái này rất nhiều người. Thấy đối phương hỏi câu cá số lượng, hắn cười nói, "Không nhiều, đại khái hơn 900 cân đi." Hồ Tuấn kinh ngạc nói, ngươi một buổi sáng liền câu được nhiều như vậy. Đừng đùa ta được không? Trung Nguyên trả lời, không tin ngươi đi xem một chút. Hồ Tuấn đi đến mấy cái kia trống không câu cá vị trí bên cạnh, sau đó dần dần cầm lấy giả cá túi lưới cảm thụ trọng lượng. Đi về tới nói với Trung Nguyên, ta còn tưởng rằng ngươi tại nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt đâu, nguyên lai đã nhanh câu được một tấn a. Thật sự là lợi hại. Ngươi bây giờ không câu được sao? Ta nhìn những vị trí khác đều đang không ngừng có cá cắn câu. Trung Nguyên giải thích nói, ta đem cơ hội lưu cho những người khác, nếu như bọn hắn có thể riêng phần mình câu đầy một tấn, như vậy Hồ Thúc ngài hôm nay liền có thể lấy đi gần 6 tấn cá. Nghe đến nơi này Hồ Tuấn nở nụ cười, xem ra mang những người bạn này tới quyết sách là đúng, ta thật sự là bội phục ngươi à, dùng dạng này cần câu thế mà còn có thể có thành tích như vậy. Đời ta đều chưa thấy qua giống như ngươi lợi hại câu cá cao thủ. Hồ Tuấn phi thường hay nói, đây là Trung Nguyên hôm qua liền hiểu rõ đến sự thật. Dưới tảng cây vào chỗ sau liền bắt đầu cùng đội ngũ của hắn nói chuyện phiếm khoác lác. Bởi vì hắn sử dụng là bản xứ phương ngôn, Trung Nguyên một câu đều nghe không hiểu. Bất quá ngẫu nhiên hắn cũng sẽ dùng tiếng phổ thông cùng Trung Nguyên phiếm vài câu, cơ hồ không chỗ không nói, nhất là giảng mình trước kia ra hải bộ cá kinh lịch. Mặc dù Trung Nguyên đối với cái này hứng thú không lớn, Nguyên Phỉ Phỉ lại nghe được say sưa ngon lành, nhất là khi nhắc tới rất nhiều năm trước buôn lậu TV, ô tô lúc gặp phải các loại kích thích sự tình lúc. Cố sự sắp kết thúc thời khắc, Nguyên Phỉ Phỉ nhịn không được sợ hãi thán phục, Hồ Thúc, không nghĩ tới ngài lúc tuổi còn trẻ làm qua chuyện nguy hiểm như vậy. Thật là nhìn không ra a. Hồ Tuấn lại là một trận cởi mở cười to, khi đó cũng là bất đắc dĩ, về sau chính sách thay đổi liền không làm cái kia nghề. Thế là liền cùng ngươi Du Thúc Thúc cùng đi trên biển đánh cá. Lúc này, Trung Nguyên đột nhiên đặt câu hỏi, khi đó các ngươi đụng phải cái gì đặc biệt hung hiểm tình huống sao? Bản còn cao hứng bừng bừng Hồ Tuấn trong nháy mắt sắc mặt ảm đạm xuống, nhưng hắn cũng không nói rõ, hiển nhiên trải qua rất nhiều cùng loại tình hình. Phát giác bầu không khí biến hóa vi diệu, Trung Nguyên tranh thủ thời gian bổ sung, ta là xem phim bên trong nhìn qua cùng loại tình tiết, tăng thêm trước kia nghe qua một chút ở phụ cận đây làm việc qua lão đồng chí nhắc lên, bởi vậy mới có thể hiếu kỳ. Nghe vậy, Hồ Tuấn trên mặt tái hiện tiêu dung, kỳ thật cũng không có gì giấu giếm tất yếu, chẳng qua là lúc đó những cái kia tình cảnh ngay cả đập thành phim cũng không dám như thế biên soạn. Còn tốt hết thảy đã thành chuyện cũ, ta đối bây giờ sinh hoạt cảm thấy 10 phần thỏa mãn, ban đêm cũng có thể ngủ cái an giấc. Trước kia mới vừa lên bờ kia đoạn thời gian thường xuyên làm ác mộng. Nói đến đây, tiểu tử ngươi hẳn là cảm kích thời đại này thay đổi tốt hơn mới có hiện tại loại hạnh phúc này sinh hoạt. Trung Nguyên làm ra khoa trương bộ dáng đáp lại, chỗ nào hạnh phúc cả nhà. Mệt mỏi cực kỳ. Ngươi tin hay không buổi chiều đổi lấy ngươi thử một chút. Nếu như ngươi có thể tại trong vòng 3 canh giờ câu đi lên 500 cân, hôm nay cá lấy được toàn về ngươi. Hồ Tuấn lắc đầu biểu thị từ bỏ nếm thử, bởi vì Trung Nguyên cùng Hồ Tuấn ở giữa đối thoại thuộc về tư nhân nói chuyện tính chất, Bao Lưu Xuyên đã sớm đem trực tiếp mịp rộ phồn quan bế, bởi vậy trực tiếp ở giữa người xem cũng không hiểu biết nội dung cụ thể. Bất quá khán giả đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, dù sao cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể đặt ở trên bình đài trực tiếp biểu hiện ra. Cùng Hồ Tuấn lại rảnh rỗi đàm trong chốc lát về sau, Trung Nguyên nhìn đồng hồ, phát hiện đã nghỉ ngơi hơn 1 giờ tả hữu, liền quả quyết đứng dậy tiếp tục làm việc. Hồ Thúc các ngươi chờ đợi ở đây, ta lại đi câu một hồi, chờ đến đầy 1000 cân mới thôi. Đạt được khẳng định hồi phục về sau, Trung Nguyên lần nữa trở lại chỗ ngồi, Bao Lưu Xuyên lập tức đem nó âm tần thiết bị mở ra. Làm xong đơn giản làm nóng người về sau, Trung Nguyên chuyển hướng 4 fans các bằng hữu hỏi tới bọn hắn tiến triển. Một người trong đó nói mình đại khái đã có 5-600 cân, một vị khác thì nói mình khả năng đạt đến 700, còn có một cái phản nàn nói mình bèn bèn hoàn thành hơn 400, cái cuối cùng ngược lại là lạc quan đoán chừng có thể vượt qua mục tiêu giá trị đơn giản gật đầu thăm hỏi về sau, Trung Nguyên liền bắt đầu bận rộn, hắn biết theo cứ theo tốc độ này rất có thể chỉ có cuối cùng vị kia mới có thể hoàn thành cố định kế hoạch. Cho nên quyết định sẽ giúp mọi người dẫn một chút cá tới. Rất nhanh, tại hắn thao tác phía dưới, càng ngày càng nhiều bạch liên hội tụ đến mỗi nhiều chỗ. Đợi đến số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, Trung Nguyên trước tự mình câu được mấy đầu làm thí dụ mẫu. Về sau liền dừng tay không tham dự nữa cạnh tranh, ngược lại dẫn đạo những này cá đi ăn chung quanh các bằng hưu bố trí câu. Chương 349, một bước đều không lùi chương 349, một bước đều không lùi vô luận là hiện trường người xem vẫn là trước màn hình bằng hữu đều có thể rõ ràng minh bạch đại sư Minh cử động như vậy phía sau dụng ý là cái gì. Thật sự là người tốt, chính rõ ràng cũng có thể kiếm nhiều một chút lại không tranh đoạn. Còn không phải sao, một ít người còn ở nơi đó nói người ta chỉ là hù người mà thôi. Đây không phải rõ ràng không đúng a? Ta đi. Gia hỏa này tại sao lại đến rồi? Liên quan tới Trung Nguyên câu cá loại này siêu năng lực, trực tiếp ở giữa đám dân mạng đơn giản không hiểu ra sao. Bọn hắn cảm thấy khả năng này là Trung Nguyên vận may tốt, mồi câu cũng cho lực, hoặc là còn cần một số bí mật vũ khí. Có người đưa ra nói Trung Nguyên âm thầm động tay động chân, nhưng cái quan điểm này chỉ lần này một người nắm giữ. Kỳ thật ra hỏa này thuyết pháp tiếp cận nhất sự thật, nhưng hết lần này tới lần khác không có mấy người tin hắn. Đương nhiên, Trung Nguyên căn bản không biết đám dân mạng những này thảo luận, coi như nghe nói đoán chừng cũng sẽ không đáp lại. Dù sao hắn thấy, mình chỉ cần có thể đem cá câu đi lên, vậy là được rồi. Thẳng đến trực tiếp thời gian câu bạn đám fan hâm mộ cá miệng không tốt lắm lúc, Trung Nguyên lại bắt đầu dụ cá nhập ổ chính hắn cũng chỉ là câu được mấy đầu liền ngừng. Cái gọi là câu bạn đám fan hâm mộ cá miệng không tốt, chỉ là tương đối Trung Nguyên mà nói. Nếu là đổi được fan hâm mộ góc độ đến xem, bọn hắn hôm nay thành quả đã phi thường kinh người. Hôm nay mấy fans, câu lấy được lượng có thể nói là vượt xa mọi người kỳ vọng. Một giờ câu cái 100 cân đều không đáng kể. Loại này bên trên cá tốc độ so câu giã hố còn kinh khủng hơn. Quay đầu lại nói, mấy cái này fan hâm mộ câu bạn nhóm rựa vào ngoan cường tinh thần kiên trì được. Không muốn cô phụ đại sư chờ mong, càng không muốn để trực tiếp thời gian những bằng hữu khác nhóm xem từ mình, cho nên liều mạng đột phá cực hạn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Không sai biệt lắm lúc 4 giờ. Đập chứa nước nhân viên quản lý dẫn một đám người xuất hiện tại hiện trường. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng lập tức vỡ tổ. Ta liền biết, tên kia không có khả năng tùy tiện thả người. Thật là làm cho Bao Lưu Xuyên đoán đúng, con hàng này lại muốn chơi hoa văn. Gia hỏa này quả thực là vô lại, công khai phát ra khiêu chiến tin tức hiện tại lại muốn đổi ý. Thấy không? Đoàn người về sau đừng đi nơi này câu cá. Ta đã tại hắn tiếp mời dưới đấy nhắn lại mắng lên. Đại sư đừng sợ, ta cái này liền đến trợ giúp. Đợi thêm 10 phút ta cũng tới. Thật sự là cho chúng ta bên này mất mặt, thua không nhận nợ. Đừng nói như vậy, chỗ kia đều có người xấu, lần này nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Nhân viên quản lý một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ đi đến Trung Nguyên trước mặt. Trung lão bản, hôm nay thu hoạch rất tốt đi. Trung Nguyên cười cười, sương một chút liền biết. Nhân viên quản lý không nói hai lời trực tiếp động thủ. 1,125 cân. Nhân viên quản lý lớn tiếng tuyên bố trên cái cân biểu hiện số lượng. Để cho an toàn, Trung Nguyên nhiều câu được 100 cân. Hiển nhiên, lần này nhân viên quản lý cũng không có tại trên cái cân ra tay chân. Đó lấy, hắn xoay người đi kiểm tra những cái kia fan hâm mộ cầu bạn thành tích. 1,010 cân. 1,008 cân. 1,210 cân. 1,300 cân. Bốn cái fan hâm mộ câu bạn tổng trọng lượng đồng đều vượt qua 1,000 cân. Nghe nói mình chiến tích xuất sắc về sau, tất cả mọi người đặc biệt hưng phấn. Bọn hắn cũng không rõ ràng vì sao đối phương muốn dẫn nhiều người như vậy tới, còn tưởng rằng là đến vây xem chúc mừng. Chờ tất cả cá lấy được đều ghi chép hoàn tất, Trung Nguyên hỏi, không thành vấn đề a. Nhân viên quản lý âm trầm cười cười, thành tích không sai, nhưng ta còn có yêu cầu khác. Trung Nguyên nhíu mày hỏi, yêu cầu gì? Các ngươi tổng cộng chỉ có thể mang đi 1,000 cân, còn lại hết thể lưu lại cho ta. Nhân viên quản lý ngữ khí cương lạnh. Câu nói này lập tức chọc giận quan sát trực tiếp tất cả mọi người. Nói đùa đâu? 5 người mang đi 1,000 cân. Ngươi cho rằng là đuổi tên ăn mày sao? Ta còn suy nghĩ hắn sẽ chỉ làm bọn hắn từ bỏ dư thừa thu hoạch mà thôi, ai biết lại dám như thế công phu sư tử ngoạm. Thỏa hiệp. Mơ tưởng. Một bước đều không lùi. Xác thực, nếu là ngươi đã nói xong quy tắc, sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết? Có chơi có chịu, ngươi không chơi nổi cũng đừng chơi. Cặn bã. Hừ, nếu là ta ở đây không phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem không thể. Tuyệt không thể chịu đựng dạng này khi nhục. Chúng chủ tìm giúp đỡ đánh cho hắn một trận. Tính ta một người, bỏ vốn 1,000 khối. Ta quên 500. Cũng coi như ta 500. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng cấp tốc chủ tập 10 vạn khối. Mặc dù đây chỉ là trên miệng hứa hẹn, chân chính chứng thực xuống tới có lẽ không đạt được con số này, nhưng cũng chí ít có mấy bạn. Bởi vậy có thể thấy được, đối mặt loại này thay đổi thất thường hành vi, tất cả mọi người căm thù đến tận xương thủy. Trung Nguyên nơi đó, nhìn thấy nhân viên quản lý kia phách lối thái độ, hắn cũng cười, nếu là ta không nguyện ý làm sao bây giờ? Nhân viên quản lý lạnh như băng nói, nếu như ngươi không đồng ý, chỉ sợ các ngươi rất khó rời đi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi bạn gái xảy ra chuyện gì sao? Cái này vừa dứt lời, nhân viên quản lý đột nhiên cảm thấy cổ bị nắm chặt. Ngay sau đó cả người bay lên, trên không trung lăn một vòng sau đó trùng điệp quẳng xuống đất. Cơ hồ không thở nổi, kém chút ngất đi. Người chung quanh xem ra, Trung Nguyên cơ hồ là trong nháy mắt liền hành động, tay phải bóp lấy cổ họng của hắn, tay trái nắm chắc đai lưng đem nhân viên quản lý một cái nhấc lên đến lại hung hăng đập xuống. Động tác nhanh đến mức ngay cả 3 giây đồng hồ đều không có. Ngay sau đó, Trung Nguyên cầm lấy một chi phao nhắm chuẩn nhân viên quản lý mắt phải. Dùng sức án lấy hắn không cho hắn tránh thoát. Có tin ta hay không đem ngươi cái này mắt lộ mù. Nói hắn liền đem bén nhọn bộ phận hướng nhân viên quản lý con mắt chỗ đỉnh đi. Đối phương cuống quýt đóng chặt hai mắt. Trung Nguyên khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, tiếp tục dùng sức. Chỉ chốc lát sau, máu từ nhân viên quản lý mí mắt ở giữa thẩm thấu ra. Hắn gấp rút nói, "Tin, tin ngươi." Trung Nguyên như cũng không có đình chỉ, vậy theo nguyên đầu tiên nói trước quy định đâu, vẫn là phải chúng ta chỉ đem 1,000 cân rời đi. Nhân viên quản lý liên thanh cầu xin tha thứ, theo ước định xử lý. Theo ước định xử lý. Đừng có lại chọc lấy, quá đau. Thấy thế, Trung mới buông tay ra. Cảnh cáo nói, ngươi mang tới những người này nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhớ kỹ, chọc giận ta ai cũng đi không được. Thằng đến triệt để buông ra, nhân viên quản lý chật vật bỏ dậy, che mắt gầm thét lên, các ngươi trở lấy, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, các huynh đệ đều động thủ a, ta xuất tiền. Nhưng là, đằng sau lại không hề có động tĩnh gì. Nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy mình mang tới 10 thủ hạ chính ngồi xổm tại nguyên chỗ không dám loạn động, cản ở phía trước chính là mấy cái đầy người hình xăm trắng hán. Mà lại những đại thúc này trên người hình xăm nhìn một cái so một cái hung ác, mấy cái trên lưng còn giữ rõ ràng mặt sẹo. Hiển nhiên đều không phải là dễ trêu nhân vật. Đập chứa nước lão bản còn không có tỉnh táo lại. Trung Nguyên một cước đem hắn đạp ngã xuống đất. Trung Nguyên không nói gì thêm lời thừa thãi, trực tiếp lại cho hắn hai cước. Trung quanh bốn cái fan hâm mộ bằng hữu thấy thế, cầm lấy vừa thu thập xong cần câu chạy tới, đối đập chứa nước lão bản đánh một trận. Tiểu tử ngươi kiếm tiền thời điểm tại sao không nói trả lại tiền cho chúng ta? Nói chuyện thu can rời đi, ngươi liền bắt đầu kiếm cớ. Thật sự là đủ. Chương 350, lá gan lớn thêm không ít mà chương 350, lá gan lớn thêm không ít mà nghĩ chiếm tiện nghi của chúng ta. Ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta đi. Ta lúc đầu chỉ muốn hảo hảo câu cái cá, ngươi không phải bức ta độc thủ. Ta đều 10 năm chưa từng đánh nhau bao giờ. Ngươi dám so nhiều tiền. Ta còn thực sự không tin cái này tà. Mấy người vừa đánh vừa phát tiết bất mãn của mình. Nhìn lấy trong tay bọn họ cần câu bị đánh gãy mấy cây, Trung Nguyên lúc này mới lên tiếng, được rồi, dừng tay đi. Mấy người tức giận khó bình đứng ở một bên, cầm trong tay đoạn can chỉ vào đập chứa nước lão bản. Tính ngươi vận khí tốt, có Trung lão sư che chở ngươi. Không phải hôm nay khẳng định để ngươi kiến thức một chút lợi hại. Cá của ta can hơn bằng một, ngươi cho rằng ta chạy đến nơi đây đến đùa với ngươi. Theo quy củ làm việc, câu cá bằng bản sự. Ngươi lại chơi loại này chuyện ẩn ở bên trong, thật sự là muốn ăn đòn. Bất quá mấy người này cũng không có hạ nặng tay, chỉ là để đập chứa nước lão bản ăn chút đau khổ mà thôi. Bị dọa sợ đập chứa nước lão bản ngồi dưới đất, liên tục hướng Trung Nguyên một đoàn người cầu xin tha thứ, ta biết sai, các vị đại ca, ta thật sai. Ta nguyện ý nhận nợ, hết thể như cũ. Ta nhận nợ. Trung Nguyên có chút nheo mắt lại, biết liền tốt. Sau đó quay đầu phân phó Hồ Tuấn, lão hổ, đem lưới buông xuống đi. Chỉ dùng hai mảnh là được, không cần quá nhiều. Hồ Tuấn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó chỉ đi theo đập chứa nước lão bản người bên cạnh nhóm, mấy người các ngươi liền ngoan ngoãn đứng chỗ ấy đừng núp đích. Bọn này tiểu hòa tử thật cứ dựa theo chỉ thị ngồi xổm trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Hồ Tuấn không để ý tới bọn hắn, chào hỏi các huynh đệ của mình chuẩn bị bắt cá công việc. Bắt cá cần dùng đến thuyền, cái này không có vấn đề gì lớn, bởi vì đập chứa nước bên kia có thuyền. Tăng thêm trước đó bọn hắn là ngư dân, tự nhiên có người hiểu được lái thuyền kỹ xảo. Rất nhanh, thuyền liền ních lại gần. Hồ Tuấn mang theo bốn vị đồng bạn lên thuyền. Từ ngang ngược càn rỡ đến nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, đập chứa nước lao bản tựa như biến thành người khác giống như. Trước màn hình đám dân mạng đơn giản sợ ngây người. Còn tưởng rằng muốn lên diễn vừa ra kịch liệt xung đột, kết quả chỉ có Trung đại sư cùng hắn mấy vị câu bạn dễ dàng giải quyết. Những người khác căn bản không có chen vào tay. Chủ yếu là Trung đại sư cho thấy cực nó cường hãn một mặt, khiến người khác sâu ấn tượng, thậm chí so kia người lái cá tử mang tới người còn muốn rung động. Chơi ạ, cái này lực bộc phát, tối thiểu 130-140 cân a. Thiện tay liền nhấc lên ném ra bên ngoài. Bình thường nhìn hắn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới động thủ tàn nhẫn như vậy. Ta cũng đã nói Trung đại sư rất lợi hại nha, ha 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 ha. Ừm. Dù sao Trung đại sư bình thường kéo cá kia sức lực liền biết chắc là cái đại lực sĩ. Thật sự là quá đẹp trai, vì thủ hộ người yêu cái gì đều làm được, ai nhất định phải cho mát điểm ủng hộ. Trung đại sư ta yêu ngươi, ta muốn gả cho ngươi, dạng này mới là nam nhân nên có phong thái nha, cần phải ôn nhu lúc có thể thật ấm áp, tại khi tất yếu lại có thể biểu hiện ra đủ mạnh cứng rắn. Hắc ca môn nói chuyện phải để ý phân tức, ca có đôi khi ta cũng rất đột nhiên đâu. Chúng ta tự mình tâm sự chứ sao? Hồ Tuấn lưu lại bốn người phụ trách trông giữ đám kia đập chứa nước lao bản mời tới ra hỏa, dạng này liền sẽ không ra cái gì được rẽ. Đó lấy Trung Nguyên đi tới Nguyên Phỉ Phỉ trước mặt hỏi thăm, vừa rồi bị sợ hay sao? Nàng liền vội vàng lắc đầu, không có a. Trung Nguyên tiếp tục truy vấn, có phải hay không cảm thấy ta có chút quá phận thô bạo đâu? Nàng nghĩ nghĩ, là có chút, nhưng là ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Nếu như là bình thường nam sinh như thế táo bạo nàng là sẽ không thích, nhưng Trung lão sư là vì bảo vệ mình mới trở nên như thế xúc động, huống chi giờ phút này hai người đều không có nhận đến cái gì tính thực chất tổn thương. Trung Nguyên nhẹ béo nhẹ một chút chóp mũi của nàng treo chọc nói, vốn còn nghĩ tận lực hòa bình giải quyết, nhưng hắn thế mà bắt ngươi làm văn chương, để cho ta không thể không sinh khí. Cái này một cử chỉ thân mật lập tức đưa tới vô số nữ sinh cực kỳ hâm mộ chi tình. Trực tiếp thời gian nữ tính khán giả nhao nhao phát biểu, các nam sĩ chỉ có thể yên lặng nhìn xem điên cuồng soát bình phong tin tức bất lực. Nghe những lời này về sau, Nguyên Phỉ Phỉ trong lòng vô cùng cảm động. Không để ý ngay tại online trực tiếp chuyện này, nhanh chóng hôn một cái gương mặt của đối phương. Cứ việc động tác tốc độ cực nhanh, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng. Wow, hôm nay đường phân vượt chỉ tiêu đi. Thường xuyên gặp các ngươi dương ngọt ta cảm giác đều biến đẹp rồi, như thế ngọt ngào trình độ độ tinh khiết phá trần, ăn nhiều một chút a về sau khả năng liền ăn không được lạc trên lầu, hai người đã tẩu hỏa nhập ma ha ha ha. Nếu là mỗi ngày bị cái này đôi tiểu tình lữ vung thức ăn cho chó, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu liền phải sụp đổ đi. Độc thân câu cá người biểu thị 10 phần đồng tình. May mắn ta đã kết hôn thành gia lập nghiệp. Trung đại sư có cái gì ta cũng có ha ha. Ai má ơi không thể nhịn, lại tú liền đóng lại gian phòng đừng có lại mở uy. Đồng ý. Đều do quay phim bao lưu xuyên không đem ống kính chuyển sang nơi khác đập. Hừ, khẳng định là cố ý. Cái này đơn chó. Khởi xướng chúng chủ hạng mục, đem người này trục xuất. Minh xác dưới tình huống nào mới có thể khởi động máy làm việc. Bao lưu xuyên một mặt vô tội, căn bản là không có nghĩ đến có thể như vậy. Lúc này, chúng đóng lại âm lượng khống chế cũng thấp giọng nói đối Nguyên Phỉ Phỉ giảng, hiện tại lá gan lớn thêm không ít nha. Trước kia bình tĩnh trở lại nữ hài trong nháy mắt lại trở nên ngại ngùng thẹn thùng. Mỗi lần nghe hắn nói chuyện tâm đều muốn nhảy rất lợi hại. Trông thấy Nguyên Phỉ Phỉ ngượng ngùng bộ dáng, Trung Nguyên nhịn không được lộ ra tiểu dung. Theo sau đó xoay người hướng các bằng hữu nói, chúng ta tranh thủ thời gian chỉnh lý trang bị a. Chờ người vớt xong chúng ta liền trở về. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Trung chợt nhớ tới chuyện gì, đúng rồi, Dê cùng Nga cũng muốn nhớ kỹ bắt đủ đi. Quy củ chính là dùng để tuân thủ, tuyệt đối không thể trái với quy tắc. Hiện trường vang lên một trận vui sướng tiếng cười. Còn bên cạnh vị lão bản kia thì mặt mũi tràn đầy đổi phế, hối hận không kịp. Sớm biết mình sẽ bị giáo huấn như vậy, còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng trêu chọc những người này. Tới tương đương đến không, ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có liền bại. Dừng một chút, Trung Nguyên lại đối kia bốn cái fan hâm mộ câu bạn nói ra, các ngươi cũng thật là, nơi này có gậy gỗ, có hòn đá, tại sao muốn dùng cần câu đánh người đâu? Giá trị hơn bạn cần câu, cứ như vậy lãng phí a. Nghe được Trung Nguyên, đập chứa nước lao bản sưng sở, trong lòng thẳng hồ không may. Hắn tin tưởng, Trung Nguyên nhất định có thể làm được hắn nói như vậy. Vừa rồi nếu là mình, nếu ngươi không đi, nói không chừng thực sẽ bị đâm mắt bị mù. Chờ Trung Nguyên sau khi nói xong, bên trong một cái câu bạn đáp lại nói, tiền không là vấn đề, chủ yếu là giận. Mấy vị khác cũng đi theo nói, xác thực, tựa như Trung đại sư nói, chúng ta câu cá người không thích gây phiền toái, nhưng cũng sẽ không sợ sự tình. Trực tiếp thời gian lập tức náo nhiệt lên, các vị nữ fan hâm mộ nghe thấy được sao? Trung đại sư thế mà gọi mọi người cầm tảng đá. Ác như vậy người các ngươi còn truy hắn? Mau tới truy ta đi, ta đối người nhưng ôn nhu nhiều. Trời ạ, dùng tảng đá đè người, loại lời này cũng nói được, quá bạo lực đi, tàn nhẫn đến dọa người. Chương 351, vẫn là chớ nằm mộng ban ngày. Chương 351, vẫn là chớ nằm mộng ban ngày. Bọn tỉ muội, ta cảm thấy chúng ta hẳn là suy tính một chút chúng ta những này câu cá kẻ yêu thích nha, chúng ta không có chút nào bạo lực, phi thường thiện lương ôn nhu nha. Ha ha, nữ sinh liền là ưa thích dạng này nam hải tử, các ngươi căn bản cũng không hiểu. Không sai, ta liền yêu mạnh mẽ như vậy Trung đại sư. Đừng nghĩ a, chúng ta những này nam câu bạn nhóm căn bản không có cơ hội. Anh em, vẫn là chớ nằm mộng ban ngày, những nữ sinh tiên là sẽ không vì chúng ta động tâm. Hắc hắc, không có ý tứ, ta đã cùng một vị nữ fan hâm mộ trò chuyện, nàng nói có thể thử một chút cùng ta kết giao, hâm mộ ta đi. Huynh đệ, mời ngươi nói cho ta ngươi làm như thế nào. Và ngươi, trời sinh đi, dạy không tốt, thật có lỗi nha. Hơn một giờ về sau, Hồ Tuấn mở ra đập chứa nước lao bản thuyền tới, đứng trên thuyền nói với Trung Nguyên, hai tấm lưới xuống dưới, bắt được gần một tấn cá, nước này trong kho cá còn thật không ít. Trung Nguyên cười cười, chỉ cần có cá liền tốt. Hồ Tuấn chuyển hướng đập chứa nước lao bản, nói là hai tấm lưới liền nhất định là hai tấm lưới, một điểm không nhiều bớt. Về sau hy vọng ngươi thủ điểm quy củ, không muốn tự tìm phiền toái, nếu là không làm được sự tình liền trực tiếp xin lỗi cầu tình, đừng làm cái này ít trò mèo dọa người, minh bạch không? Đập chứa nước lao bản dùng sức gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiếp lấy Hồ Tuấn nói với Trung Nguyên, tốt, đem ngươi ngư cụ đều đem đến trên thuyền, ta đem đồ vật giúp ngươi mang về. Trung Nguyên để mọi người trước đem đồ vật mang lên thuyền, chính hắn quyết định đi bộ trở về. Bởi vì trên thuyền tràn đầy cá, đứng người địa phương có hạn, vạn nhất trượt chân liền nguy rồi. Trước khi đi, Hồ Tuấn đối đập chứa nước lao bản gọi đến giúp đỡ đám côn đồ chỉ trò nói, các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, ít nhất chờ nửa giờ lại đi, cũng có thể lặng lẽ chạy đi, nhưng nếu để cho ta nhìn thấy hoặc là về sau đụng vào trong tay của ta, hậu quả các ngươi hẳn là minh bạch. Cầm đầu tên tiểu tử kia lập tức lớn tiếng đáp, được rồi, sẽ không đi, nghe lời nghe được mọi nguồn. Theo Trung Nguyên bọn người rời đi, đập chứa nước lao bản lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Vừa rồi hắn là thật không dám đứng dậy, sợ mình vừa đứng lên đến liền sẽ bị Trung Nguyên một cước gạt ngã. Mà lại dạng này cũng có thể để tình cảnh của mình lộ ra càng đáng thương chút, miễn cho kích thích đối phương càng lớn bất mãn. Sau khi đứng dậy, hắn đối còn trên mặt đất là đám thanh niên nói, Đông ca, bọn hắn rời đi. Được gọi là Đông ca người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, coi như đi chúng ta cũng phải tiếp tục đợi chỗ này. Đập chứa nước lao bản không hiểu, mấy cái kia bán cá rất lợi hại. Đông ca cười lạnh một tiếng, người ở bên ngoài lẫn vào quá ít, không biết lao hổ năm cái tên này cũng là bình thường, hôm nay nếu không phải gặp phải hắn, đừng nói giúp ta, ngay cả ta đều không thèm để ý. Đập chứa nước lao bản giật mình không thôi, có đáng sợ như vậy. Ngồi xổm Đông ca nói tiếp, nghe nói trước kia hắn ở trên biển lui tới lúc, tối thiểu đưa mấy người xuống biển cho ca ăn. Thủ đoạn cực kỳ tàn khốc vô tình, ngươi cảm thấy đây là cùng ngươi đùa dân sao? Đập chứa nước lão bản, cái này, sớm không nói. Đông ca bất đắc dĩ trả lời, ai biết hắn sẽ chạy tới làm hàng cá tử, ta nếu là sớm biết hắn là ai, chỗ nào còn sẽ tới nơi này lẫn vào. Sau đó, tại đập chứa nước lão bản ra, Trung Nguyên thương lượng với Hồ Tuấn giá tiền, câu cá cho ta một vạn, vớt lên cá chính ngươi phân 5000 được không? Hồ Tuấn đáp ứng nói, ngươi nói tính, hôm nay dù sao đã kiếm không ít. Đúng là kiếm lợi lớn. Mặc dù Trung Nguyên không có ngoài định mức cho cái gì, nhưng bốn vị đáng tin fan hâm mộ riêng phần mình đưa lên một con dê làm lễ vật. Nhìn xem trên xe chứa đầy bốn cái dê, Hồ Tuấn thập phần vui vẻ. Lúc đầu cái này vài đầu dê là muốn tặng cho Trung Nguyên, nhưng là cuối cùng đều bị hắn chuyển giao cho Hồ Tuấn. Loại thời điểm này, có chút tâm ý không cần nhiều lời cái gì, giữa lẫn nhau tự nhiên liền hiểu. Hồ Tuấn sau đó mời nói, tối hôm qua không uống rượu, buổi tối hôm nay đến nhà ta đi uống vài chén. Gian phòng ta cũng chuẩn bị xong, uống say còn có thể ngủ lại một đêm, tiểu chất nữ tử hàm một mực lẩm bẩm nhìn một chút ngài đâu. Trung Nguyên cười nói, ngày mai lại đi có thể sao? Đêm nay ta dự định mang bạn gái đi bờ biển dạo chơi. Chạm vạng tối bờ biển. Rất lãng khắc mà. Hồ Tuấn cười đồng ý, tốt ta, vậy liền đổi đến mai, không được thời điểm đừng mang lễ vật ha. Trung Nguyên trêu kẹo nói, ta còn không nghĩ tới mang lễ vật việc này đâu, đã ngươi nói như vậy, kia không mang đến được hay không? Hồ Tuấn vuốt một cái Trung Nguyên bà bay, nhạo báng, đây không phải đùa ta chơi đâu mà. Cẩn thận ta ngày mai để ngươi uống gục. Không đợi Trung Nguyên tiếp tục nói chuyện, Hồ Tuấn lại nhắc nhở, ta đi trước, còn có mấy tấn cá chờ lấy xử lý đâu, thả trong nhà không thích hợp, mau chóng làm đi ra, những người tuổi trẻ kia không sẽ dám đối ngươi như thế nào, gặp không nhìn là đủ. Trung Nguyên trước nhẹ gật đầu, đợi Hồ Tuấn bọn người lái xe rời đi về sau, chung quanh lập tức xông tới hơn 10 người. Những người này là từ phụ cận đội vàng chạy tới, vốn là muốn vì Trung Nguyên chỗ dựa. Chẳng qua là khi bọn hắn lúc chạy đến, sự tình đã kết thúc. Bởi vậy cũng không có xuống đến nước trong kho đi tham dự, chỉ là ở ngoại vi lặng lặng chờ đợi. Trung sư phó, vừa mới nhìn ngươi trực tiếp, ngươi đem đập chứa nước lão bản quật ngã một màn kia, đơn giản quá khốc. Đúng là lợi hại, trực tiếp đem hắn hơn 100 cân thân thể nhấc lên ném bay ra ngoài, chung lực lượng của sư phó thật sự là quá kinh người. Trung sư phó, thật xin lỗi a, chúng ta tới giống như không có giúp đỡ được gì. Ta thật sự là nổi giận, tại sao có thể có loại người này xen lẫn trong chúng ta bên này? Kỳ thật hắn không phải người địa phương, là từ bên ngoài tới. Hắn chuyên quản cái này đập chứa nước rất nhiều năm. Thật sao? Ai lừa ngươi a, trước khi đến ta còn cố ý đi nghe ngóng. Ta đã nói rồi, chúng ta nơi này người tuyệt đối sẽ không như thế không tuân quy củ. Trung Nguyên hướng những này chuyên môn chạy đến ủng hộ hắn câu bạn nhóm nói ra, cảm tạ mọi người đặc địa chạy đến, ta rất cảm kích tâm ý của các ngươi. Bất quá ta nguyên bản kế hoạch hôm nay đi bờ biển chơi đùa, không có cách nào xin các ngươi ăn cơm ca hát. Dạng này được hay không? Sau hai ngày ta mời mọi người ăn một bữa cơm, lại cùng một chỗ uống rượu ca hát đi. Cho dù những người này cũng không có chân chính hỗ trợ, nhưng bằng bọn hắn phần này tâm ý, mời bọn họ ăn bữa cơm là rất có cần phải. Không có vấn đề, ta không ngại. Nhưng chúng ta cảm thấy không nên để trung sư phó xuất tiền, mời để chúng ta người địa phương đến ăn bài đi.
Đúng, nên chúng ta mời trung sư phó ăn cơm. Nếu để cho chúng ta tính tiền, ngày đó ta sẽ đến, nhưng nếu như là trung sư phó thanh toán, vậy ta nhưng là không còn không đi.
Ta cũng nghĩ như vậy. Trung Nguyên hiểu rõ dụng ý của bọn hắn. Mình tới nơi này câu cá kém chút bị đánh, cái này để bọn hắn những này nơi đó bằng hữu trong lòng rất không thoải mái, thế là nghĩ hết chủ nhà tình nghĩa, mời khách ăn cơm.
Vậy thì tốt, tiền cơm cùng tiền thưởng từ các ngươi phụ trách, cờ tờ vờ tiền ta tới đỡ, dạng này cũng có thể đi.
Tất cả mọi người biểu thị không có vấn đề.
Chương 352, miễn cho đến lúc đó tâm tính sụp đổ. Chương 352, miễn cho đến lúc đó tâm tính sụp đổ. Trong nhóm người này đa số người trẻ tuổi, bắt đầu giao lưu đặc biệt thông thuận, cũng không dài dòng.
Trực tiếp thời gian.
Phúc Kiến câu cá kẻ yêu thích thật ra sức, trực tiếp cho trung sư phó chuẩn bị xong tụ hội.
Đủ anh em, lập tức 10 cái huynh đệ chạy đi hỗ trợ.
Có giúp hay không đến bận bịu cũng không đáng kể, trọng yếu là đợi lát nữa hát ca ra ok lúc nhớ kỹ nhiều gọi mấy mỹ nữ làm bạn là được rồi.
Người đây quả thực là muốn hại chết trung sư phó đi.
Ha ha ha, ta là vì chiếu cố trung sư phó tâm tình tốt không tốt.
Ngươi nhìn hắn mỗi ngày tại ống kính trước tú ân ái,
có đạo lý.
Sắp thực hẳn là hảo hảo chiêu đãi một chút trung đại sư.
Cùng Trung Nguyên trò chuyện hoàn tất sau,
nhóm này fan hâm mộ bắt đầu rời sân.
Trước khi đi thế mà làm lên phá hư đập chứa nước bên kia tay chân cỗ xe lốp xe sự tình.
Cái này khiến Trung Nguyên dở khóc dở cười.
Đây cũng quá nghịch ngợm, vậy mà đi làm loại chuyện này.
Mà đang nhìn trực tiếp đám dân mạng thì nhao nhao biểu thị tán thưởng, cử động như vậy mới đúng.
Đợi những này nhiệt tình người ủng hộ tán đi, Trung Nguyên đối còn lại 4 vị thiết phân nói, hôm nay chúng ta dừng ở đây đi, đoán chừng tương lai các ngươi cũng sẽ không lại lựa chọn nơi này thả câu đi.
Nếu như hôm nào đi địa phương khác ngày kế chỉ câu được mấy kg cá đừng trách ta nói đã từng đề cao các ngươi tiêu chuẩn a.
4 vị đáng tin câu bạn cười nói, hoàn toàn chính xác cảm giác hiện tại khẩu vị bị lớn, nhớ lại quá khứ mỗi lần chỉ cần thu hoạch 100-200 cân liền đã hưng phấn không thôi, đơn giản cảm thấy mình lúc đương thời nhiều đần độn.
Ha ha, không phải sao?
Những ngày tiếp theo sợ là mỗi ngày mấy chục trên trăm cân đều sẽ cho người không tiếp thụ được nữa nha.
Tạm thời trước dừng lại đi, đến điều chỉnh một chút tâm tình, miễn cho đến lúc đó tâm tính sụp đổ.
Trung sư phó, chúng ta cũng không có gì tốt hơn phương thức biểu đạt cảm tạ chi tình, xin nhớ đem tên của chúng ta gia nhập lần sau bữa tiệc danh sách liền tốt.
Trung Nguyên cười cười, cảm ơn cái gì đâu, thật phải cảm ơn ta à?
Ôn lại soát chút lễ vật như vậy đủ rồi.
Sau một lát, tất cả mọi người lần lượt lái xe cáo biệt.
Thẳng đến Trung Nguyên bọn hắn đều rời đi.
Cái kia đập chứa nước chủ nhân lúc này mới dẫn một đám người quay lại ra trang.
Nhìn thấy Trung Nguyên một nhóm ở đây bọn hắn liền lên trước cũng không dám, chỉ có thể quan sát từ đằng xa cho đến xác định người cũng đã đi mới được.
Dương tiên sinh, hôm nay mặc dù giúp không được gì, nhưng cũng coi là uổng phí tâm lực, thủ hạ của ta đều nghĩ uống hai chén phát tiết một chút, ngài nhìn.
Vị kia được xưng là rộng đầu mục cùng kho chủ thương lượng, cũng đừng quá nhiều, cho hai bạn là đủ rồi.
Họ Dương kho chủ hơi kém nổi trận lôi đình, không còn giúp hắn bất luận cái gì bận bịu không nói còn tận mắt hắn bị người khi dễ, vẫn còn chẳng biết xấu hổ tác phải bồi thường.
Đơn giản không theo quy củ làm việc.
Cân nhắc đến mình không cách nào giống ngũ gia như thế hù sợ đám người này, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh xuất tiền túi.
Chờ nhìn thấy bánh xe thảm tao phá hư lúc, Dương Mỗ càng là chửi ầm lên, nhưng cũng chỉ là miệng giải mà thôi.
Từ trong xe đi tới,
Đông Ca tìm tới hắn lần nữa nói một lần chuyện đã xảy ra, cũng đưa tay lại muốn hai bạn.
Một ngày trước vừa kiếm 4 bạn nguyên trong nháy mắt về không.
Càng hỏng bét chính là không chỉ mất đi mười mấy con dê, còn ít 7-8 ngàn cân tôm cá.
Đây hết thệ để hắn triệt để lâm vào sụp đổ bên trong.
Dòng giá bận rộn cả ngày cộng thêm động thủ giáo huấn một trận lưu manh phân tử.
Ra đến phát tiến về bãi biển trước đó nhất định phải rửa mặt một phen.
Thế là trước vào ở quán trọ đơn giản chỉnh lý cá nhân vệ sinh sau lại gọi điện thoại cho hảo bằng hữu dòng sông tử dự định mời cùng một chỗ nghỉ phép, ai ngờ lại bị đối phương nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt rơi.
Nguyên nhân là hắn hy vọng mình có thể giữ lại mỹ hảo hồi ức tương lai dùng để cùng một nửa khác cùng hưởng.
Bởi vậy không có cách nào đành phải một thân một mình mang theo đồng bạn phỉ phỉ tiến về mục đích du ngoạn.
Kỳ thật cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi, trên thực tế Xuyên cũng đã sớm nói không đi.
Tuy nói nửa đường chậm trễ một chút thời gian, nhưng đương màn đêm buông xuống ước chừng 7 giờ đồng hồ lúc bọn hắn vẫn là tới đúng lúc bên mở.
Giờ này khắc này bầu trời còn sáng tỏ, trung quanh ý nguyên tụ tập không ít du khách.
Nhưng mà chuông đồng học không có lựa chọn rườm rà hoa náo nhiệt chi địa mà là tại một vị thổ dân dẫn đầu hạ cho một chút tiền đoa về sau đi vào một cái tương đối chỗ hẻo lánh hưởng thụ thế giới hai người. Dân bản xứ đối với cái này xe nhẹ đường quen mở ra cỡ nhỏ mộ tờ thuyền xuyên qua một số khối đá ngầm liền phát hiện một mảnh khu không người bãi cát.
Nơi xa vài trăm mét có hơn đồng dạng một cặp người yêu ngay tại sóng biển bên trong ha ha hí đùa giỡn, hiển nhiên bọn hắn cùng tổ hợp này đồng dạng thẹn thùng ngại ngùng.
Người dẫn đường rời đi trước trịnh trọng nhắc nhở Trung Nguyên khoảng 9 giờ rưỡi trở lại đón bọn hắn, bởi vì quá muộn nhiệt độ không khí giảm xuống nước biển lệch lạnh dễ dàng dẫn khởi thân thể khó chịu thậm chí rút gân, đồng thời cảnh cáo hai người không thể bởi vì hiếu kỳ thăm dò nước sâu lĩnh vực phòng ngừa xảy ra bất trắc sự cố.
Trung Nguyên cười nói với Nguyên Phỉ Phỉ, cái này chủ tiệm cũng không tệ lắm, sợ ta nhóm ra cái gì sai lầm, còn đặc địa dặn dò rất nhiều lần.
Nguyên Phỉ Phỉ gật gật đầu, đó là dĩ nhiên, xảy ra vấn đề ai gánh chịu nổi trách nhiệm này à?
Trung Nguyên háng giọng một cái, không tiếp tục thảo luận vấn đề này.
Hắn cười hắc hắc, hôm nay dạy ngươi bơi lội, ngươi muốn học cái gì, ta giáo cái gì?
Nguyên Phỉ Phỉ đỏ mặt, nhẹ nhàng gắt một cái, chính ngươi cũng không biết, còn tới dạy ta, thử.
Trung Nguyên bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao sẽ biết ta sẽ không?
Ta là một huấn luyện viên, bị ngươi nói như vậy thật sự là quá khó chịu.
Nguyên Phỉ Phỉ, khổ sở. Ta nhìn ngươi căn bản không khó qua. Trung Nguyên cười lên ha hả. Tại bãi cát đằng sau có khối đá lớn có thể chắn gió che nắng, thay quần áo lúc không cần sợ bị người nhìn đến. Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ theo thứ tự đổi đồ tắm. Đi vào bờ biển, Trung Nguyên đối có vẻ hơi thẹn thùng Nguyên Phỉ Phỉ cười nói, nhớ kỹ à, trong biển có chút tiểu động vật là có độc, nếu như cảm giác không thích hợp phải lập tức nói cho ta nha. Nguyên Phỉ Phỉ nghịch ngợm lén lưới, ta nhìn ngươi mới là nhất có độc cái kia. Trung Nguyên đành phải giải thích nói, ta nói là sự thật nha. Nguyên Phỉ Phỉ phản bác, có độc đồ vật nhưng sẽ không dễ dàng cắn người đâu. Lúc này Trung Nguyên đột nhiên bóp một chút cánh tay của nàng, ngươi nhìn đây không phải cắn tới rồi sao? Nguyên Phỉ Phỉ tức giận nói, ngươi. Gặp nàng sinh khí, Trung Nguyên nhanh chân liền hướng trong nước chạy, mà Nguyên Phỉ Phỉ theo sát phía sau đuổi theo. Một trước một sau hai người nhảy vào trong biển chơi náo loạn lên. Trong biển mùi mang theo nước biển mùi vị đặc hữu. Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ hai người trước đó đều không chút thử qua hải dương bơi lội. Trung Nguyên ngăn lại chuẩn bị phản kích Nguyên Phỉ Phỉ đề nghị, muốn hay không nếm một chút nước biển vị gì? Ta còn thực sự không có hưởng qua. Nghe đến nơi này Nguyên Phỉ Phỉ gật đầu đồng ý tiếp lấy mỗi người bọn họ nếm thử một miếng nước biển. Mặt đến hai người hơi kém đem uống vào toàn phun ra. Nhìn xem lẫn nhau dáng vẻ chật vật, hai người đều nở nụ cười. Lần thứ nhất nhìn thấy biển cả người đều sẽ đối với nơi này tràn ngập hiếu kỳ đi, rất nhiều người đều sẽ giống hai người bọn hắn làm như vậy nếm thử. Nếu có dân bản xứ trông thấy một màn này đoán chừng sẽ cảm thấy bọn hắn là đồ ngốc, em đẹp tại sao muốn liếm nếm nước biển đâu. Chương 353, tùy tiện chỗ nào đều có thể chương 353, tùy tiện chỗ nào đều có thể cười đủ về sau, Trung Nguyên bắt đầu chỉ đạo Nguyên Phỉ Phỉ học tập trôi nổi. Kỳ thật Nguyên Phỉ Phỉ ở phương diện này thiên phú không tồi, chỉ bất quá quá khứ bởi vì dáng người cùng tính cách nguyên nhân cơ hồ không có xuống mấy lần nước, ngay cả cơ bản nhất vậy nước vẫn là khi còn bé học được. Luyện tập một hồi về sau, cảm giác được có chút mệt mỏi Nguyên Phỉ Phỉ dừng lại nghỉ ngơi. Đợi nàng không sai biệt lắm khôi phục thể lực lúc sắc trời cũng chậm chậm tối xuống. Đi, lại đi du lịch một hồi. Trung Nguyên đề nghị. Nguyên Phỉ Phỉ hơi có vẻ khẩn trương gật đầu. Lần thứ hai xuống nước lúc Trung Nguyên phát hiện buổi tối sóng biển muốn so trước đó càng thêm mãnh liệt chút. Lại qua đại khái nửa giờ, hai người lần nữa từ trong nước ra. Lên bờ sau Trung Nguyên ho khan vài tiếng đem uống vào nước biển cho phun ra. Quá mặn, thậm chí nước mắt đều bị bức đi ra. Ở một bên cười trộm trong chốc lát sau Nguyên Phỉ Phỉ mới nhỏ giọng hỏi, "Trung Nguyên, chúng ta bây giờ nên ăn chút gì đâu?" Trung Nguyên dùng tay lau đi khỏe mắt bị muối phân đâm ra tới nước mắt, hiện tại còn sưng hô như vậy. "Không gọi ngươi tên gì đâu." Nguyên Phỉ Phỉ nghi hoặc mà hỏi thăm. Trung Nguyên cười hắc hắc hồi đáp, "Đã nơi này không có người, ngươi có thể gọi ta lão công nha." Trải qua một phen nội tâm dãy rủa về sau Nguyên Phỉ Phỉ ngại ngùng hô nhất thanh lão công. Trung Nguyên vui vẻ nói, "Tốt, đi." Lão công dẫn ngươi đi ăn cơm, muốn đi chỗ nào ngươi nói một tiếng, tùy tiện chỗ nào đều có thể. Nguyên Phỉ Phỉ thanh âm nhỏ như rồi môi. Trung Nguyên cười vang nói, khách khí như vậy làm gì nha? Đây không phải lão công phải làm mà. Thấy được nàng cúi đầu xuống không nói nữa dáng vẻ, Trung Nguyên cũng không còn trêu cợt nàng. Đợi chút nữa chúng ta tìm chợ đêm ngăn miệng hảo hảo ăn một bữa đi, nơi này mỹ thực cùng địa phương khác khẳng định không giống. Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lên tiếng ừ. Ngay sau đó Trung Nguyên bấm vị kia bản địa điện thoại của bạn làm cho đối phương đến đón mình một nhóm. Thừa dịp cho chuyện thời gian Nguyên Phỉ Phỉ đến nham thạch đằng sau đổi thân quần áo khô. Đợi đến Trung Nguyên đổi xong ra vừa vặn đụng phải bằng hữu điều khiển cano đến bên bờ. Biết được hai người chỉ là cần trở về mà không phải tìm ăn khuya địa phương sau người kia cũng không nói gì. Hơn một giờ sau Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ thuận lợi về tới khách sạn gian phòng. Thời gian dài qua ở trong nước biển dẫn đến trên thân tràn đầy loại kia đặc thù khí tức, nhất định phải triệt để thanh tẩy một chút mới được. Thẳng đến nàng sau khi đánh răng rửa mặt xong Trung Nguyên mới vòng bên trên phòng vệ sinh. Hoàn thành sau khi tắm Trung Nguyên lập tức gửi điện thoại bao Lưu Xuyên hẹn nhau ăn một bữa cơm. Lúc này đã tiếp cận rạng sáng 10 giờ, có thể hưởng dụng đồ ăn cũng liền chỉ còn lại ban đêm 7 điểm rồi. Nghe nói có thể ăn cái gì Bao Lưu Xuyên lập tức tinh thần phấn chấn, chờ, lập tức đến. Ba người hội tụ ở khách sạn lầu một xuất phát tìm kiếm thích hợp dùng cơm địa điểm. Chọn chúng một nhà đánh giá không tệ lộ thiên quầy hàng, nhiều loại thức ăn chi bằng nhấm nháp trừ phi những cái kia phi thường đắt đỏ ngoại trừ. Bình tĩnh mà xem xét nhà này quả vật hoàn toàn chính xác rất không tệ. Vô luận là cảm giác vẫn là chủng loại đều phi thường phong phú nhưng bình thường cũng rất ít có giàu người quan tâm những bình dân này mỹ thực. Đến qua bữa tối, bọn hắn tại phụ cận tản bộ tiêu thực trọn vẹn nửa giờ. Cho dù là tại đêm khuya con đường này vẫn như cũ biển người phun trào, mười phần náo nhiệt cùng phun hoa. So sánh dưới quê hương của mình Tương Lễ thị liền không có cảnh tượng như vậy. Đang lúc Trung Nguyên dự định dẹp đường hồi phủ thời điểm trong lúc vô tình đi ngang qua một nhà khác quầy hàng. Đột nhiên nghe thấy có cái thanh âm gọi lại mình, "Ai, là Trung tiên sinh a?" Quay đầu nhìn lại lại là ban ngày cùng đập chứa nước người phụ trách cùng một chỗ người trẻ tuổi. Bạn bạn không nghĩ tới song phương nhanh như vậy liền sẽ lại lần nữa gặp nhau. Hơn nữa còn là dưới loại tình huống này. Đối phương đi lên phía trước giới thiệu mình, "Ngài tốt, ta là A Đông." Tất cả mọi người quản ta gọi Đông ca. Do xét người trước mắt một lát Trung Nguyên lễ phép đáp lại một câu, "Ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì à?" Nói, Trung Nguyên đem Nguyên Phỉ Phỉ ngăn tại sau lưng. "Trung ca cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, ta nào dám đương cái gì Đông ca, ngươi gọi ta A Đông là được." A Đông cười nói, "Trung ca, ta có thể mời ngươi uống chén rượu sao? Vì hôm nay không nhận ra ngươi là ai, cho ta một cơ hội xin lỗi." Trung Nguyên đáp, "Đi." Bao Lưu Xuyên có chút bất an nhìn về phía Trung Nguyên. Trung Nguyên cười an ủi hắn, "Không có việc gì, tin tưởng A Đông sẽ không khó cho chúng ta, đúng không?" A Đông liền vội vàng gật đầu, "Ta muốn là có lỗi với Trung ca, kia con mắt của ta cũng không cần." Lại nói, "Hồ lão bản bên kia ta cũng giao không được chênh lệch, a ngươi cứ yên tâm đi, ta là thật tâm nghĩ mời Trung ca uống rượu, biểu thị ấy nấy." Nói xong, Trung Nguyên đi hướng quán bán hàng. Cùng sau lưng A Đông những cái kia tiểu huynh đệ nhóm tranh thủ thời gian đứng lên. "Trung ca, ngươi tốt." "Trung Nguyên." Cảnh tượng này để hắn có chút im lặng. Nhiều người như vậy đều tại cái này ăn bữa khuya đâu, các ngươi làm thành như vậy. Dọa sợ chung quanh chính đang hưởng thụ sống về đêm thực khách, cả đám đều mắt choáng váng mà nhìn xem bọn hắn. May mắn đây không phải hiện trường trực tiếp, không phải khán giả khẳng định phải bắt đầu suy đoán thân phận của mình rồi. Chỉ bằng vào chiến trận này, còn cho là mình đi tới một cái địa phương gì đặc biệt. Những người tuổi trẻ này thật là nghịch ngợm, loại này các tiền bối đều chơi chán trò chơi còn muốn lấy ra khoe khoang. Hôm qua sáng sớm hắn liền đi câu cá, lúc đầu Nguyên Phỉ Phỉ dự định thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Thật không nghĩ đến nơi đó vậy mà người đông nghìn nghịt, sau đó còn phát sinh một chút không quá vui sướng sự tình. Kết quả cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm lại đi bơi lội. Thẳng đến đêm qua ăn khuya về sau, trở lại chỗ ở lúc đã trời vừa rạng sáng nhiều. Nguyên Phỉ Phỉ mệt mỏi không được, sáng ngày thứ hai hơn 11 giờ mới rời giường. Nàng đi ra phòng ngủ, phát hiện Trung Nguyên chính ở trên ghế salon soát điện thoại video. Thế là nàng hỏi Trung Nguyên, ngươi chừng nào thì lên nha? Có hay không ăn cơm đâu? Mình lên được muộn như vậy, rất lo lắng Trung Nguyên bị đói. Trung Nguyên cười cười, để điện thoại di động xuống, ta cũng mới tỉnh 2 giờ nhiều một chút, không muốn đánh thức ngươi, ở phòng khách chờ ngươi. Nguyên Phỉ Phỉ bướt bướt rối bời tóc, mang theo ngượng ngùng nói, ta đi rửa mặt, chúng ta cơm nước xong xuôi lại đi ra đi dạo đi. Trung Nguyên gật gật đầu. Chờ Nguyên Phỉ Phỉ thu thập xong về sau, Trung Nguyên cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại nói cùng đi ăn cơm. Bao Lưu Xuyên trả lời, ta đã sớm ăn, chờ các ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm, sợ không phải muốn đói ngất đi. Một mình hắn ở, làm việc và nghỉ ngơi quy luật bình thường, không có cách nào cùng có bạn gái, cách sống thay đổi Trung Nguyên so. Bữa sáng về sau, Trung Nguyên kế hoạch mang theo Nguyên Phỉ Phỉ ra đi dạo phố, thuận tiện cho Hồ Tuấn tiểu nữ nhi chọn chút lễ vật. Ban đêm còn có đi Hồ Tuấn nhà mở tiệc chiêu đãi, mặc dù nói người ta nói qua không cần lễ vật, nhưng hắn cảm thấy tay không không tốt. Mặt khác, hôm qua nếu là không có Hồ Tuấn giúp đỡ, nay trời cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Liên quan tới lễ vật lựa chọn, cuối cùng từ Nguyên Phỉ Phỉ phụ trách, dù sao nữ hải hiểu rõ hơn nữ hải nhu cầu. Nếu đổi lại là Trung Nguyên đến chọn, đoán chừng liền sẽ học Bao Lưu Xuyên đơn giản như vậy thô bạo mua cái đại hào gấu tẹt đi xong việc. Đúng lúc Nguyên Phỉ Phỉ vừa đóng gói hảo lễ vật thời điểm, Trung Nguyên nhận được Hàn đại sư đồ đệ gọi điện thoại tới. Chương 354, hắn dám không nghỉ ngơi sao? Chương 354, hắn dám không nghỉ ngơi sao? Trung lão sư, ngài mau tới khuyên nhủ sư phụ ta đi, tối hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại hắn lại dự định toàn bộ ngày thủ câu cự vận, tất cả mọi người sợ thân thể của hắn không chịu nổi. Trung Nguyên kinh ngạc hỏi, cái gì? Hàn lão sư còn ở nơi đó đâu? Mình hai ngày câu được hơn 2000 cân cá. Vốn cho rằng Hàn đại sư hẳn là sớm liền thu dọn đồ đạc rời đi, ai biết hắn còn kiên trì tại hiện trường. Đúng vậy à, sư phó nhất định phải nói nhất định phải câu được trên 100 cân cá lớn mới kết thúc công việc. Đồ đệ bất đắc dĩ nói. Trung Nguyên đề nghị, tốt à, cái này liền đi qua, đúng, có cần hay không mang cơm chưa tới. Đồ đệ nói, không cần, đập chứa nước nhân viên quản lý lao bà tới chỗ này chuyên môn cho chúng ta nấu cơm ăn. Trung Nguyên cảm thán, đây quả thực là muốn thường chú sao. Còn phải đặc địa mời đâu biết, thật sự là lợi hại. Hai ngày này đều không có đụng phải nặng 100 cân ra hỏa sao. Đồ đệ thở dài, ngược lại là có hai đầu, một cái là 95 cân một cái 98 cân, bất quá sư phó không hài lòng. Trung Nguyên thở dài nhẹ nhõm, được rồi, biết, cái này chạy tới. Quả thật làm cho người bội phục, Hàn đại sư mới thật sự là yêu quý câu cá người. So sánh dưới mình hiển quá mức kém, đối phương đều nhanh câu một tuần lễ, mà lại còn là không dừng ngủ đêm tiến hành. Kỳ thật Trung Nguyên minh bạch, có không ít cuồng nhiệt người sẽ ở kho bên cạnh thả câu mấy tuần thậm chí mấy tháng lâu. Nhưng dưới đại đa số tình huống đều sẽ chế định hợp lý làm việc và nghỉ ngơi an bài. Ban ngày câu cá, ban đêm đi ngủ, hoặc là trong đêm làm việc, ngày kế tiếp nghỉ ngơi. Duy chỉ có Hàn đại sư là một ngoại lệ, trắng đêm chưa ngủ làm đến bây giờ. Cùng Nguyên Phỉ Phỉ lên tiếng chào hỏi về sau, Trung Nguyên đi tới đập chứa nước. Căn cứ chỉ thị của hắn, nhân viên quản lý trực tiếp đem hắn đưa đến Hàn đại sư vị trí phụ cận. Nhưng bởi vì sợ quấy nhiều ảnh hưởng dẫn đến không tốt hậu quả, cho nên cũng không hề hoàn toàn dựa theo yêu cầu làm việc. Thuyền cập bờ về sau, Trung Nguyên trước một bước đến gần mục đích. Thấy cảnh này, Hàn đại sư tranh thủ thời gian quay người mặt nói với Trung Nguyên nói. Nhưng mà nhìn thấy trong tay đối phương giơ khối hòn đá chuẩn bị ném về trong nước lúc lập tức ngăn lại, "Đừng đừng đừng. Ta lập tức liền trở về nằm xuống nghỉ một lát." Chính hắn chân trước vừa mới vung xuống ngồi như đâu. Nếu như lúc này bị Trung Nguyên quấy nhiều kế hoạch, đằng sau liền không cách nào tiếp tục thả câu á. Nghe nói lời này về sau, Trung Nguyên cũng đem vật trong tay để xuống. "Hàn lão sư, mời bận tâm hạ mình còn có cái này, mấy cái học sinh a nhìn một cái các ngươi từng cái dáng vẻ, đều thành dạng gì? Khỏe mạnh quan trọng a." Nguyên bản 4 người thay phiên trông coi đội ngũ hiện tại đã chỉ còn 2 người bồi bạn tả hữu. Mà đây là lúc trước trải qua điều chỉnh qua phương án, nếu không giờ phút này nên là 4 cái mỏi mệt không chịu nổi thanh niên ở đây. Hàn Bạc lớn nhìn xem bên cạnh mỏi mệt các học sinh hạ lệnh, hôm nay toàn bộ nghỉ, không câu được, ngày mai lại đến. Sát thực mấy vị tiểu tử lộ ra có chút suy yếu, thời gian dài đợi ở chỗ này hoàn toàn chính xác vất vả. Ngoại trừ tại hắn bắt được con mồi lúc cung cấp một chút hiệp trợ bên ngoài bình thường cơ hồ không có việc gì. Một tên đệ tử hỏi sư phó phải chăng cũng cần cùng nhau đình chỉ công việc nghỉ ngơi một hồi đâu. Hàn Bạc lớn, nghỉ ngơi, khẳng định phải nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi liền thật không có cách nào tiếp tục câu được, làm không tốt Trung Nguyên còn biết dùng tảng đá nện hắn cá ổ hắn dám không nghỉ ngơi sao? Trung Nguyên thở dài nói, lão Hàn à, lời này thế nhưng là ngươi nói, nếu là lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi liên tục câu cái một ngày một đêm, vậy ta thật là không nể mặt ngươi. Hàn Bạc lớn cười ha hả nói, được được được, ta biết ta, lần sau cam đoan sẽ không lại phạm. Ta thể, sáng mai nhất định có thể câu được hơn 100 cân lớn cá chấm đen. Đến lúc đó ta liền trực tiếp thu dọn đồ đạc rút lui. Nếu như đổi lại là người khác như thế đối với mình, Hàn Bạc lớn đoán chừng sớm liền trở mặt. Nhưng người này là Trung Nguyên, câu cá so ra kém hắn, đánh nhau đánh không lại hắn, hết lần này tới lần khác mình còn 10 phần bội phục hắn. Cho nên đối mặt Trung Nguyên lần này cảnh cáo hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Hắn đơn giản cả sửa lại một chút câu cá trang bị, sau đó để ở một bên. Sau đó, Hàn Bạc lớn mang theo mấy vị đồ đệ cùng Trung Nguyên cùng nhau rời đi bờ sông. Nhìn thấy Hàn Bạc lớn đi, lập chứa nước nhân viên quản lý lần nữa đối Trung Nguyên lau mắt mà nhìn. Trung đại sư, ngươi đơn giản chính là lão Hàn Khắc Tinh a, ta trước đó khuyên qua nhiều lần đều không hiểu quả gì, người ta liền cảnh đều không muốn để ý đến ta, kết quả bị ngươi mấy phút liền thuyết phục trở về. Đến cùng ngươi làm như thế nào? Có thể cho điểm nội tình tin tức không? Trung Nguyên cười cười, hồi đáp, rất đơn giản, cùng một chỗ tảng đá sự tình. Nhân viên quản lý có chút nghe không hiểu, cái gì tảng đá? Trung Nguyên tiến một bước giải thích nói, đối với những cái kia người không nghe lời nhà, liền phải lấy ra chút mà đạo lý quyết định tới nói phục bọn hắn. Nghe nói như thế, nhân viên quản lý vụng trộm hướng Trung Nguyên giơ ngón tay cái lên, xem ra Trung đại sư không chỉ có kỹ thuật cao siêu, đối phó lên người đến cũng là rất tác động. Kỳ thật, hắn hiểu lầm Trung Nguyên. Bên cạnh Nguyên Phỉ Phỉ lại ở một bên cười trộm, nhánh hoa run rẩy. Cách hơi xa một chút Hàn Bạc lớn cũng không biết mình thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, chỉ cho là Nguyên tiểu thư gặp cái gì chuyện bừa, thế là mở miệng hỏi, "Nguyên tiểu thư, là chuyện gì mà để ngươi cười thành dạng này? Không ngại nói cho ta nhất thành, cũng cho ta đi theo vui à đi." Đập chứa nước người phụ trách trêu chọc nói, "Lão Hàn, đừng tự mình đa tình à, cẩn thận Trung đại sư lại thu thập ngươi dừng lại." Hàn Bạc lớn sau khi nghe chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Lần này liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Trung Nguyên cũng không nhịn được nở một nụ cười. Trở lại chỗ ở về sau, tại Nguyên Phỉ Phỉ trợ giúp giải thích xuống, Hàn Bạc lớn mới biết rõ ràng sự tình vừa rồi nguyên lai là một đợt hiểu lầm, đồng thời cái chuyện cười này bên trong mình mới là nhân vật chính. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều giải thích. Dù sao vô luận nói như thế nào đều là phí công, nói không chừng sẽ còn bị cho rằng là tại khoe khoang. Hai cái đồ đệ gặp sư phó chính mình cũng không nói gì, tự nhiên cũng không tiếp tục nhiều chuyện, trở về rửa mặt một phen liền lên giường ngủ. Mấy ngày nay bọn hắn xác thực không ngủ an tâm, đã hiện tại có được nghỉ ngơi cơ hội, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Nhanh giữa trưa, đập chứa nước người phụ trách thê tử bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, thuận tiện cũng vì lưu lại Trung Nguyên bọn hắn làm phần. Theo lễ phép, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ đành phải lưu ở nơi đó chung tiến cơm trưa. Về phần cái kia Bao Lưu Xuyên đâu, hắn bởi vì không có an bài trực tiếp nhiệm vụ liền không có xuất hiện ở đây. Nghe nói hắn một mình ra ngoài đếm thử bắt chuyện tìm đối tượng. Lúc ăn cơm, Hàn Bạc lớn để các đệ tử tiếp tục hào hào nghỉ ngơi. Giờ ngọ giờ cơm qua không lâu sau, hắn cũng nằm xuống bổ sung thể lực. Một bên khác, thì là Trung Nguyên trước mang theo Nguyên Phỉ Phỉ trở về nhà khách. Tin tưởng trải qua mình như thế một trận uy hiếp lão Hàn hẳn là có thể thanh thản ổn định đợi mấy ngày đi, mà lại cũng hy vọng đối phương có thể sớm ngày thực hiện tâm nguyện, sớm ngày đường về nhà. Vừa tới cửa khách sạn lúc vừa bạn gặp được Cụ Dũ đi tới bọc nhỏ đồng học. Trung Viễn gọi hắn lại hỏi thăm hôm nay thành quả như thế nào. Cái sau thằng lắc đầu xương trong hiện thực nữ hài cùng trên mạng hoàn toàn khác biệt, chương 355, ta không hát chương 355, ta không hát mà khi hỏi đến vì sao lại có ảnh chụp lúc, nguyên lai lại là thông qua điện thoại ứng dụng tìm tới đối tượng. Nguyên đại tiểu thư kinh ngạc không thôi, loại vật này còn có thể tin. Bọc nhỏ đồng học một mặt đắng chát, không có cách, thực sự khát vọng yêu đương. Đành phải thử vận khí một chút rồi. Trung Viễn cười an ủi, vậy ngươi về sau đừng làm như vậy, vạn nhất gặp gỡ lừa đảo cũng không quá tốt nha. Tận lực buổi tiếp dừng lại liên quan tới ra mắt phần mềm tính chân thực nghiên cứu thảo luận cùng các loại tin đồn thú vị chia sẻ. Buổi chiều nghỉ ngơi một lát, ba người một lần nữa tập hợp dự định tiến về nhà bạn làm khách cho đến cơm tối kết thúc. Trong lúc đó còn có thật nhiều thú vị cho nên chuyện phát sinh, bao quát nơi đó đặc sắc ca múa giải trí chờ. Tóm lại, một ngày này trôi qua phi thường phong phú vui sướng. Không có thử qua hát những địa phương này đặc sắc ca. Đã nàng bây giờ nói mình biết hát, Trung Nguyên sắc thực rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Nguyên Vị Phỉ lắc đầu nói, ta không hát, ngày mai nhiều người như vậy, cũng đều là một đám nam sinh. Ta mới không nguyện ý ở ngay trước mặt bọn họ ca hát đâu. Trung Nguyên cười nói, kia dễ dàng, đem Thẩm Văn cũng kêu lên chứ sao. Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, nếu như nàng có thể theo giúp ta cùng nhau lời nói, ta có thể suy tính một chút. Một bữa cơm từ trạm vạng tối ăn vào 12 giờ khuya mới kết thúc. Trung Nguyên không có về nhà, lựa chọn lưu tại Hồ Tuấn gia tá túc một đêm. Hồ Tuấn thê tử đã sớm vì khách nhân chuẩn bị xong trên lầu một gian phòng trống, bảo đảm Trung Nguyên bọn hắn có nghỉ ngơi địa phương. Về phần Hồ Tuấn các huynh đệ khác, thì là đang tụ hội kết thúc sau riêng phần mình trở về nhà. Hôm sau, ăn điểm tâm xong, Trung Nguyên bọn hắn liền từ Hồ Tuấn nhà trở về khách sạn. Đêm nay còn có cái bữa tiệc muốn ứng phó, cứ tính toán như thế đến, lại là liên tục mấy ngày không có cơ hội trực tiếp cùng fan hâm mộ hô động. Hắn hôm nay định tìm cái thời gian ôn lại phát phúc lợi, để cho một mực chờ đợi đám dân mạng yên tâm. Mở ra trực tiếp ở giữa sau, chờ đã lâu những người ủng hộ trong nháy mắt liền tràn vào tiền đến. Đại sư hôm nay không câu cá trực tiếp nha. Thoạt nhìn như là tại trong khách sạn a. Giữa ba ngày phát sóng, nếu là không làm câu cá cũng không tặng lễ vật cái gì nên làm gì a? Không phải là muốn cho mọi người nhảy đoạn múa a? Ha ha ha, thật có thể nhìn đến đại sư nhảy, cũng là nguyện ý nhìn xem. Nếu là dám khiêu vũ, anh em lập tức cho hắn soát 500 nhân dân tệ. Có lẽ hắn muốn cùng bạn gái cùng đi thả tránh tú ân ái đi. Ha ha. Đại sư tuyệt sẽ không hôm nay lại bắt đầu cho chó ăn lương, chúng ta hôm qua liền đã ăn đến không sai biệt lắm. Tự nhiên, Trung Nguyên sẽ không thật khiêu vũ, cũng không có tính toán tại ống kính trước biểu hiện ra tình yêu ngọt ngào. Lần này trực tiếp chỉ có một cái chủ đề, cho thủy tùng cấp cho quà tặng. duy nhất một lần chuẩn bị dòng dã một bộ phần thưởng. Từ tủ lạnh nhỏ đến các loại ngư cụ vật dụng, lại đến dạng đơn giản quạt điện, chỉ nếu như bị hắn đề cử qua sản phẩm đều sẽ đưa tặng. Tin tức này vừa ra, người quan sát lập tức dùng tặng lễ phương thức để diễn tả cảm tạ. Trong khoảng thời gian ngắn, hậu trường số liệu biểu hiện đã tiếp thu được vượt qua 3 vạn nguyên khen thưởng. Mà đây chỉ là một mở đầu thôi. Đương quà tặng chính thức phái phát lúc, khán giả lại lần nữa cống hiến mấy vòng lễ vật chiều. Thẳng đến hạ truyền bá thời khắc, Bao Lưu Xuyên nửa đùa nửa thật phàn nàn, trận này trực tiếp hoạt động, tại khấu trừ chi phí về sau lại chỉ toàn kiếm gần 4 vạn. Trung Nguyên gãi đầu một cái đáp lại nói, cuối cùng là chúng ta tại cho dân mạng lễ vật vẫn là đám dân mạng trái lại tặng lễ cho chúng ta. Ta đều mơ hồ. Đến đang lúc hoàng hôn, những cái kia một ngày trước tiến về đập chứa nước hiệp trợ bằng hữu của hắn điện báo mời bữa tối, Trung Nguyên đến tới địa điểm phát hiện, nguyên lai nhóm người này thế mà thuê lại cả tòa nông gia nhạc sơn trang chiêu đãi mọi người. Nơi này có đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị bữa ăn, độc lập ca hát uống rượu không gian cùng khu nghỉ ngơi, mang ý nghĩa trước đó an bài tốt liên hoàn ca hát đều bị nhiệt tình các bằng hữu cho nhận tàu rơi mất. Trong đó bao quát Du Bằng cùng Thẩm Văn ở bên trong thiết phấn nhóm đều trình diện ủng hộ. Trên bàn cơm, Trung Nguyên lộ ra mình vào khoảng ngày thứ 2 buổi chiều lên đường tiến về chiếc Giang tỉnh. Nghe nói lời ấy tất cả mọi người hơi có vẻ tiếc nuối, ý đồ giữ lại Trung Nguyên dừng lại thêm nữa mấy ngày. Đối mặt đám fan hâm mộ thịnh tình không thể chối từ, Trung Nguyên đành phải cam đoan lần sau nhất định tìm cơ hội lại đến. Sau đó mọi người cùng nhau uống hát vang thẳng đến đêm khuya. Thẳng đến ngày thứ 2 sắp trời dần sáng, sắp xuất phát thời khắc, Trung Nguyên ngoại ý muốn phát hiện mình trong cốc sau xe chất đầy phẩm chất cao lá trà cùng quý báo rượu đế. Thô sơ giản lược đoán chừng giá trị chỉ ít 6 chữ số nhân dân tệ nhiều. Mân Nam địa khu nhân dân nhiệt tình có thể thấy được luồn đốn. Quyết định sớm cách cảnh cũng không phải là ngẫu nhiên tiến hành, càng không phải là bởi vì trước đó tranh chấp mà nóng lòng trốn tránh. Trên thực tế, hắn tại Mân tỉnh đợi đến đủ lâu. Nếu như không tăng tốc đi đường, có thể sẽ ảnh hưởng đằng sau cùng Nguyên Phỉ Phỉ ở giữa hôn sự kế hoạch. Cho nên trạm tiếp theo đem định vị tại Chiết Giang. Cứ việc cái này tỉnh bên biển, nhưng là nó nước ngọt tài nguyên cực kỳ đầy đủ, tại cả nước xếp hạng thứ 10 vị. Điểm này khiến tỉnh Phúc Kiến thua chị kém em. Trở lại dừng chân về sau, Trung Nguyên nói cho đồng bạn Bao Lưu Xuyên, giữa trưa trước nghỉ một lát, chạm vạng tối khởi hành hướng Chiết Giang đi thôi. Cái sau vui vẻ đáp ứng. Đối với xuất hành cụ thể công việc không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao bất cứ lúc nào chỗ nào xuất phát đều được, chỉ cần ven đường có cơ hội nếm khắp các nơi mỹ thực liền tốt. Tốt nhất còn có thể gặp được cái gì số đào hoa cũng không tệ. Hai người một chỗ về sau, tắm xong tất nằm tại trên giường hai người tiếp tục nói chuyện phiếm sâu vô cùng tiêu. Du lịch hoàn toàn chính xác niềm vui thú vô tận, kiến thức bên bác, nhưng mà mỗi lần ly biệt đều khiến người không bỏ. Vừa lúc bắt đầu Nguyên Phỉ Phỉ đối với cái này cũng không rõ ràng, nhưng theo lữ hành bên trong quen biết đám người ngày càng mở rộng, nàng ý thức được trong lòng thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút hoài niệm chi tình. Trung Nguyên cười đáp nói, đây mới là sinh hoạt bản sắc mà. Phân biệt chính là vì lần tiếp theo càng thêm đặc sắc gặp nhau. Huống hồ chúng ta đều có liên hệ, chờ chúng ta xử lý rượu mừng lúc trực tiếp lần lượt thông báo một tiếng là đủ. Nhắc lên thành đôi chủ đề để cô nương lộ ra có chút ngượng ngùng, ngươi sẽ thật làm như vậy sao? Hắn nhíu lông mày đáp, đương nhiên sẽ á. Như thế thân cận quan hệ không mời ngược lại là lạ. Nguyên Vị Phỉ phản bác nói, người khác có lẽ bề bộn nhiều việc sự vụ khác chưa thể có mặt, mà chúng ta ngày vui lại phiền phức người ta tới cảm giác không quá lễ phép đi. Trung Nguyên kiên định nói, chúng ta kết giao đều không phải là câu tiểu tiết người, chắc chắn sẽ không để ý loại chuyện này. Nguyên Vị Phỉ y nguyên cầm thái độ hoài nghi, ngươi làm sao lại có thể khẳng định bọn hắn sẽ không coi trọng đâu? Đối phương biểu thị khẳng định, tuyệt đối như thế, nếu ngươi không tin hiện tại liền có thể điện thoại xác nhận một chút, tùy tiện tìm một cái giống Thẩm Văn hoặc là Du Bằng hỏi thăm một phen như thế nào. Nguyên Vị Phỉ tranh thủ thời gian khoát tay xin miễn, không được không được, đề tài này giờ phút này nói về thực sự xấu hổ cực kỳ, ta không há miệng nổi. Trung Nguyên lập tức chuyển đổi chủ đề đùa nàng nói ra, được rồi, đã không chịu gọi điện thoại vậy liền đến điểm đồ ăn và tan đi. 5 giờ vừa qua khỏi, ba người liền thu thập bọc hành lý đến ga ra tầng ngầm. Ngồi vào trong xe, Nguyên Phỉ Phỉ dần hướng chuyến này gặp phải đám bạn tốt gọi điện thoại tạm biệt. Chương 356, nghe ngóng gia đình làm gì? Chương 356, nghe ngóng gia đình làm gì? Biết được hai người đột nhiên quyết định lập tức lên đường, vô luận là Thẩm Văn hoặc là cái khác bạn bè đồng đều biểu hiện ra hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Đặc biệt là Hồ Tuấn càng là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, hắn còn chính suy nghĩ lại mời đôi này vợ chồng đi ra làm khách một lần. Về sau có cơ hội lại tới đi. Nguyên Phỉ Phỉ bắt chước Trung Nguyên, hướng mọi người nói đừng. Tiếp lấy từng cái ba người lái xe rời đi thành phố này, hướng về hạ một cái mục đích xuất phát. 6 giờ lộ trình, bọn hắn không có dừng lại nghỉ ngơi, hướng thẳng đến mục đích xuất phát. Chỗ kia gọi ngàn cây lúa hồ. Đến 12 giờ khuya, bọn hắn rốt cục đạt tới mục đích. Khách sạn là Nguyên Phỉ Phỉ sớm đặt trước tốt, ba mặt vòng hồ phòng, buổi sáng liền có thể thưởng thức được ngàn cây lúa hồ mỹ cảnh. Hoàn cảnh nơi này tương đương lịch sự tao nhã, chính là giá cả có chút quý. Một gian phòng một buổi tối phí tổn đều muốn hơn 2000 nguyên. Đương nhiên, giá cao cũng có giá trị chỗ, tỉ như có thể trợ giúp khách nhân cầm tới ngàn cây lúa hồ câu cá giấy phép, ở chỗ này câu cá nhưng là muốn giấy chứng nhận. Tuy nói trong bóng đêm ngàn cây lúa cảnh hồ sắc cũng không tệ, nhưng hiệu quả không phải quá tốt. Nguyên Phỉ Phỉ tại trên ban công tiện tay chụp mấy bức cảnh đêm ảnh chụp, sau đó trở về phòng. Buổi chiều tốt ngủ một giấc, hiện tại nàng nhưng chưa muốn ngủ. Trung Nguyên chuyển nói với Nguyên Phỉ Phỉ, có muốn hay không chúng ta ra ngoài dạo chơi, nếm thử chung quanh đây mỹ thực chợ đêm thế nào? Nguyên Phỉ Phỉ hưng phấn đáp lại, tốt. Nhìn, nàng cũng đang muốn lấy ra ngoài đi dạo. Dù sao ban ngày dạo phố cùng ban đêm hoạt động cảm giác khác biệt thật lớn. Ban ngày tất cả mọi người bận rộn công việc, ban đêm mới chính thức buông lỏng, càng thêm nhiều người náo nhiệt. Huống hồ Trung Nguyên ngày mai cần chuyên tâm câu cá, Nguyên Phỉ Phỉ cũng không nguyện ý chiếm dụng hắn quý giá thời gian. Càng quan trọng hơn là, đang trên đường tới nàng liền đã ngửi thấy mê người mỹ thực hương khí, lúc này dạ dày đã bắt đầu kháng nghị. Nghe nói đi tìm mỹ thực, Bao Lưu Xuyên cấp tốc từ gian phòng của mình bên trong xuống tới. Ba người gặp mặt về sau, Bao Lưu Xuyên nói ra, ta ban đêm liền ăn chút đồ ăn vặt, thật là có một chút đói. Nghe giảng bên này có không ít mỹ vị đâu, tỉ như răm đông à, gà ăn mày à, cá sông khói loại hình, ta đã chờ không nổi nghĩ muốn thử một chút. Trung Nguyên trêu chọc nói, đều đã trễ thế như vậy còn muốn nhiều như vậy. Nói không chừng tìm xa huyện quả vặt, để ngươi cảm thụ một chút quê quán vị. Bao Lưu Xuyên lắc đầu cười khổ, ngươi đây là chó cười ta đây. Tiếp xuống, ba người lên đường, tại quán trọ cổng đánh chiếc xe, để lái xe trực tiếp trở đi gần nhất một đầu chợ đêm đường phố. Cái này thành phố du lịch xe taxi thu phí tương đối quy phạm, căn cứ đồng hồ tính tiền đến, sẽ không quấn đường xa. Chỉ chốc lát sau, ba người liền được đưa đến một cái tràn ngập chợ đêm quán nhỏ địa phương. Cho lái xe số điện thoại sau, hắn rời đi. Nghe chung quanh truyền đến các loại mùi thơm, Bao Lưu Xuyên thỏa mãn nói, cảm giác so chúng ta Mân Tỉnh bên kia tốt ăn nhiều à. Thuận đầu đường, bọn hắn bắt đầu bốn phía vơ vét quả vặt. Ăn uống no đủ về sau, bọn hắn tâm tình khoái trá, có liên lạc vừa rồi tài xế xe taxi, mời hắn đưa mình trở về. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng, một trận điện báo đánh thức Trung Nguyên. Gọi điện thoại tới chính là cái kia đã tại đập chứa nước ngồi chờ vài ngày Hàn Bạc Lớn. Nhận điện thoại, Hàn Bạc Lớn vô cùng vui vẻ, đại sư phó, mau đến xem nhìn ta câu đi lên cá lớn, khoảng chừng nặng 70 kg. Buổi sáng mở can cái thứ nhất liền câu chúng nó. Trung Nguyên chỉ có thể thở dài trả lời, ta hiện tại ngay tại Chiết Giang trong tỉnh, ngươi cho ta phát cái hình ảnh nhìn xem liền tốt. Hàn Bạc Lớn lập tức kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Chiết Giang? Khi nào thì đi? Làm sao cũng không nói cho ta nhất thanh a. Thật vất vả có thành tích muốn theo bằng hữu chia sẻ, kết quả phát hiện người ta căn bản không ở chỗ này, cái này khiến Hàn Bạc Lớn cảm thấy rất mất mát. Dù sao, hiện trường tú thành quả cùng chỉ dựa vào ảnh chụp biểu hiện ra hoàn toàn là hai việc khác nhau, loại tâm tình này biến hóa cũng chỉ có chân chính thích thả câu người có thể sẽ có được. Tối hôm qua mới đến nơi này, không có nói cho ngươi là bởi vì sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nha. Đã ngươi hiện tại nhàn rỗi vô sự, có nguyện ý hay không đến Chiết Giang cùng một chỗ câu cá đâu? Hàn Bạc Lớn không chút do dự tự tuyệt, không có đi hay không, đi qua mấy lần đều không có thu hoạch gì, nghe nói nơi đó thích hợp bắt giữ đại gia hỏa địa phương cũng không nhiều. Trung Nguyên an ủi hắn nói, không có gặp được không có nghĩa là liền không có cơ hội, qua trận ta chuẩn bị cho ngươi đầu đại gia hỏa nhìn một cái như thế nào. Hàn Bạc Lớn, ngươi nếu có thể tại cái kia đập nước vớt ra một đầu nặng 70-80 kg cá lớn, ta mới tính bội phục ngươi. Trung Nguyên cười nói, thành. Chờ coi tốt ta. Cúp máy điện thoại về sau, Trung Nguyên không còn buồn ngủ, đứng dậy rửa mặt. Khi hắn thu thập thỏa đáng, phát hiện Nguyên Phỉ Phỉ cũng rời giường. Hai người chuẩn bị sẵn sàng về sau, mới bấm Bao Lưu Xuyên điện thoại. Kết quả biết được gia hỏa này đã sớm ăn điểm tâm xong, ăn xong là có nơi đó đặc sắc tắc mặt phối sát sủi cảo cùng nướng bánh. Làm sao ngươi biết những này địa đạo quà vào đâu? Nhìn thấy mặt sau Trung Nguyên hiếu kỳ hỏi tới vừa nhét đầy cái bao tử Bao Lưu Xuyên. Cái sau đắc ý tiếu đáp, lên mạng cha nhà, đừng nhìn ta đần độn trên thực tế cũng hiểu được rất nhanh tức thời, mỗi đến một cái địa phương mới trước đều trước tiên ở trên mạng tìm kiếm ăn ngon tốt đồ chơi. Trung Nguyên cười nói, thật không nghĩ tới ngươi còn học xong chút bản lĩnh này a. Bao Lưu Xuyên có chút tự hào, nếu là không hiểu được lên mạng tra tư liệu, làm sao có thể hiểu rõ đến những cái kia đặc biệt quả vào đâu. Trung Nguyên phản bác, cũng có thể trực tiếp hỏi dân bản xứ nha, làm gì phiền toái như vậy. Bao Lưu Xuyên nghe vậy sững sờ lập tức đập trán cảm thán, đúng nga, ta lúc ấy thế nào liền không nhớ ra được làm như vậy đâu. Giải quyết hết sáng sớm vấn đề thức ăn, Trung Nguyên bắt đầu chuẩn bị câu cá thiết bị. Sau đó hướng phục vụ viên muốn một phần bắt cá giấy phép liền khởi hành tiến về ngàn cây lúa hồ. Căn bản không cần lái xe hành sự, chỉ cần đi đường mấy phút liền có thể cưỡi thuyền tiến vào hồ nước khu vực. Làm ngắm cảnh thánh địa, ngàn cây lúa hồ không thể nghi ngờ phong quang vô hạn. Hương phấn dị thường Nguyên Phỉ Phỉ cầm lấy smartphone càng không ngừng cho Trung Nguyên chụp ảnh lưu niệm, đồng thời hai người bọn họ ở giữa còn để lại không ít chân quý chụp ảnh chung, ở một bên vây xem đã lâu Bao Lưu Xuyên trong lòng tràn đầy đều là hâm mộ chi tình. Thằng đến nhìn thấy khuê mật chơi tự chụp lúc hắn cũng gia nhập chủ đề, "Trung Nguyên à, ngươi cho ngươi mợ đánh sao?" Trung Nguyên gật đầu biểu thị khẳng định, nói, "Nàng nói đã đang giúp ta chọn thí sinh thích hợp, đồng thời hồi ức người kia gia đình bối cảnh tin tức." Bao Lưu Xuyên hơi có vẻ hoang mang, nghe ngóng gia đình làm gì? Trực tiếp giải đối phương không phải tốt. Trung Nguyên thì kiên nhẫn giải thích, "Ngươi tuổi còn trẻ còn không hiểu xã hội tính chất phức tạp, giả thiết đối tượng ra có cái đệ đệ hoặc muội muội, đồng thời gia tộc trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, thậm chí còn có cái cường thế tỷ muội áp chế ngươi cuộc sống tương lai, đến lúc đó làm sao bây giờ?" Mà các phụ mẫu nhân cách mị lực cũng rất mấu chốt, phòng ngừa ngày sau sinh ra không cần thiết mâu thuẫn. Nghe nói lời này Bao Lưu Xuyên ánh mắt tràn ngập kính ý nói, quả nhiên còn phải dựa phổ người quen cũ thích hỗ trợ à, xem ra ta không cần mình khắp thế giới đi tìm một nửa khác, an tâm chờ đợi tin tức liền tốt. Chương 357, lập tức xuất phát gặp thần tượng. Chương 357, lập tức xuất phát gặp thần tượng. Trung Nguyên thì nhắc nhở lần nữa, ai nói không phải để chính ngươi ra ngoài loạn tìm vận may. Ngay từ đầu liền đề cập qua tận lực lựa chọn vị trí địa lý gần một chút nữ hài dễ dàng hơn tương lai tương hỗ tham biếng. Bao Lưu Xuyên cười hắc hắc, đây không phải thực sự không có biện pháp à? Trung Nguyên hạ giọng nói, nếu không ta tìm mấy cái bản địa bằng hữu, để bọn hắn mang ngươi ra đi vòng vòng. Bao Lưu Xuyên lắc đầu, quên đi thôi, ta cũng không muốn làm phạm pháp sự tình. Nguyên Phỉ Phỉ cũng không có nghe thấy hai người đối thoại. Nếu như nghe được, khẳng định sẽ chất vấn Trung Nguyên có phải hay không mình cũng đi kiến thức qua. Mười mấy phút sau, chủ thuyền vì ba người tìm một cái lưng tựa núi tốt câu vị. Vị trí này tầm mắt quán đạt, ánh nắng chỉ ở giữa trưa lúc mới có thể chiếu đến nơi đây, thời gian khác đều ở dưới bóng cây. Chủ thuyền đối Trung Nguyên bọn hắn nói, nếu là không câu được nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, ta tới đón các ngươi. Trung Nguyên nhẹ gật đầu, cũng đưa cho hắn một hộp gói. Chủ thuyền cảm kích cười cười, một giọng nói tạ ơn. Tới đây câu cá không cần giao thuyền phí, khoản này phí tổn khách sạn toàn bao. Bởi vậy, bình thường tới chỗ này người cũng sẽ không cố ý lấy lòng chủ thuyền. Nhưng Trung Nguyên cách làm để hắn cảm thấy ấm áp lại mới lạ. Đó lấy, chủ thuyền lại bổ sung, Trung tiên sinh, nếu như ngươi câu được cá không tiện mang đi, ta có thể giúp một tay xử lý, cam đoan lấy cao hơn giá thị trường 50 giá cả thu về. Trung Nguyên đáp ứng, biểu thị câu được nhiều thời điểm sẽ cho chủ thuyền đánh điện thoại liên lạc hắn hỗ trợ bán đi. Chủ thuyền hài lòng rời đi. Nguyên Phỉ Phỉ hôm nay không quá nghĩ câu cá. Ngày đầu tiên đến nơi đây, nàng càng muốn nhiều đập chụp hình lưu làm kỷ niệm. Dạng này, liền chỉ còn lại Trung Nguyên một người phụ trách câu cá. Hết thể sẵn sàng về sau, Bao Lưu Xuyên mở ra hắn trực tiếp ở giữa. Đám fan hâm mộ lập tức tràn vào, Trung lão sư lần này dự định khiêu chiến cái nào đập chứa nước. Chỗ này quy củ cũng thắng cho dê sao? Ha ha, có lẽ còn có thể tung lưới bắt cá đâu. Nếu như cho phép tung lưới, vậy hôm nay khẳng định lại có lời rồi. Ta nghe nói trước mấy ngày Trung lão sư tham gia mân tỉnh một cái họ Fleur lỉnh tụ hội, vì sao không có mời cách rất gần ta? Kỳ thật hiện tại Trung lão sư đã đến chết mất đi, cũng không tại mân tỉnh. Đúng, lần trước tụ hội ta cũng đi, Trung lão sư sớm nói qua kế hoạch đến chết tỉnh. Đoán chừng giờ phút này chính là tại nơi nào đó đập chứa nước bên cạnh đi. Hoa, Trung lão sư thế mà tới nơi này. Đuổi mau nói cho ta biết cụ thể địa điểm, ta muốn đi nhìn hắn. Ha ha, ta là chết tỉnh người địa phương đâu. Đã sớm đoán được hắn sẽ tới, không nghĩ tới nhanh như vậy. Hy vọng có thể mời hắn ăn bữa cơm làm hoan nghênh. Trung lão sư ta yêu ngươi, cầu kiến mặt cơ hội. Hôn hôn. Đối mặt nhiệt tình như vậy đáp lại, thân là trợ lý Bao Lưu Xuyên chọn tính trả lời vấn đề. Trước đó vì giữ bí mật cũng sẽ không tùy tiện lộ ra vị trí tin tức, nhưng ở trải qua cán tỉnh cùng mân tỉnh cố sự về sau, phát hiện đại đa số fan hâm mộ phi thường thân mật, cho nên lần này dứt khoát trực tiếp đem tọa độ chia sẻ cho mọi người. Nhìn thấy tin tức về sau, lập tức có người kích động nói, ngàn cây lúa hồ cùng nhà ta khoảng cách chỉ có 30 công lý tả hữu, lập tức xuất phát gặp thần tượng. Một vị khác dân mạng không cam lòng yếu thế, thật là khéo a, nhà ta ngay tại kia phụ cận, đi trước các vị, đợi lát nữa gặp. Còn có nói khoảng cách xa xôi, nhưng cũng sẽ tận lực an bài thời gian trôi qua. Ta cũng tranh thủ thời gian xin câu cá trứng, sau đó cùng gió thể nghiệm một chút ngàn cây lúa hồ đặc sắc hoạt động đi, thuận liền đi theo Trung lão sư được nhờ. Ha ha. Trước kia thời điểm, ngàn cây lúa hồ sát thực quy định mỗi người mỗi ngày không thể vượt qua 10 cân cá lấy được lượng. Bất quá gần nhất chính sách buông lỏng, ngoại trừ cá mẹ cùng dung cá không thể câu bên ngoài, còn lại chủng loại có thể tùy ý bắt lấy, mà lại chỉ có thể dùng đơn câu hoặc truyền thống câu cá phương thức, tuyệt đối không cho phép sử dụng bất luận cái gì đại quy mô bắt lao thủ đoạn như nhiều câu tuyến, lưới bắt trở phương pháp tiến hành thao tác. Đã cá mẹ cấm câu, vậy hắn liền chuyên môn chọn khác loại cá ra tay. Về phần vì sao lựa chọn tại cái này đặc biệt vị trí thi câu, thì là vì hoàn thành hệ thống phân phối cho mình một hạng nhiệm vụ, câu đủ 7000 đôi khác biệt cá. Chỉ cần thành công liền có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Mặc dù phần này ban thưởng không cách nào cùng một ít ẩn tàng khiêu chiến so sánh, nhưng hắn y nguyên quyết định toàn lực ứng phó đi thực hiện mục tiêu. Điều chỉnh tốt con mồi tỷ lệ, kiểm tra một lần tất cả trang bị về sau bắt đầu chính thức câu cá quá trình. Tại mảnh này trong hồ không cần chuyên môn bung hoa tự dụ cá, bởi vì môi trường tự nhiên bên trong bản thân liền có thật nhiều du động cỡ nhỏ sinh vật có thể cung cấp bọn chúng dùng ăn, bởi vậy chỉ cần nhẹ nhàng ném mấy lần cá ăn liền đủ để gây nên chú ý. Không lâu sau đó đầu thứ nhất hoàng cá chép mắc câu. Thời gian kế tiếp bên trong liên tiếp không ngừng mà mắc câu các loại chủng loại, rất nhanh liền tích lũy mấy kg nặng chiến lợi phẩm. Nhìn thấy tình huống như vậy về sau, trực tiếp ở giữa đám dân mạng nhao nhao biểu thị hoang mang. Kết quả là Trung Nguyên giải thích, hôm nay mục đích chủ yếu không là hướng về phía cá lớn mà đi, mà là để mọi người có cơ hội thưởng thức bên này mê người phong cảnh. Đương nhiên rồi, khi lấy được xác thực tin tức trước cũng không bài trừ ngày mai đếm thử truy đuổi càng xích lớn hơn tấp đối tượng nha. Mặt khác theo Hàn Bạc lớn nói, trừ phi ta có thể từ vùng nước này bên trong câu ra chí ít nặng đến 150 kg gệm cự thú mới có thể thu được đối phương tán thành. Hàn Bạc lớn từng là đối thủ của hắn một trong. Hai người đã từng cộng đồng tham dự qua tranh tài, đồng thời cái sau còn vì vậy mà thua không ít tiền, bất quá cho tới nay cũng không có chính diện biểu thị qua đối cái trước năng lực tán thành, bằng không thì cũng sẽ không vài ngày trước cố ý tiến về mân thi tỉnh đổ lần nữa khởi xướng đấu. Xét thấy loại tình huống này, đông đảo khán giả bắt đầu suy nghĩ nào địa điểm khả năng tồn tại điều kiện phù hợp lớn vật chờ đợi bắt giữ cơ hội, dù sao 150 kg cấp bậc cá thể thật sự là khó mà tìm kiếm, nhất là cân nhắc đến trong khu vực này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thanh lý một lần, dù là xác thực tồn tại như vậy mấy đầu hiếm thấy lệ riêng đoán chừng hoặc là ẩn thân cực kỳ ẩn nấp không dễ dàng bị tìm tới, hoặc là liền số lượng thưa thất cực khó gặp được, tóm lại độ khó cực cao. Không thể khinh thường, có bình luận nói biết một ít trong thủy vực có thể mò được hình thể đạt tới hơn 100 cân nặng cá chấm đen ví dụ, nhưng là lại hướng lên trướng chỉ sợ cũng không thể nào biết được. Ta hiểu rõ một cái đập nước bên trong có 130 cân lớn cá chấm đen, nhưng là không biết có hay không 150 cân. Cái kia đập nước rất sâu, bên bờ đều có hơn 10 mét, dùng tay can căn bản với không tới, phải dùng ki can hoặc biển can mới được. Nếu là thật dùng ki can hoặc là biển can, Hàn Bạc lớn cũng sẽ không nhận nợ. Thật sự là phiền muộn, khó nói chúng ta chết ra ngay cả một cái da cá lớn đập chứa nước cũng không tìm tới sao. Đừng bi quan như thế, kỳ thật duyên hải bên kia hải ngư rất nhiều. Nếu như Trung đại sư không ngại, có thể đi trong biển thử một chút câu cá mập cá, nói không chừng không cẩn thận liền có thể câu được hơn 200 cân. Đây là ý kiến hay, ha ha, hoàn toàn chính xác, có thể thử một chút câu cá mập cá, cũng không nói không phải tại nước ngọt trong hồ câu cá nha. Hoa, trực tiếp ở giữa các huynh đệ quá lợi hại, lập tức liền nghĩ đến biện pháp, thật đáng tin cậy. Chương 358, 1000 cân. Chương 358, 1000 cân. Bao Lưu Xuyên đem trực tiếp ở giữa đề nghị nói cho Trung Nguyên. Trung Nguyên lắc đầu nói, không được à, Hàn đại sư đặc biệt bàn giao nhất định phải tại đập chứa nước bên trong mới có thể chắc chắn. Trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ cũng thật bất đắc dĩ, đặc biệt là những cái kêu bản địa giả các bạn. Rõ ràng bên này ngư nghiệp tài nguyên như thế phong phú, vậy mà không có nơi thích hợp đến câu đến mọi người bằng, thật sự là quá lung túng. Lúc này, bên cạnh một nữ hài nhi, Nguyên Phỉ Phỉ nói, nghe nói ngàn cây lúa trong hồ có thể câu cá tầm, ngươi cảm thấy cá tầm có thể hay không dài đến 150 cân đâu? Trung Nguyên nghe xong lời này, con mắt lập tức phát sáng lên, lớn nhất cá tầm có vượt qua nặng 1000 cân, chỉ là 150 cân vậy cũng là tiểu bà bảo. Nguyên Phỉ Phỉ cười trả lời, vậy chúng ta ngay ở chỗ này câu cá tầm đi, không chừng còn có thể đụng tới 1000 cân lớn cá tầm liền. Chỗ này không chỉ có phong cảnh không tệ, cách bọn họ ở khách sạn cũng rất gần. Nghĩ lúc nào tới thả câu cũng không có vấn đề gì. Trực tiếp bình luận trong vùng một trận nhân nghị, Trung đại sư bạn gái dã tâm thật không nhỏ, để sư phó khiêu chiến 1000 cân cá lớn. Cái này là muốn cho Trung đại sư bị kéo nước vào bên trong đi, ha ha ha. Không nói trước ngàn cây lúa hồ đến cùng có hay không như thế đại cá tầm, liền xem như có, hắn cũng câu không được. Ngàn cây lúa hồ không có hơn ngàn cân cá lớn, coi như bắt được cũng chỉ là trả về, không hề giống cái khác phổ thông loại cá có thể trực tiếp mang đi. Nhưng ta nghĩ đại khái có thể tìm tới nặng 200-300 cân cái chủng loại kia đi. Con thất thần làm gì, nhanh hạ cổ đi. Trung đại sư nói, ngày mai chuyên tâm đọ sức lớn bật, hôm nay chỉ tùy tiện chơi bừa. Tốt ta, vậy liền nhìn đại sư hôm nay hưu nhàn câu rồi. Nghe những lời này, Trung Nguyên phía sau tóc thẳng lạnh. Để nàng không nghĩ tới chính là, Nguyên Phỉ Phỉ vậy mà muốn hắn câu một đầu nặng 1000 cân cá tầm. Hắn tò mò hỏi Nguyên Phỉ Phỉ, ngươi đối 1000 cân cái này khái niệm không hiểu bao nhiêu a? Nguyên Phỉ Phỉ nghi hoặc đáy mắt, rất nặng a. Không phải chiều dài có bao kinh người, mà là trọng lượng xác thực quá lớn. Trung Nguyên nghiêm túc giải thích nói, muốn đối phó như thế một đầu lớn cá, hiện hữu ngư cụ khẳng định là không đủ, trừ phi đặc địa đi chuẩn bị một bộ biển sâu bắt cá thiết bị. Nguyên Phỉ Phỉ thẻ lưỡi nói, ta cho là ngươi chỉ dựa vào trên tay ngư cụ liền có thể giải quyết đâu. Xem ra là đối bạn trai thực lực quá tự tin. Đừng lo lắng, ở chỗ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện khổng lồ như vậy sinh vật, dùng chúng ta trang bị tuyệt đối không có vấn đề. Bao Lưu Xuyên an ủi hắn nói. Trung Nguyên nhẹ gật đầu, bắt đầu từ ngày mai chủ công cự tầm, thủ nó 2 ngày, nếu không có thu hoạch, liền chuyển sang nơi khác nhìn xem có hay không mục tiêu lớn hơn. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, hắn đã liên tiếp lên nhiều lần cá. Đột nhiên, một cái hệ thống thanh âm ra hiện tại trong đầu của hắn. Chúc mừng túc chủ tính gộp lại đánh bắt 7000 đôi, dẫn dụ hiệu quả gia tăng 10 tổng cộng tăng lên 60 lần nữa, chúc mừng túc chủ đạt thành nên thành tựu sau bên trong câu suất đồng dạng lên cao 10 chỉnh thể tăng thêm đã tới 40, cuối cùng còn có mới giải tỏa vật phẩm, đặc biệt tầm cùng niêm chuyên dụng mỗi nhử chế tác phối phương đây cũng quá tuyệt a. Đúng lúc mình định tìm đồ vật liền cho giải tỏa ra, vật khí này đơn giản không thể tốt hơn. Hệ thống nhắc nhở mục tiêu tiếp theo thì là tranh thủ thu thập đầy 1 vạn lần thành công ghi chép. Theo thời gian chuyển rời, hắn chậm rãi giải khai nhiều loại không đồng loại hình mồi câu hối đoái con đường cùng điều chế bí phương, cứ việc còn có rất nhiều chủng loại vẫn cần cố gắng. Nhưng hắn cũng không đội nóng này, hết thể làm từng bước tiểu gì cũng sẽ đạt thành tâm nguyện. Về phần những cái kia thuộc tính tăng lên mang đến ích lợi nhà. Giữa trưa rất nhanh liền tiến đến. Trung Nguyên gọi điện thoại liên hệ chủ thuyền đến giúp đỡ. Mấy phút sau thuyền chậm rãi lái tới. Hướng đối phương khoa tay mấy lần thủ thế biểu thị tâm ý cái sau lập tức lĩnh ngộ ý đồ cũng cố ý đi vòng đến nơi xa bỏ neo. Lúc này Trung Nguyên đứng dậy thu hồi trên kệ công cụ mặt hướng ống kính tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi tin tức. Về sau lại hô qua đồng bạn bên cạnh hiệp trợ xử lý buổi sáng 2 cái giờ tả hữu cố gắng thành quả, tổng cộng có 135 cân ngon nguyên liệu nấu ăn trở lấy cân nặng giả túi vận trở về đâu. Chủ thuyền giao cái đầu nói, ít. Cái này đã không ít. Ta chưa từng thấy có người 2 giờ liền có thể câu nhiều cá như vậy. Nơi này tới qua không ít cái gọi là câu cá cao thủ, bọn hắn một buổi sáng cũng mới câu 10 mấy cân, coi như ngày kế tối đa cũng liền chừng 100 cân. Người số lượng này, chí ít có thể bán 2000 khối. Lời này để Trung Nguyên giật nảy mình. Những này cá con, liền chừng 100 cân, thật có thể bán được hơn 2000 khối tiền. Trước kia hắn câu qua cá, một tấn liên dung cá cũng mới bán 1 bạc khối. Nơi này cá cũng không tính lớn, nhưng cũng có thể bán 2000 khối tiền. Nếu như một ngày có thể câu 500 cân, vậy thì tương đương với nhẹ nhõm cầm tới 1 vạn khối tiền. Cuộc mua bán này rất tốt mà. Chỉ cần 3 năm ngày, lần này tới nơi này chi tiêu liền toàn trở về, còn có ngoài định mức thu nhập đâu. Đón lấy, chủ thuyền đem trước đó Trung Nguyên cho hắn khói lấy ra, đưa cho Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên một chi, sau đó ung dung nói, đây là ngàn cây lúa trong hồ cá. Không phải địa phương khác hồ nước hoặc là đập chứa nước nuôi ra. Người tùy tiện đưa đến nhà ai phòng ăn, người ta đều nguyện ý ra 1700 nguyên tả hữu giá cả thu mua, nếu là ta hỗ trợ tìm người thu, tối thiểu có thể bảo chứng 2000 khối. Trung Nguyên hơi kinh ngạc nói, thật không có nghĩ tới chỗ này cá như thế đáng tiền. Chủ thuyền lại tăng thêm một câu, đây vẫn chỉ là bán buôn giá, nếu là tại trong nhà hàng bán, những này cá thậm chí có thể kiếm 5000 khối, có lẽ càng nhiều. Cái này liền ngay cả Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên đều bị kinh hãi. Nguyên lai ngàn cây lúa hồ cá như thế kiếm tiền. Hơn 100 cân cá trải qua gia công sau thế mà có thể bán hơn 5000 nguyên. Ai, chủ thuyền, ngàn cây lúa trong hồ có cực lớn cá sao? Trung Nguyên hỏi. Chủ thuyền nghĩ nghĩ hồi đáp, bao lớn tính lớn a? Trung Nguyên minh sắc nói, thì như có 150 cân trở lên. Có, tuyệt đối có. Bất quá cái này mặt hồ tích quá lớn, khó tìm được người thôi. Chỉ cần có là được rồi, cảm ơn. Nói, Trung Nguyên lại cầm một hộp thuốc lá đưa tới. Chủ thuyền khoát tay từ chối nói, Trung tiên sinh đừng như vậy, ngươi lần trước đã cho ta khói, không cần khách khí như vậy. Trung Nguyên cười cười giải thích nói, đây là mời ngươi giúp ta đem cá cho bán đi. Sau khi nghe xong, chủ thuyền vui vẻ nhận lấy Trung Nguyên đưa tới thuốc lá. Tốt, chờ ta đem các ngươi đưa về bên bờ sau ta liền đi liên hệ người mua, hộ cá dụng cụ buổi chiều lại đưa qua cho ngươi. Được rồi, làm phiền ngươi. Nói chuyện trong lúc đó, một đoàn người đều đã lên thuyền xuất phát. Tầm 10 phút sau, đám người về tới trước tiểu điếm. Lên bờ, Trung Nguyên đột nhiên gọi lại chủ thuyền, cho ta mấy đầu hoàng xương cá, chờ một lúc chính ta xuống bếp nấu cơm. Khách sạn gian phòng bên trong sắp đặt trọn bộ phòng bếp thiết bị cung cấp du khách sử dụng, để mọi người có thể mình nấu nướng đánh bắt trở về thịt cá. Trung Nguyên lúc này mới nghĩ đến, đã có điều kiện có thể tự mình động thủ nấu cơm ăn, làm gì ra ngoài bên ngoài đâu. Chương 359, dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp chương 359, dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp mà khác hắn còn muốn mượn cơ hội này biểu hiện ra tài nấu nướng của mình cho Nguyên Phỉ Phỉ nhìn xem. Bởi vậy chủ thuyền liền tỉ mỉ chọn lựa một chút không lớn không nhỏ hoàng xương cá giao cho Trung Nguyên, đại khái 6-7 đầu đủ chứ. Trung Nguyên gật gật đầu, đầy đủ. Sau khi trở lại phòng, hắn mời Bao Lưu Xuyên trước xử lý một chút cá cùng chuẩn bị cơm. Sau đó thì mang theo Nguyên Phỉ Phỉ đến phụ cận thị trường mua sắm một chút cái khác nguyên liệu nấu ăn. Đương hai người mang theo đồ vật trở về lúc, Bao Lưu Xuyên đã đem cá thu thập sạch sẽ đồng thời bắt đầu trưng cơm. Nhìn thấy bận rộn hai người, Nguyên Phỉ Phỉ có chút không xác định mà hỏi thăm, thật muốn trong phòng làm cơm tôi à? Trung Nguyên vỗ ngực một cái tự tin nói, tin tưởng kỹ thuật của ta đi, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Nghe vậy, Nguyên Phỉ Phỉ mặt hơi đỏ lên, vạn nhất ta không thích ăn làm sao bây giờ đâu? Đơn giản, chờ ăn xong cái này, đống nhiên về sau ta sẽ cho ngươi nếm thử nhập khẩu bánh kẹo, nhất định sẽ hài lòng. Nói xong lời này, Nguyên Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ càng thêm nổi lên hai đóa hồng vân. May mắn là Bao Lưu Xuyên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, trong phòng khách hết sức chuyên chú xem TV, cũng không có chú ý tới phát sinh ở trong phòng bếp đối thoại. Đối đại nấu nướng chuyện này, Trung Nguyên là cực kỳ chăm chú. Nhất là đối với xào nấu hoàng xương cá tới nói, chính tông nhất phương pháp vẫn là nấu canh. Ngoại trừ đi tanh gia vị cùng một chút cần thiết thảo dược bên ngoài không cần lại tăng thêm cái gì thứ khác. Ước chừng nửa giờ tả hữu, trong cả căn phòng tràn ngập nồng đậm mùi thơm hấp dẫn lấy tất cả mọi người đi vào phòng bếp xem xét tình huống. Ha ha, không nhìn ra ngươi còn tàng tư sống đâu, chưa hề không gặp ngươi làm qua cơm a. Người thấy trong nồi hoàng xương cá nấu canh phát ra kia mê người khí tức, Bao Lưu Xuyên không khỏi phát ra nhất thanh cảm thán. Trung Nguyên cười cười đáp lại sừng, ra đều là mẫu thân xuống bếp, cái nào đến phiên ta nhúng tay cơ hội. Ngay sau đó chuyển hướng Nguyên Phỉ Phỉ bên kia tán dương nàng tương lai sinh hoạt có tốt đẹp dường nào, cậu tử về sau thật sự là hạnh phúc nha, đều không cần lại vì mỗi ngày ăn cái gì phiền não nha. Nhưng mà đối mặt loại này khen ngợi, Nguyên Phỉ Phỉ ngược lại lắc đầu cự tuyệt, không thích hợp, trông nom việc nhà vốn chính là làm vì thê tử chuyện nên làm. Nghe xong nàng lời nói này, Bao Lưu Xuyên kèm chút cảm động đến rơi lệ, bởi vì hắn biết giống như vậy nữ tính thực sự quá ít quá ít. Thế là lập tức nắm lấy cơ hội năn nỉ nói, huynh đệ, xin nhờ mợ giới thiệu cái bạn gái được không? Không cần tướng mạo quá xuất chúng, cũng không cần cầu năng lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần giống tẩu tử dạng này quan tâm là được rồi. Đối với cái này Trung Nguyên chỉ có thể không thể làm gì khác hơn thuyết phục đối phương, tiêu chuẩn này không khỏi quá mức hà khắc rồi à. Khả năng rất khó thực hiện nha. Dù vậy, như cũng không thể dội tắt bằng hữu trong lòng viên kia hướng tới mỹ mãn gia đình sinh hoạt chi hỏa, nhất định có thể tìm được, làm ơn tất trợ giúp ta đi tìm dạng này nữ hải. Cuối cùng đành phải đáp ứng tận lực thỏa mãn nguyện vọng của hắn, tốt ta, sẽ thử giúp ngươi hỏi một chút nhìn có hay không thí sinh thích hợp, nhưng nếu như cuối cùng tìm không thấy phù hợp miêu tả đối tượng cũng không thể trách chúng ta a. Bao Lưu Xuyên kiên định hứa hẹn, có thể tìm tới nhất định có thể tìm tới. Nếu quả như thật không có nhân tuyển thích hợp xuất hiện, vậy hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tìm. Nguyên Phỉ Phỉ bị chọc phát lời, ngươi liền chỉ thích loại này phát tố vô hoa hình mỹ nữa sao? Xinh đẹp lại có thể thế nào? Nếu như nàng cả ngày để cho ta vây quanh chuyện chẳng phải là chịu tội sao? Ai? Chỉ sợ đời này rốt cuộc gặp không thấy vị thứ hai như thế hiền lãnh thế tử, ta chỉ là muốn có nguyện ý gần nhau làm bạn nữ hài mà thôi. Nghe hắn cao như thế đánh giá, Nguyên Phỉ Phỉ lộ ra 10 phần không có ý tứ. Nhưng nàng kỳ thật cũng không có cảm thấy mình đến cỡ nào không tầm thường, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân liền nên gánh vác lên chiếu người cố gia trách nhiệm mà thôi. Dừng lại vui sướng bữa tối kết thúc về sau, Bao Lưu Xuyên một mình trở về phòng nghỉ ngơi đi, mà còn lại một đôi tình lữ thì tựa sát ở trên ghế salon xem TV đổi thời gian thẳng đến lúc đêm khuya vắng người mới ngủ yên. Về phần còn lại công tác vệ sinh hoàn toàn có thể lưu cho phục vụ viên của tân quán tới làm, dù sao cấp cao khách sạn thu phí tuy cao nhưng là phục vụ phẩm chất cũng đồng dạng đúng chỗ. Cân nhắc đến những chỗ tốt này, Trung Nguyên cho rằng cho dù mỗi đêm cần thanh toán 2000 nguyên cũng tương đương có lợi. Thời gian rất mau tới đến 2 giờ chiều tả hữu. Trung Nguyên bọn hắn khởi hành tiến về mục đích, đặt tới bến tàu. Chủ thuyền đã ở nơi đó chờ. Vừa thấy được Trung Nguyên mấy người, hắn liền nhiệt tình phất tay chào hỏi. Chờ Trung Nguyên lên thuyền, hắn đội vàng xuất ra một sấp tiền mặt. Trung tiên sinh, đây là ngày hôm nay bán cá tiền, tổng cộng 2830 khối. Xin ngài kiểm tra và nhận. Nghe được tin tức này, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên cảm thấy phi thường kinh ngạc. Không phải nói chỉ có thể bán 2000 khối sao? Làm sao lập tức cũng nhanh đến 3000 khối? Vì sao lại thêm ra hơn 800 khối? Chủ thuyền cười nói, gần nhất ngàn cây lúa hồ cá ít, cho nên giá cả liền cao một chút. Bao Lưu Xuyên hỏi, chẳng lẽ sẽ không có người dùng cái khác cá đến giả mạo giá cao cá sao? Chủ thuyền đáp, nếu như là bình thường người cầm đi, thương gia cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có chúng ta đưa đi, hoặc là bọn hắn trực tiếp tới thu mua, mới có cái giá này. Muốn lừa qua bọn hắn, không dễ dàng. Hoàn toàn chính xác, người ta dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, ngôi vẫn là dã, một chút liền có thể phân biệt ra được. Nếu như không phải ngàn cây lúa hồ hoang dại cá, ngươi lần thứ nhất có thể lừa qua đi, lần thứ hai khẳng định không được, mà lại làm không tốt sẽ còn gây phiền toái thân trên. Cùng những người khác khác biệt, Trung Nguyên không có nhiều như vậy vấn đề. tiếp nhận chủ thuyền cho tiền về sau, hắn liền đưa cho Nguyên Phỉ Phỉ, số tiền này cũng không cần đếm, ta tin tưởng chủ thuyền thành thật. Khói có thể cho, tiền nên trả, Trung Nguyên tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhưng như loại này mua bán tiền, Trung Nguyên thì theo quy tắc làm việc, tuyệt không nương tay. Chủ thuyền tựa hồ cũng không thèm để ý không có ngoài định mức thu được chỗ tốt gì, ngược lại là cười cười, làm ăn nha, rằng cứu chính là tín nhiệm. Trung tiên sinh xin yên tâm, chúng ta không sẽ phá hư tín dự của mình. Nói xong, chủ thuyền khởi động motor, mang Trung Nguyên hướng câu cá địa phương lái đi. 10 phút sau, đến mục đích điểm. Trung Nguyên xuất ra 200 đồng tiền cho chủ thuyền, ta chỗ này không có khói, chút tiền ấy ngươi cầm mua thuốc đi. Chủ thuyền từ chối nhã nhặn nói, ngài dạng này để ta có chút ấy nấy, đưa các ngươi tới đây mà khách sạn đã cho phí tổn. Lại nói buổi sáng mua cá thời điểm ngài đều cho ta đưa qua thuốc lá, lần này thật không có ý tứ lại muốn tiền của ngài. Trung Nguyên trả lời, ta cho ngươi, ngươi liền nhận lấy tốt. Chủ thuyền biết cái này là không thể từ chối. Không do dự nữa, hắn tiếp nhận tiền nói ra, vậy ta liền không khách khí. Đúng, hôm nay nếu là lại câu không ít cá, ta ban đêm giúp ngài xử lý bán đi, nhất là nếu có vượt qua 5 cân cá lớn, giá tiền còn sẽ tốt hơn chút, tốt hơn tiêu ra ngoài. Trung Nguyên gật đầu tỏ ra là đã hiểu, chuẩn bị tiến về câu điểm. Lúc này, chủ thuyền chợt nhớ tới, ai nha, cá hộ còn không có cho các ngươi, suýt nữa quên mất. Nói vội vàng từ bong tàu bên trên gỡ xuống cá hộ giao cho Trung Nguyên. Chương 360, đây là nghĩ luyện nhảy cao sao? Chương 360, đây là nghĩ luyện nhảy cao sao? Trung Nguyên kỳ thật đem chuyện này quên mất không còn một mảnh. Bất quá cũng không có gì đáng ngại, dù sao chuẩn bị không ít cá hộ. Lấy được trang bị về sau, Trung Nguyên căn cứ mỗi câu bắt đầu điều chế. Trước đó thừa một chút, nhưng bây giờ không có cách nào dùng. Đành phải trực tiếp ném vào trong nước làm ổ liệu sử dụng. Lúc này Bao Lưu Xuyên cũng bắt đầu làm lên trực tiếp. Các vị bằng hữu, mọi người đợi lâu, muốn biết giữa trưa chúng ta Trung đại sư ăn chút vật gì tốt đâu? Đương nhiên là ăn cá a. Tuyệt đối không sai. Câu được nhiều cá như vậy khẳng định phải ăn a, chẳng lẽ lại còn toàn bán sao? Các ngươi khả năng không rõ lắm nơi này cá đắt cỡ nào. Rất đắt sao? Cũng liền là bình thường cá con thôi. Ha ha, sáng hôm nay Trung đại sư kia một lưới xuống tới, hơn 100 cân cá, ở chỗ này chỉ ít giá trị chừng 2000. Cũng không trở thành quá khoa trương, ta còn tưởng rằng 3000 đều có. Các minh đệ nói đến rất hợp lý, buổi sáng câu cái chủng loại kia cá vốn là không dễ bán giá tốt, nhất một đầu lớn mới nặng 4 cân, còn lại càng là nửa cân cũng chưa tới. Cho nên, hiện đang bán ra 1500 đã là khá cao giá vị. Nhìn xem trong màn đạn thảo luận, Bao Lưu Xuyên đối màn hình giảng đạo, vừa đánh bắt đi lên chúng ta liền lưu lại mấy đầu bình ngừng dụng, cái khác đều đã bán ra rơi mất, nơi đó đúng là đáng giá, thành giao chán tiếp cận 3000. Nghe Bao Lưu Xuyên lời nói này về sau, nguyên bản còn không tin ngàn cây lúa trong hầu ngư nghiệp như thế bạo lợi fan hâm mộ nhau nhau có chủ ý thế mà như thế kiếm tiền, ta hiện tại lập tức thu dọn đồ đạc cũng muốn đi thử một chút. Tùy tiện câu một ngày đều có thể thu nhập mấy ngàn, nhưng so đi làm mạnh hơn nhiều lắm. Đúng vậy a, mỗi ngày câu lên cái 50 cân hoàn toàn không có vấn đề a. Ai biết ngư trường thu phí thế nào? Ai có kinh nghiệm giảng một chút, ta cũng nghĩ đi thử xem. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Trước làm tương quan giấy chứng nhận lại nói, đồng thời còn phải bị giới hạn thời gian cụ thể đoạn, muốn toàn bộ ngày không hạn kiểm chế được tại cấp cao trong khách sạn mới được. Ai ra má ơi, đây không phải cho người khác làm không công sao? Thật tốt như vậy dãy sớm đã bị bản địa chuyên nghiệp câu khách lũng đoạn, còn đến phiên người bên ngoài tham dự vào a. Ha ha, đường tổng là ảo tưởng khắp nơi đều là khắp nơi trên đất hoàng kim chờ ngươi lục tìm, thanh tỉnh điểm đi. Trừ phi có trung sư phó như vậy siêu năng lực giả mới được, mỗi ngày có thể ổn định thu hoạch được 180 cân trở lên sản lượng, tại phức tạp như vậy hoàn cảnh hạ thực hiện cái mục tiêu này là phi thường khó khăn sự tình. Chúng ta còn tiếp tục hào hào hưởng thụ trung sư phó đặc sắc biểu diễn vi diệu. Chính là lời này, xem ôn là càng đã nghiền chút. Vạn nhất đi về sau phát hiện còn không bằng nhìn trực tiếp thoải mái vui vẻ mắt làm sao bây giờ đâu. Loại tình huống này tại Mân Tỉnh thời điểm đã từng phát sinh qua. Mỗi khi Trung Nguyên câu lên đặc biệt lớn cá lúc, liền sẽ có rất nhiều kẻ yêu thích chen chúc mà tới nghĩ muốn khiêu chiến bản thân, truy cầu cao hơn ích lợi cơ hội. Nhưng mà trên thực tế có thể từ đó kẻ thu lợi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không ít người chỉ câu được chút ít cá lấy được liền rời đi. Giờ này khắc này, cũng không hiểu biết trực tiếp trong phòng thảo luận tình huống như thế nào Trung Nguyên đã bắt đầu ném cán vào nước. Như là buổi sáng như thế bắt đến cơ bản đều là nhỏ cá thể loài cá. Ước chừng qua 2 giờ về sau, Trung Nguyên phát hiện câu điểm chung quanh dần dần xuất hiện càng nhiều bạc khí. Bởi vậy suy đoán phụ cận có lẽ đang có đại thể hình con mồi lặng lẽ tới gần. Lập tức quyết định biến hóa phương pháp. Từ lôi kéo cải thành bóp ép hình thành độ cứng vừa phải mồi nhử cũng ném bỏ vào nước vực bên trong lặng lặng chờ đợi đối phương đến đây mất móc. Dòng dã 5 phút trôi qua, ở giữa đổi 3 lần không đồng loại hình mồi nhử. Lần thứ 3 đem mồi câu ném vào trong nước về sau, không đến 10 giây đồng hồ, phao liền bắt đầu động. Đột nhiên, một cái chìm xuống bóng đen. Trung Nguyên vội vàng nhấc cán. Thế nhưng là, cùng mấy lần trước câu cá lớn tình huống không giống nhau lắm. Ngay từ đầu Trung Nguyên cũng không có cảm thấy cá tại dùng lực, còn tưởng rằng chỉ là không câu. Nhưng ngay sau đó, Trung Nguyên liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một đầu cá chấm cỏ trực tiếp nhảy ra mặt nước, sau đó lại rơi vào trong nước. Đường tuyến kéo căng về sau, Trung Nguyên lần nữa dùng lực lúc, đầu kia cá chấm cỏ vậy mà lại bay ra mặt nước. Lần nữa rơi xuống nước về sau, cá chấm cỏ mới bắt đầu liều mạng hướng về phía trước du lịch. Cỏ này cá mặc dù kích thước không lớn, nhưng đặc biệt cơ linh à, nhảy ra 2 lần, ngay cả Trung đại sư đều khó mà khống chế. Ngàn cây lúa hổ cá đều thông minh như vậy sao? Ông trời ơi, lại nhảy ra ngoài, đây là nghĩ luyện nhảy cao sao? Ha ha ha, Trung đại sư đều bị đầu này cá chấm cỏ làm hồ đồ rồi, không biết ra sao dùng sức. Không đúng, cái này căn bản không phải cá chấm cỏ, mà là một đầu cá. Đúng là cá, cá mắc câu sau luôn luôn càng không ngừng nhảy ra mặt nước dãy rủa đào thoát. Làm sao có thể? Cái này cá tối thiểu có nặng hơn 10 cân a. Có thể có như thế lại cá. Khẳng định là cá chấm cỏ, cá lớn nhất cũng liền 6 7 cân dáng vẻ, không có khả năng có mười mấy cân cá. Ha ha ha, chưa thấy qua không có nghĩa là không có. Đúng đấy, kém kiến thức đừng bảo là không thể nào sự tình. Trước đó Trung đại sư câu được đầu kia 4 cân nhiều cá vì cái gì không có dạng này này đâu. Ha ha, lần kia là bởi vì đầu kia 4 cân đa trọng cá bị Trung đại sư trực tiếp tăng lên, không có cơ hội lại trong nước này bọn. Trung Nguyên cũng ý thức được, câu bên trên không phải chân chính cá trắng cỏ, mà là một đầu to lớn cá. Cá lớn nhất có thể dài đến 20 cân tả hữu, đây đã là cực hạn của nó. Bình thường gặp được 4-5 cân đều đã rất hiếm có. Không nghĩ tới lần này vậy mà gặp như thế một đầu lớn cá. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Cá thích nhảy vọt chạy trốn, Trung Nguyên cũng rất nhanh nghĩ đến ứng đối biện pháp. Hắn cấp tốc đi xuống câu vị, chậm rãi hướng sau lưng tối lui. Cứ như vậy, cá chỉ có thể càng ngày càng tới gần bên bờ, phạm vi hoạt động bị hạn chế. Cân nhắc đến cá lực lượng, bỏ trốn phương thức cùng mình dùng ngư cụ, Trung Nguyên không có man lực lôi kéo, mà là thông qua thao túng cần câu, kiên nhẫn trước cá. Dĩ vãng mười mấy cân cá trắng cỏ, Trung Nguyên 2 phút bên trong liền có thể cưỡng ép kéo lên. Nhưng đầu này khó gặp lớn cá, hắn lại phá lệ cẩn thận. Trọn vẹn bỏ ra 20 phút mới hoàn toàn khống chế lại. Bao Lưu Xuyên cầm lấy chép lưới chuẩn bị mò cá, lúc này Trung Nguyên nói, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương nó, Phỉ Phỉ, đổi cái mới cá hộ. Cứ việc không rõ vì cái gì, Bao Lưu Xuyên còn là dựa theo phân phó cẩn thận thao tác. Nguyên Phỉ Phỉ cũng cầm tới một cái mới cá hộ ở một bên chờ lệnh. Con cá rốt cục lên bờ. Trung Nguyên lập tức đi tới đem lưới câu lấy xuống, tiếp lấy cân nặng. 14 cân. Nói xong cá trọng lượng về sau, Trung Nguyên mau đem nó bỏ vào mới chuẩn bị cá hộ bên trong. Lúc này, trực tiếp ở giữa đã sôi trào. Như thế đại hoang dại cá, chí ít giá trị 2000 khối tiền. Không có khả năng, tại chúng ta nơi này một cân mới hơn 50 khối, nhiều lắm là 700 khối. Địa phương khác ta không biết, nhưng ở Chiết Giang bên này, hiện tại hoang dại cá giá tiền là một cân 160 khối. Phúc Kiến quý hơn, muốn hơn 200 một cân đâu. Mắc như vậy là thật hay giả? Nếu như chúng ta đem cá trở tới đây có hay không có thể kiếm một số tiền lớn? Chương 361, cho chúng ta tranh khẩu khí chương 361, cho chúng ta tranh khẩu khí nuôi trong nhà không tính, nói là hoang dại ngàn cây lúa hồ cá, nhớ kỹ là hoang dại. Trung đại sư, mời chờ một chút, ta muốn mua con cá này, lái xe nửa giờ liền có thể đến. Ha ha ha, lại có người đùa Trung đại sư. Sáng hôm nay có người nói muốn tới gặp Trung đại sư, kết quả căn bản không có hiện thân. Ta sắp thực đi, nhưng vào không được khách sạn a. Ta không có xử lý thẻ phòng, ngay cả thuyền đều lên không được. Ta cũng đi, nhưng ta tiến quán rượu, thế nhưng là chủ thuyền không nguyện ý đưa chúng ta quá khứ, thật không trách ta. Bên này, Nguyên Phỉ Phỉ hỏi Trung Nguyên, nhìn nó dáng dấp cùng cá chấm cỏ rất giống, vì cái gì nói là cá đâu? Ta tại trên mạng tra xét một chút, cá tựa như là ăn thịt tính loài cá, vì sao lại ăn mồi câu đâu? Trung Nguyên trả lời nói, cá cùng cá chấm cỏ mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng trên thực tế khác biệt còn là rất lớn, nhất là lân phiến đặc thù. Về phần nó sẽ ăn mồi câu, có thể là bởi vì mồi cá của ta mùi vị không tệ. Bao Lưu Xuyên chen vào nói, Trung đại sư mồi câu đều có thể câu được lớn cá, đừng nói một đầu cá. Chỉ cần là cái cá, làm sao lại thật không ăn mồi câu? Lời này xác thực có đạo lý. Cá nước ngọt chủng loại phong phú, có không ít cũng là ăn thịt. Nhưng nói có một loại cá chỉ ăn một loại nào đó đồ ăn không khỏi có chút cực đoan. Có đôi khi, có chút câu cá con rối ngươi còn biết dùng con giun câu được cá mẻ. Đó lấy, Bao Lưu Xuyên lại hỏi, ta nhìn trực tiếp ở giữa có người nói cá giá cả tiện nghi, có thì rất đắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trung Nguyên cười cười, giải thích nói, hoang dại cá khẳng định quý, càng lớn càng quý. Trước kia lão bản của công ty chúng ta liền có một đầu nặng 7, 8 cân hoang dại cá, đoán chừng bỏ ra 1.3. Đầu này cá hẳn là có thể bán được 6000 khối đi. Kỳ thật Trung Nguyên cũng không rõ ràng xác thực giá cả, chỉ là căn cứ từ mình trước đó kinh nghiệm làm đại khái đoán chừng. Bao Lưu Xuyên biểu thị, một con cá bán 6000 khối. Đây cũng không phải là thưởng thức tính kim long cá a. Trung Nguyên đáp lại, cái này ta thật không rõ ràng, nhưng nói như vậy, cá hẳn là rất đáng tiền, quay đầu lại hỏi hỏi chủ thuyền liền biết. Bao Lưu Xuyên lên tiếng, không tiếp tục truy vấn. Trực tiếp ở giữa người xem vẫn tại vì thế tranh luận không ngớt. Bao Lưu Xuyên cảm thấy loại này thảo luận ý nghĩa không lớn. Dù sao, hắn biết đã từng có một đầu kim long cá bán ra hơn 500 vạn giá cả. Nhưng cũng có chút kim long cá cuối cùng vẫn bị người bưng lên bàn ăn. Chuyện này nói không chính xác. Ngươi nói nó đáng tiền, vậy liền đáng tiền. Ngươi nói nó không đáng tiền, cũng chính là một bản đồ ăn mà thôi. Nhìn xem khôi phục một chút khí lực cá về sau, Trung Nguyên lại bắt đầu lại từ đầu câu cá. Tiếp xuống nửa giờ bên trong, không tiếp tục câu được cá. Đều là chút phổ thông loài cá. Bất quá cá thể lớn nhỏ so với buổi sáng vẫn là phải lớn không ít. Lớn nhất võ xương cá lại có nặng 5 cân. Cá trích đại cũng có 2 cân tả hữu. Hoàng xương cá, lớn nhất cũng có 1 cân. Đương nhiên, những này cá lớn cũng không nhiều, chỉ có 7-8 đầu mà thôi. Còn lại đều là một ít cá. Bên kia là ai thuyền a? Ngay tại Trung Nguyên vội vàng thu cá thời điểm, Nguyên Phỉ Phỉ chỉ vào xa xa mặt hồ hỏi. Trung Nguyên nhíu nhíu mày, không rõ ràng, có chuyện gì không? Bao Lưu Xuyên suy đoán nói, sẽ không thật có câu bạn sang đây xem người câu cá a. Trung Nguyên cười lấy nói ra, nguyên lai là thích câu cá bằng hữu a, vậy chúng ta liền quen. Đối với những này đồng dạng yêu quý câu cá bằng hữu, Trung Nguyên luôn luôn đều rất nhiệt tình. Mặc kệ là đến xem hắn câu cá, vẫn là muốn cùng hắn cùng một chỗ cùng hưởng câu cá niềm vui thú, hắn đều không ngại. Tại trực tiếp thời gian, đám dân mạng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không phải mới vừa có người nói ngay cả khách sạn còn không thể nào vào được, thuyền đều lên không được sao? Ngươi nhìn hiện tại, không thì có câu bạn đi qua. Nếu như các ngươi ngay cả tiến cái khách sạn cũng khó khăn, ngồi lội thuyền cũng tốn sức, nói rõ tiền còn không có hoa đúng chỗ đi. Xem ra kỹ thuật không quá con nhà, ha ha, lần sau nếu là muốn theo Trung lão sư đi ra biển, trước tiên cần phải cho hắn phát cái tin tức hẹn trước mới được. Còn không phải sao, ngay cả có một chút cá lấy được cơ hội đều không có nắm lấy, các ngươi tỉnh lý câu cá cao thủ cũng không có gì đặc biệt nha. Xách, vậy mà để ngoại lai câu cá người cho coi thường, không thể nhịn. Ngày mai phải đi cùng Trung lão sư học tập một chút, cho chúng ta tranh khẩu khí. Bao Lưu Xuyên, chú ý kiểm tra và nhận VMA, ngày mai nhớ ký gọi Trung đại sư chờ chúng ta một chút cùng một chỗ thả câu. Lão Bao A, ngươi nếu dám không để ý đến chúng ta cái này phong VM, cẩn thận có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ai, cái này Bao Lưu Xuyên cũng quá đáng thương đi, không phải bị cái này uy hiếp, chính là bị cái kia tạo áp lực, ha ha ha. Đối mặt tình cảnh như thế, Bao Lưu Xuyên chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vì cái gì mỗi lần xảy ra chẳng huống, đám fan hâm mộ cũng nên cầm nhân thân của mình an nguy đến nói đùa. Đổi lại trước kia, dạng này ngôn ngữ hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, nhưng dưới mắt đâu, tại lợi ích điều khiển, Bao Lưu Xuyên đối loại này không quá lễ phép hành vi cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đem ý của mọi người nghĩ chuyển đặt cho Trung Nguyên về sau, Trung Nguyên đối trực tiếp ở giữa người xem nói, các vị nếu như có thể cầm tới câu cá giấy phép, hoan nên ngày mai đến cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ câu cá niềm vui thú, nếu như không có chứng, xin đừng nên tự mình tới câu cá. Một khi bị bắt được không chỉ có cần câu không gánh nổi, còn phải nộp tiền phạt. Lại nói, có thể câu cá địa phương nhiều như vậy, không nhất định không phải ở chỗ này chiếm ta tiện nghi. Hắn mình quả thật am hiểu câu cá. Nhưng ở trong đó liên quan đến quy định vấn đề, Trung Nguyên cũng không thể hỗ trợ cái gì. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái nơi khác tới cá khách, cũng không có nhiều người như vậy mạnh có thể để cho tất cả yêu thích bắt cá người đều có thể tại ngàn cây lúa hồ thỏa thích huy sái. Đây chính là tình huống thực tế, lại châu người cũng không có khả năng mọi thứ thông hiểu. Trung đại sư ngài yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Ai dám cho Trung đại sư tìm không thoải mái, ai cũng không phải là thật fan hâm mộ. Ta có câu cá giấy phép, đừng lo lắng, ngày mai ta nhất định có thể cùng Trung đại sư cùng một chỗ câu cá. Ta hiện tại đã tại một cái có thể làm câu cá giấy phép trong tiểu điểm, ngày mai cũng có thể cùng Trung đại sư cùng đi câu cá. Ai giúp ta cũng làm một chương câu cá giấy phép nha, ta cũng nghĩ cùng Trung đại sư cùng đi câu cá. Một chút liền có thể nhìn ra ngươi căn bản không phải chân chính nữ fan hâm mộ, còn muốn để cái khác câu bạn giúp ngươi xử lý giấy phép đi theo Trung đại sư cùng một chỗ câu cá, ai cấp cho ngươi liền là ai ngốc. Nói đúng, mời một ít các nữ sĩ tự giác một chút, đừng quấy rầy đến Trung đại sư câu cá sinh hoạt. Nhìn phía xa dần dần tới gần ngắm cảnh thuyền, Trung Nguyên tạm thời thu hồi cần câu. Chờ mấy phút, chủ thuyền mang theo một vị mặc tùy ý đại thúc đi vào Trung Nguyên trước mặt. Đại thúc nhìn thấy Trung Nguyên hậu chủ động chào hỏi, "Trung đại sư ngài tốt, ta là của ngài fan hâm mộ, ta gọi Thành Mây." Mặc dù là fan hâm mộ của mình, nhưng hắn so Trung Nguyên niên kỷ muốn lớn hơn một chút. Trung Nguyên tranh thủ thời gian đáp lại, "Thành thúc ngài tốt." Thành Mây cười ha ha một tiếng, nhìn ngài trực tiếp lúc liền biết ngài là có lễ phép lại người khiêm tốn, gặp mặt sát thực như thế.